Chương 419, mắt đỏ cự nhân chương 419, mắt đỏ cự nhân không biết rõ vì cái gì, Hứa Nhược Bạch trong lòng cũng xuất hiện một loại không tốt lắm cảm giác. Tu tiên giả trực giác bình thường đều là tương đối chính xác. Những cái kia đỏ chó biến mất chỉ sợ cũng cùng mặt trời này biến cố có chỗ liên quan. Ước chừng là sau nửa giờ, trên trời một vòng này mặt trời nhan sắc biến hóa liền rõ ràng rất nhiều. Màu sắc càng ngày càng đậm, có điểm giống là loại kia thiên cầu thực nhật dáng vẻ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến cái này vầng mặt trời hoàn toàn đen lại sợ rằng sẽ xuất hiện một loại nào đó biến cố. Kỳ quái, những này đỏ chó không phải chịu trên trời mặt trời khống chế khả năng một mực định vị hắn sao? Vậy những này đỏ chó lại vì sao muốn chạy trốn? Vấn đề là, phương tiên địa này có vẻ như cũng không có đặc thù hình dạng mặt đất, có điểm giống là siêu bằng phẳng, bất quá có thảo cùng cây cối chính là, căn bản không có địa phương có thể ẩn nút. Hơn nữa, trước đó kia từng bầy đỏ chó giống như là hoàn toàn biến mất như vậy. Tìm lâu như vậy, căn bản tìm không thấy những cái kia đỏ chó ở nơi nào. Bất quá là chỉ trong chốc lát, trên bầu trời kia một bánh mặt trời hoàn toàn đen lại. Trong không khí cũng truyền tới một tia âm hàn cảm giác. Hứa Nhược Bạch nhíu mày. Loại này âm hàn cảm giác giống như là trước đó tại Phù Hoa cung thời điểm chỗ cảm thụ đến loại kia. Bất quá lại có thể rõ ràng cảm giác được, hai loại âm hàn cũng không giống nhau. Ầm ầm, bầu trời bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Một tia chớp màu đen phá vỡ chân trời. Bình thường tiềm điện tránh xuống tới thời điểm, thế giới hẳn là sẽ càng sáng hơn mấy phần. Mà cái này tia chớp màu đen lại không giống, giống như là đem chúng quanh tia sáng nuốt chửng lấy như vậy, nhìn xem không hiểu có chút làm người ta sợ hãi. Thiểm điện biến mất trong nháy mắt, nơi xa giống như xuất hiện một cái bóng mờ. Nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là rất rõ ràng, vừa mới hư ảnh cũng không phải là ảo giác, có thể là cách có chút xa nguyên nhân, nhìn cũng không tin tưởng. Nhưng Hứa Nhược Bạch có thể xác định, kia hình như là một tòa thành trì. Trung quanh nơi này cũng không cái gì manh mối. Đứng tại Tuệ Tuệ góc độ đến muốn, nếu như nàng nhìn thấy cái này hư ảnh, khẳng định tránh không được muốn tiến tới nhìn xem. Tuệ Tuệ nha đầu này, cái gì cũng tốt, chính là một số thời khắc lòng hiếu kỳ quá nặng đi điểm. Bằng không thì cũng sẽ không bị cuốn tới cái này tư lượng nguyên không phải. Cái này cũng không có khác chỗ, Hứa Nhược Bạch dự định đi qua một chuyến đến tận cùng. Nói không chính xác vận khí tốt, thật có thể đụng phải Tuệ Tuệ ở chỗ đó. Một đường hướng về vừa mới nhìn thấy phương hướng chạy tới. Mới không đi một hồi, cái kia màu đen tiệm điện xuất hiện lần nữa. Vẫn như cũng là vừa vặn cái hướng kia, vẫn như cũng là cái bóng mờ kia. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kia thành trì là vốn là ở đằng kia, vẫn là nói chỉ có cái này tiệm điện lấp lóe thời điểm mới có thể xuất hiện. Bất quá, rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới trên bầu trời mặt khác hai vòng xích dương đang phát sinh biến hóa. Giống như cái này màu đen là tại dần dần ăn mòn cái này ba lựa xích dương dường như. Ngay tại ở giữa kia một vòng xí dương sắp tối xuống thời điểm, nơi xa thành trì hư ảnh cũng dần dần dừng lại. Trước đó Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng là cách quá xa, cho nên mới khả năng lập tức nhìn thấy lập tức không thấy được. Bây giờ thấy, cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cái này hư ảnh xuất hiện phải cùng bầu trời mặt trời bị ăn mòn có quan hệ. Có thể là muốn ăn mòn tới trình độ nhất định cái này thành trì mới có thể hiện hiện. Liền nói đi, như thế lớn một cái thế giới, làm sao có thể chính là siêu bằng thẳng. Tốt xấu cũng phải soát hai thôn trang ra đi a. Cũng không biết bỏ ra thời gian bao lâu. Hứa Nhược Bạch lúc này mới chạy tới cái kia quỷ dị thành trì cửa chính. Đôi vượng đều vài cái chữ to đều là hắn chỗ nhận biết. Hắn còn tưởng rằng cái này đều không phải là cùng một cái thế giới, văn tự gì gì đó có thể sẽ không giống nhau lắm đâu. Bất quá, cửa thành cũng không có mở ra, phụ cận cũng không nhìn thấy bóng người. Đặc biệt là còn thỉnh thoảng có từng đợt âm phong thổi qua. Cái này ít nhiều khiến người có chút không rét mà run. Vấn đề là, hắn cũng nghe không đến thành nội có chút động tĩnh. Chẳng lẽ là bởi vì sắc trời này ảm đạm xuống, tới thế giới này thời gian nghỉ ngơi. Đông đông đông. Hứa Nhược Bạch dùng sức gõ gõ thành này cửa, bên trong vẫn không có phản ứng. Thử một cái dùng man lực đẩy ra, môn này lại không nhúc nhích tí nào. Xem ra môn này cũng giấu giếm nguy cơ. Không phải, lấy lực đạo của hắn, mong muốn đẩy ra như thế một cánh cửa đây còn không phải là dễ dàng. Trên bầu trời một vòng cuối cùng mặt trời cũng tối hơn phân nửa. Nguyên bản xích hồng sắc bầu trời, hiện tại trừ bỏ kia sau cùng xích dương xung quanh một chút xíu tia sáng, trung quanh đã lâm vào trong hắc ám. Chỉ là mấy cái nháy mắt, trung quanh bỗng nhiên liền cuồng phong gào thét. Hứa Nhược Bạch xoay người, nhìn về phía trước đó tới phương hướng. Cái kia quỷ dị cảnh tượng kém chút không cho hắn giật mình. Xa xa trong bóng tối có thể nhìn thấy mấy đạo to lớn hình người hình dáng. Ở đằng kia hình người hình dáng trên mặt có một cái con mắt thật to, tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, giống như là hải đăng dường như. Mặt hướng phía phương hướng xuất hiện một đạo to lớn của sáng. Ngoa tạo, cái này sẽ không phải là soát quái a. Những này quỷ dị hình người sinh vật ở phía xa không ngừng du đãng. Toàn bộ mặt đất đều giống như đang chấn động. Không cần nghĩ hắn đều có thể biết, những này hình người sinh vật rất rõ ràng cùng trước đó đỏ chó cũng không phải là cùng một loại cấp bậc sinh vật. Xa như vậy hắn đều có thể cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Hắn thực lực so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như chỉ là ở phía xa du đãng vẫn còn tốt. Đông nhiên liền có một đạo màu đỏ cổ sáng từ đằng xa chiếu ở trên người hắn. Kia mắt đỏ cự nhân mặt hướng lấy hắn cái phương hướng này dừng lại một hồi, sau đó liền chạy hết tốc lực tới. Đừng nhìn đối phương hình thể to lớn, nhưng cái này tốc độ di chuyển chỉ nhanh không chậm. Cây bên này chỉ có như thế một tòa thành trì. Nó có thể sừng sững ở chỗ này khẳng định là có đạo lý của nó. Mà cái khác địa phương cơ hồ đều là siêu bằng phẳng. Trời mới biết đi nơi nào khả năng lại tìm tới một tòa thành trì. Mọi người đều biết, siêu bằng phẳng tới cày quái thời gian, kia toàn bộ thế giới đều sẽ trải rộng quái vật. Chạy khỏi nơi này rất hiển nhiên cũng không phải là cái gì sáng suốt quyết định. Hứa Nhược Bạch dùng bạn kiếm quyết gọi ra linh kiếm, một đạo cường hoành kiếm khí hướng về kia chạy vội tới mắt đỏ cự nhân chém qua. Vang một tiếng, thanh âm cũng là thật lớn, nhưng có vẻ như đối người khổng lồ kia cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối phương vẫn tại hướng phía hắn nơi này chạy tới. Không có hiệu quả coi như xong, cái này tiếng vang còn hấp dẫn khác mắt đỏ cự nhân chú ý lực. Trong lúc nhất thời vô số chùm sáng màu đỏ rơi vào hắn trên thân. Nơi xa đứng sừng sững lấy to lớn thân ảnh đồng loạt hướng phía hắn nơi này chạy hết tốc lực tới. Hứa Nhược Bạch người đều tê. Không cần đến khoa trương như vậy chứ. Hứa Nhược Bạch trong tay siết chặt lượng rơi ấn, nếu như tình huống không đúng, vậy hắn cũng chỉ có thể đem cái này bóp nát đường chạy. Chỉ là, sư tỷ nói, cái này lượng rơi ấn nàng cũng chỉ có một cái. Nếu là chính hắn một người trở về lời nói, kia tuyệt tuyệt liền. Cho nên, không đến bậc nhất, khẳng định là không thể vận dụng cái này lượng rơi ấn. Hứa Nhược Bạch chính tâm gấp như lửa đốt lo lắng lấy đối sách. Đột nhiên liền nghe tới đằng sau thanh âm ca ca. Quay người lại lúc này mới phát hiện, cửa không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà mở ra. Đợt, chương sau buổi sáng ngày mai phát, cũng không biết có phải hay không thể chất không quá đi, cái này đại hạ thiên vậy mà bị cảm. Chạy cả ngày nước núi, khó chịu chết. Chương 420, trong thành quỷ dị chương 420, trong thành quỷ dị Hứa Nhược Bạch không do dự, lúc này liền hướng về sau lưng trong thành chỉ chạy tới. Ngay tại bước vào thành này cửa một nháy mắt, kia đất rung núi chuyển cảm giác trong nháy mắt liền biến mất. Quay đầu lại, cửa thành vậy mà lại thần kỳ đóng lại. Đây là tình huống như thế nào? Trên đường phố ngựa xe như nước, người qua đường rộn rộn ràng ràng, quán nhỏ phiến gào to, nghiễm nhiên là một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ là cách một cánh cửa, thế nào cảm giác giống như là tới một thế giới khác đâu. Kỳ quái là, trong thành này bầu trời cùng bầu trời bên ngoài cũng không giống. Nơi này chỉ có một cái mặt trời, cùng chính hắn thế giới nhìn qua không có gì khác nhau. Hứa Nhược Bạch sửng sốt vài giây đồng hồ về sau, lúc này mới hướng trong thành đi đến. Đi qua đường, đừng bỏ qua. Hôm nay vừa giết heo, tươi mới thịt heo bánh cao lương, một khối tiền bốn cái. Hứa Nhược Bạch tiến lên hỏi một câu, "Lão bá, các ngươi cái này, mấy ngày nay có tới qua kẻ ngoại lai sao?" Lão bá này ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhược Bạch, "Bánh cao lương, một khối tiền bốn cái." Hứa Nhược Bạch, "Đây là ý gì? Chẳng lẽ là lại ám chỉ hắn muốn mua ít đồ mới có thể tra hỏi không thành? Kia cho ta cầm hai cái." Lão bá này từ phía trước lồng hấp bên trong lấy ra hai cái đưa cho Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch cũng không biết hắn cái kia thế giới thế tục tiền có tác dụng hay không, đem mấy cái tiền đồng ném cho hắn. Đem tiền nhận lấy về sau, lão bá này liền một lần nữa cúi đầu, miệng bên trong lại bắt đầu gào to, "Bánh cao lương, một khối tiền bốn cái tê." Lão bá này thế nào quỷ dị như vậy? Hứa Nhược Bạch tìm những người khác hỏi một chút. Rất kỳ quái, những người này đều giống như chỉ có thể nói cố định mấy câu. Có điểm giống là nở tờ cờ dường như. Là thế giới này người chính là như vậy sao? Vẫn là nói, những người này trên thực tế cũng không phải là chân nhân. Không chỉ là ngoại thành, ngay cả thành nội cũng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đi dạo một vòng về sau, trên đường phố người trên cơ bản đều theo lấy cố định quỹ tích hành động. Hứa Nhược Bạch vừa mới đi theo một cái bán mức quả tiểu phiến đằng sau, đối phương đi một đoạn lớn khoảng cách về sau, liền sẽ trở lại nguyên điểm. Sau đó lại lần nữa theo vừa mới đi lộ tuyến một lần nữa đi một lần. Nếu như đối phương thật là nở tờ cờ lời nói, vậy những này khẳng định đều là chút không quan trọng người đi đường nở tờ cờ, căn bản phát động không được thì bản. Nghe nói không? Trước mấy ngày tới kẻ ngoại lai đi kia trong miếu. Kia yêu miếu sao? Kẻ ngoại lai chạy tới kia làm cái gì? Hứa Nhược Bạch ánh mắt nhắm lại mấy phần. Liền nói đi, như thế lớn một thành, luôn có thể đụng phải mấy cái có thể phát động kịch bản người a. Bất quá, ngoại lai này người sẽ không phải là tuệ tuệ a. Cái này lời thoại hai người đang ngồi ở tiểu quán trước mặt uống chút rượu. Hứa Nhược Bạch đưa tới, mở miệng hỏi, "Hai vị, các ngươi vừa mới nói kẻ ngoại lai là có ý gì?" Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, hai người này đồng loạt nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. "Ngươi là kẻ ngoại lai a?" Hứa Nhược Bạch vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Cớ gì nói ra lời ấy? Chỉ có kẻ ngoại lai mới có thể đến đáp lời." "Hứa Nhược Bạch, hợp lấy những người này thật sự là nở tờ cờ đúng không? Liên đợi đến hắn tới phát động kịch bản. Chúng ta Phụng Vĩ quận thật nhiều năm trước liền không có kẻ ngoại lai đã tới, mấy ngày trước đây trong thành tới bị người ngoài, cho nên nhớ rõ chút. Giống như hắn kẻ ngoại lai, không phải tuệ tuệ còn có thể là ai?" "Kia, cái này yêu miếu lại là ở nơi nào? Khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng đi kia yêu miếu tương đối tốt, chúng ta người địa phương là sẽ không đi nơi đó. Xem ra nơi đó hẳn là có cái gì nguy hiểm đồ vật. Như vậy vấn đề tới, tuệ tuệ êm đẹp chạy đi đâu làm cái gì? Kia yêu miếu có vấn đề gì không? Nghe nói không? Trước mấy ngày tới kẻ ngoại lai đi kia trong miếu." Hứa Nhược Bạch, xem bộ dáng là hỏi không ra thứ khác. Cũng không biết những người này đến cùng là cái gì thiết lập. Nếu như chỉ là dựa theo cố định hình thức hành động, hai cái này lại tại sao lại đàm luận lên vài ngày trước tiến đến kẻ ngoại lai đâu? Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách là tìm tới kia yêu miếu. Tuệ tuệ nha đầu này cũng thật là, cái này đưa thích tham gia náo nhiệt tính cách đến cùng là cùng ai hoặc a? Sẽ không phải là Cầm Linh a? Cái này Phụng Vĩ quận vẫn là rất lớn, cũng không biết kia miếu đến cùng là ở nơi nào. Chủ yếu là cũng không có người có thể hỏi một chút. Đa số người đều chỉ có thể đơn giản đối hai câu nói xung làm nở tờ cờ tác dụng. Giống như là vừa mới kia hai cái có thể cùng hắn nói lên ba câu trở lên không giống lời nói có thể nói cơ hồ không có. Lý Lao Đệ, hôm nay ngươi vẫn là đường đi thành đông múc nước tương đối tốt, ngày hôm qua yêu miếu xảy ra chuyện. Thật hay giả? Vậy quên đi, ta còn là về nhà đợi tốt. Hứa Nhược Bạch lông mày đều nhăn lại đến mấy phần. Đây là ý gì? Cái này lời thoại nhiều ít có vẻ hơi quá tận lực một chút ta. Hắn đang nghĩ ngợi muốn đi đâu tìm kia yêu miếu, hai người này đông nhiên đã nói một đoạn như vậy lời nói. Có điểm giống là có thể tại dẫn đạo hắn đi yêu miếu. Cái này yêu miếu đến cùng là cái gì địa phương? Vừa đi hai bước, Hứa Nhược Bạch lại đột nhiên ý thức được một vấn đề. Phía đông là phương hướng nào a? Tại thế giới cũ thông qua nhìn thiên không liền có thể đại khái đánh giá ra phương hướng. Thế giới này không giống, bầu trời tự nhiên cũng không giống. Hứa Nhược Bạch chỗ nào phán đoán ra cái này phía đông là ở đâu? Bất quá, cũng không cần hắn phán đoán. Người qua đường rất nhanh liền cho hắn nhắc nhở. Còn tốt phía tây cũng có cái giếng nước, chính là đường có chút xa một chút. Dứt lời, người này liền hướng về một phương hướng đi tới. Hắn đi chính là phía tây, phía đông kia chẳng phải đang cùng hắn phương hướng ngược nhau sao? Lúc đầu trước đó vẫn là hoài nghi, hiện tại Hứa Nhược Bạch có thể cơ bản xác định, chính là có cái gì đang tận lực dẫn đạo hắn đi kia yêu vực. Hứa Nhược Bạch sau đó theo cái hướng kia đi đến. Mỗi khi hắn không biết nên đi như thế nào thời điểm, chắc chắn sẽ có người qua đường cho hắn chỉ điểm sai lầm. Đại khái là bỏ ra thời gian nửa tiếng, Hứa Nhược Bạch liền tới Đông Môn miệng. Ân, cái này miếu chẳng lẽ vẫn là ở ngoài thành? Cái này Đông Môn cùng lúc trước hắn tới cửa cũng không giống nhau. Trước đó tới cái kia cửa là đóng chặt, cửa thành bên cạnh không có bất kỳ ai, rất quỷ dị. Mà cái này Đông Môn hoàn toàn là một cái khác bộ cảnh tượng, có thể nhìn thấy có không ít người xuất nhập, còn có quan binh trấn giữ ở chỗ này. Lại nói, trước đó là từ đâu một cái phương hướng tiến đến tới? Theo thành này cửa nhìn ra ngoài cửa đi, cũng không phải là trước kia nhìn thấy như thế ngoại trừ thảo chính là cây siêu bằng phẳng địa thế. Cái này hoàn toàn chính là một cái bình thường thế giới dáng vẻ. Hứa Nhược Bạch ra khỏi thành, không có đỏ chó, cũng không có mắt đỏ cự nhân. Trên trời cũng không có ba lượt mặt trời. Đây mới là nhất làm cho Hứa Nhược Bạch không nghĩ ra địa phương. Chẳng lẽ nói, tiến vào thành này về sau chẳng khác gì là đi tới một thế giới khác không thành. Không phải nơi nào sẽ có biến hóa lớn như vậy. Đứng ở cửa thành cái này có thể nhìn thấy xa xa một tòa núi nhỏ bên trên tu kiến miếu thờ. Nghĩ đến đây chính là kia yêu miếu đi. Chương 421, Tuệ Tuệ, tiểu hùng chó. Chương 421, Tuệ Tuệ, tiểu hùng chó. Miếu bên trong có suối, hóa người vì yêu. Tới kia miếu thờ chân núi, Hứa Nhược Bạch liền thấy được trên một tảng đá lưu lại chữ. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hóa người vì yêu, đây là ý gì? Núi này cũng không cao, theo đường núi một đường đi lên trên, đại khái là bỏ ra tầm 10 phút thời gian liền đi tới kia miếu thờ cổng. Thái thượng miếu thái thượng, danh tự này xem ra cũng không thuộc về Phật môn. Ngay từ đầu nghe được Phật môn, Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng là không phải thế giới này Phật môn chỉnh tới yêu thiêu thân, mà thái thượng hình như là thuộc về đạo gia bên này. Xem bộ dáng là hắn đối Phật môn thành kiến quá sâu, cũng chưa chắc mỗi cái thế giới Phật môn đều tất cả đều là ngụy Phật a. Dây leo đều bò lên trên tường, nghĩ đến hẳn là nhiều năm rồi không người đến qua. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ Hứa Nhược Bạch cũng không có tùy tiện đi vào, đứng tại cổng hô hai tiếng, cũng không có đạt được đáp lại, bất quá lại nghe được nhỏ xíu tiếng sột soạt âm thanh. Do dự hai giây, Hứa Nhược Bạch vẫn là quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Đem cái này có chút cũ nát cửa cho đẩy ra, bên trong là một cái tiểu viện. Đừng nhìn bên ngoài nhìn xem một bộ thật lâu không có quản lý dáng vẻ, nhưng mà bên trong lại lộ ra dị thường sạch sẽ. Viện lạc cũng không lớn, ở giữa đặt một cái lớn lư hương. Bất quá, bên trong cũng không có hương hỏa. Quét mắt một vòng về sau, Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền bắt được một tia thanh âm. Thanh âm này đầu nguồn chính là cái này lư hương phía sau trong một gian phòng truyền đến. Hứa Nhược Bạch đi thẳng vào. Trong phòng bàn bên trên bày biện một tòa tượng đá. T. Cái này hình dạng thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Hứa Nhược Bạch hơi nhíu mắt, T. Cái này tựa như là trước đó thấy qua những cái kia mắt đỏ cự nhân. Bất quá, cái này tượng đá trên mặt cũng không có ánh sáng màu đỏ chính là. Những quái vật kia lại là cái này miếu thờ cung phụng chi vật sao? Cũng khó trách lại được xưng là yêu miếu. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền nghe được tượng đá này đằng sau truyền đến thanh âm huyên áo. Hứa Nhược Bạch lập tức vây quanh tượng đá này đằng sau, không nghĩ tới tượng đá này đằng sau còn có một cái cửa ngầm. Cái này cửa ngầm đã là mở ra trạng thái, mà cái này cửa ngầm phía sau, tựa như là cái này chùa miếu phía sau một cái tiểu viện. Hậu viện này bên trong đập vào mi mắt chính là một bãi núi nhỏ suối. Mà ngọn núi nhỏ này suối bên cạnh, đúng là một cái trước đó thấy qua cái chủng loại kia đỏ chó. Bất quá, nho nhỏ một cái, giống như là không có trưởng thành dường như. Nhìn thấy cái này đỏ chó trong mấy mắt, Hứa Nhược Bạch trong lòng toát ra một cái không ổn suy nghĩ. Trước đó trên dưới nhìn thấy một hàng chữ thật là viết tới, miếu bên trong có suối, hóa người vì yêu. Suối có, yêu cũng có. Lại thêm trước đó người đi đường kia nói tới. Mấy ngày trước đây có khách bên ngoài đi yêu miếu, xảy ra biến cố. Sẽ không phải chính là chỉ kia khách bên ngoài tiến vào yêu miếu, uống cái này nước suối, cuối cùng biến thành hiện tại cái này đỏ chó a. Mà bị kia khách đến thăm. Ngoại trừ Tuệ Tuệ còn có thể là người khác sao? Nhìn thoáng qua nước suối bên cạnh tiểu hồng chó, cái này tiểu hồng chó cũng mắt trợn tròn nhìn xem nàng. T. Thật đúng là đừng nói. Cái này tiểu hồng chó ánh mắt này thật là có chút giống như là Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, ngươi còn nhận ra vị sư sao? Cái này tiểu hồng chó hướng phía Hứa Nhược Bạch thử nhai răng. Nhìn bộ dạng này, chỗ nào giống như là nhận ra hắn. Hứa Nhược Bạch người đều tê. Hắn thay bao lớn một cái đồ đệ, thế nào biến thành một con chó? Cái này khiến hắn thế nào trở về cùng Tuệ Tuệ mẫu thân nàng bàn giao? Cũng không thể chỉ vào cái này tiểu hồng chó nói rằng, bá mẫu, đây là ngươi Tuệ Tuệ bá mẫu cũng là đã có tuổi người, nghe nói như thế kia không thỏa đáng chuẩn bị hủ chết. Dạng này Tuệ Tuệ, hắn khẳng định là không mặt mang trở về. Đã có thể đem người biến thành yêu, vậy khẳng định cũng có tướng yêu biến trở về đi biện pháp. Hứa Nhược Bạch một tay lấy trên đất tiểu hồng chó bế lên. Tuệ Tuệ, ngươi yên tâm, sư tôn ta nhất định sẽ đem ngươi biến trở về đi. Tiểu hồng chó cắn một cái tại Hứa Nhược Bạch trên cánh tay. Hứa Nhược Bạch bị đau vô vô đầu của nó, cái này tiểu hồng chó lúc này mới bỏ được buông ra tay của hắn. Nhìn xem chảy máu cánh tay, Hứa Nhược Bạch đều có chút ngộng. Hắn nhục thân cứng như vậy, làm sao lại bị cắn ra máu? đây là lúc nào thời điểm mới xuất hiện biến hóa? Đi vào trong thành thời điểm, tu vi cảm giác không tới, nhục thân cường độ cũng đã biến mất, Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể không sợ? Làm nhiều năm như vậy tu tiên giả, lập tức biến thành người bình thường, cái này đổi ai cũng sẽ có chút sợ hãi. Hứa Nhược Bạch đây cũng là thể nghiệm được năm đó hắn sư tôn, Dạ Linh Nguyệt, cái chủng loại kia cảm giác. Bất quá, hiện tại hắn tình huống cần phải nguy hiểm hơn nhiều. Chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, không có tu vi, kia không sẽ trở cùng với mặc người chém giết thịt cá sao? Thế giới này, đến cùng là thế nào một chuyện? Cũng may cái này tiểu hồng chó bị hắn ôm lâu về sau cũng không có lộn xộn nữa, thành thật chờ tại trong ngực của hắn. Có câu nói thế nào? Năm bước bên trong tất có giải dược. Hứa Nhược Bạch liền đem hậu viện này bên trong tìm út sấp. Trừ bỏ kia nước suối hắn không dám đụng vào bên ngoài, có thể tìm địa phương hắn đều tìm toàn bộ. Nhưng cũng không có tìm tới một chút có thể làm cho Tuệ Tuệ biến trở về thân người phương pháp xử lý. Cái này nước suối khẳng định là không thể đụng. Bằng không thì cũng biến thành loại này tiểu hồng chó, vậy thì thật xong con bê. Cái này miếu thờ ở trong giống như cũng không có càng nhiều manh mối. Không có cách nào, chỉ có thể về thành bên trong nhìn xem. Nói không chính xác sẽ có liên quan tới cái này miếu thờ ghi chép loại vật này. Trong sách đầu hẳn là sẽ có a. Từ nơi này người sống biết được không được manh mối, theo tử vật thượng chúng có thể biết chút gì a. Nghĩ đến cái này, Hứa Nhược Bạch lúc này liền ôm cái này tiểu hồng chó rời đi cái này miếu thờ. Về phụng vĩ quận trên đường, nhìn xem trong ngực tiểu hồng chó, Hứa Nhược Bạch nhịn không được nhả danh nói, ngươi nha đầu này, em đẹp lại xem náo nhiệt gì. Bị cuốn đến nơi đây coi như xong, còn nhất định phải đi kia trong miếu, đi kia trong miếu coi như xong, còn nhất định phải nếm thử cái này ai nước suối mặn nhạt đúng không? Cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Hứa Nhược Bạch nói lời, cái này tiểu hồng chó còn gọi hai tiếng. Hứa Nhược Bạch thở dài, rất nhanh liền về tới thành đông cửa thành. Yêu vật, có yêu vật. Nhanh phong cửa thành, cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một tiếng. Vốn đang tại chập ung dung vào thành người trong nháy mắt liền hướng bên trong tuân đi vào. Chỉ là mấy cái nháy mắt, cửa liền bị khép lại. Hứa Nhược Bạch, không phải, không cần đến khoa trương như vậy chứ? Hứa Nhược Bạch cũng đã nhìn ra, những người này có vẻ như cũng không hoan nên tiểu hồng chó vào thành. Thành này cửa bị đóng lại, lúc nào thời điểm mở ra còn tạm thời không biết rõ. Thành này khẳng định không có khả năng chỉ có cái này một cái cửa đi vào. Vừa vặn, Hứa Nhược Bạch cũng nghĩ vòng quanh thành một vòng nhìn xem. Trước đó vào cửa địa phương đến cùng là ở nơi nào? Nhéo nhéo cái này tiểu hồng chó cái đầu nhỏ, sau đó nói, đều tại ngươi. Sau đó dọc theo tường thành một mực đi vòng. Tây môn, cửa nam, bắc môn, cuối cùng lại cuốn trở về đông môn. Toàn bộ thành hắn đều lượn quanh một vòng, kỳ quái là, cái này giống như không có trước đó thấy qua bằng phẳng thế giới. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Đợt, cuối cùng là viết xong một chương này, chương sau ngày mai ban ngày tái phát, chà chà sẽ cố gắng. Chương 422, nha môn chương 422, nha môn đông môn miệng. Có thể là bởi vì hắn mang theo trong ngực tiểu hồng chó rời đi một hồi. Cái này đông môn lại lần nữa mở ra. Người đến người hướng, thật giống như vừa mới phát hiện yêu vật chuyện căn bản chưa từng xảy ra dường như. Trước đó mấy cái kia cửa cũng là, chỉ cần mang theo tiểu hồng chó tới gần, cửa liền sẽ bị nốt. Rất hiển nhiên, tiểu hồng chó hẳn là không bị cho phép đi vào. Có thể manh mối chỉ có thể đi vào trong thành tịm, Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát liền cắt đứt mấy cây ven đường thảo dây leo. Tuệ Tuệ, ngươi trước tiên ở cái loại này nhất đẳng, trễ giờ ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời, liền dùng sợi đằng đem cái này tiểu hồng chó cho cột vào trên cây. Không có cách nào, nếu để cho nó chạy, Hứa Nhược Bạch cũng không biết nên đi chỗ nào tìm nó. Tiểu hồng chó cũng không biết là đói bụng vẫn là chuyện gì xảy ra, bị trói trên tảng cây cũng không gọi. Đoán chừng mấy ngày cũng chưa ăn đồ vật, liền kêu to khí lực cũng không có. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, lập tức hướng cửa thành cái hướng kia đi đến. Quả nhiên, không mang theo tiểu hồng chó, thành này bên cạnh thủ vệ căn bản liền sẽ không phản ứng ngươi. Bất quá, Hứa Nhược Bạch đang suy nghĩ, những người này ra khỏi thành lại là muốn đi đâu đâu? Nếu như đều theo chiếu cố định quỹ tích hành động, có phải hay không những người này ra ngoài một khoảng cách liền sẽ vòng trở lại? Thế giới này, nhiều ít cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hứa Nhược Bạch cũng không có trước tiên đi tìm thư các loại hình địa phương, mà là theo ký ức trở về, ý đồ tìm tới trước đó tới cánh cửa kia. Hứa Nhược Bạch tự nhận là trí nhớ vẫn là rất không tệ, theo đường cũ rất nhanh liền về tới trước đó vào thành thời điểm đầu kia trên đường phố. Nhìn thấy trước mắt cao ngất tường thành, Hứa Nhược Bạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải, lớn như vậy một cái cửa thành đi đâu rồi? Hứa Nhược Bạch dùng tay mò sờ thành này tường. Thành này tường là thật, cũng không phải là chướng nhãn pháp. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Sẽ không phải đây thật là một cái thế giới khác đi. Hắn lúc đầu thế giới kia có thể liên thông nhiều như vậy cái thế giới, cái khác những thế giới kia chưa hẳn cũng không phải là liên thông. Không đúng. Hứa Nhược Bạch lúc này mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn không gian giới chỉ cũng không mở được. Lưỡng giới ấn còn tại không gian giới chỉ bên trong, mở không ra lời nói. Thật là thế nào trở về? Là thế giới này hạn chế sao? Không chỉ là không gian giới chỉ, ngay cả hệ thống bảng đều không thể điều ra đến. Cũng khó trách trước đó kia tiểu hồng chó cắn hắn thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện kinh nghiệm gia tăng. Điều này càng làm cho Hứa Nhược Bạch cảm thấy kỳ quái. Ngươi nói không gian giới chỉ có thể bị hạn chế coi như xong, nhưng hệ thống là lai lịch thế nào? Cái này sao có thể sẽ bị thế giới này quy tắc hạn chế? Trừ phi, thế giới này cũng không phải là chân thực, cùng loại với là huyễn cảnh tồn tại như thế. Nếu là như vậy, vậy thì giải thích thông. Cũng không biết, nếu như mang theo Tuệ Tuệ rời đi cái này như ảo cảnh thế giới, nàng có thể hay không trực tiếp biến trở về nguyên hình đâu? Thế giới này khẳng định cũng có một loại nào đó ý chí tồn tại. Đối phương một mực tại dẫn đạo hắn, nói không chính xác là muốn hắn làm chuyện gì, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy liền thả hắn rời đi. Hứa Nhược Bạch cũng không có nhiều làm dừng lại, xác định môn kia đã biến mất về sau, liền rời đi nơi đây. Trong thành này giống như cũng không có thư viện loại hình địa phương, có thể sẽ có người mở tư thục, nhưng nơi này hộ gia đình cũng không phải một nhà hai nhà. Hắn chỗ nào tìm được? Đông, đông, đông. Vài tiếng to lớn tiếng trống đột nhiên vang lên, lập tức hấp dẫn Hứa Nhược Bạch chú ý lực. Nha môn trống thế nào vang lên? Đi, đi qua nhìn một chút, nguyên bản còn rất có quy luật trên đường phố đi người qua đường, đột nhiên liền đồng loạt hướng về một phương hướng đi tới. Hứa Nhược Bạch nhíu mày. Đây là phát động cái gì kịch bản không thành? Nha môn, trống. Nghe nói nha môn cổng bình thường bày biện một cái trống lớn, là dùng đến kêu oan dùng. Hứa Nhược Bạch do dự một lát, vẫn là có ý định đi qua nhìn một chút. Thư các tìm không thấy, nha môn hẳn là cũng sẽ có còn có hồ sơ loại hình địa phương. Nói không chừng ở bên trong cũng có thể tìm tới điểm đường tắt. Đi theo đám người, rất nhanh liền tới nha môn cổng. Nơi này đã vây quanh một đám người, xì xào bàn tán. Hứa Nhược Bạch loáng thoáng có thể nghe được, cái này đến cáo trạng người tựa như là thành Bắc một cái tên là Lý Cầu Phượng người. Bất quá, cụ thể xảy ra chuyện gì còn phải đi nghe trong nha môn người là thế nào nói. Hướng trong đám người đụng, rất nhanh liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Lý Cầu Phượng, ngươi lời nói sự tình thật là thật. Đại nhân, ta sát vách Vương Nhị Tê Dại có thể cho ta làm chứng, ngày đó nhà ta nương tử bị kia Lâm Hằng mang tới xe ngựa, sau đó nàng liền rốt cuộc chưa từng trở về, đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Tốt, ngươi tới, đem kia Vương Nhị Tê Dại gọi đến tới. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút mập bức. Đây là cái gì kịch bản triển khai? Trung quanh người qua đường cũng không còn giống như là chỉ có thể nói cố định lời nói. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền đại khái giải được kia Lâm Hằng là nhân vật như thế nào. Lâm Hằng, Lâm gia duy nhất dòng dõi. Lâm gia có thể nói là phụng vĩ quận địa đầu xà. Mà Lâm Hằng xem như Lâm gia duy nhất dòng dõi, có thân phận này tại, lại thêm không ai quản thúc tự nhiên mà vậy liền thành hoàn cố. Tại phụng vĩ quận, có thể nói là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ chuyện có thể nói đã là bình thường như ăn cơm. Mà cái này Lý Cầu Phượng nương tử vừa vặn lại rất có tư sắc. Vừa vặn lại bị Lâm Hằng cho nhìn thấy, cho nên. Đương nhiên, đây chỉ là chung quanh những người này nói tới. Về phần đến cùng xảy ra chuyện gì, còn phải chờ người đến đối chứng mới được. Rất nhanh liền thấy được một cái làn da ngăm đen nam tử bị mang theo tới. Kia huyện lệnh hướng phía lấy làn da ngăm đen nam tử hỏi, Vương Nhị Tê Dại, ngươi nói ngươi mấy ngày trước đây thấy được Lý Cầu Phượng nương tử bị Lâm công tử mang đi, đây là thật hay giả? Vương Nhị Tê Dại lắc đầu liên tục, đại nhân, ta chưa nói qua lời này à, ta lúc nào thời điểm nhìn thấy Lâm công tử? Một bên Lý Cầu Phượng nghe nói như thế, ánh mắt đều trừng lớn. Xéo mụn, đây không phải ngươi chính miệng nói cho ta biết sao? Vương Nhị Tê Dại hơi cúi đầu, cũng không có nhìn về phía Lý Cầu Phượng. Lúc này huyện lệnh liền mở miệng nói, Lý Cầu Phượng, ngươi cũng đã biết vu cáo người khác là tội gì trạng, ngươi tới, đánh trước 20 đại bản. Lý Cầu Phượng sắc mặt lập tức trắng bệch lên, đại nhân, ta nói chính là thật à? Nhà ta nương tử đều tốt mấy ngày chưa có trở về, ai biết nhà ngươi nương tử đi nơi nào? Mang xuống cái này, Lý Cầu Phượng còn muốn nói chút gì, bên cạnh mấy cái nha dịch cũng đã đem hắn đặt ở trên mặt đất. Mấy cây trường côn rơi đập, Lý Cầu Phượng chỗ nào còn nói ra lời nói? Trong đám người Hứa Nhược Bạch hơi nhíu cao mày, người sáng suốt đều đã nhìn ra, cái này huyện lệnh trái một ngụm Lâm công tử, phải một ngụm Lâm công tử, rất rõ ràng chính là tại khuynh hướng kia Lâm Hằng. Người chung quanh cũng không người dám lên tiếng, dù sao đều là chút người bình thường, nào dám cùng cái này phụng vĩ quận thái tử ra đối nghịch. Hứa Nhược Bạch nhìn xem trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng không có cách nào, hắn hiện tại cũng không có tu vi, tùy tiện đi lên nói không chính xác cũng biết bị ăn vậy. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hơn nữa, cái này trước mắt phát sinh tất cả, khả năng cũng đều là ảo tưởng. Chỉ là, Hứa Nhược Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này kịch bản phát động rốt cuộc là ý gì? DS, mệt mỏi quá. Chương 423, Hóa Ma chương 423. Hóa Ma 20 đại bản về sau, Lý Cầu Phượng thoi thóp nằm rạp trên mặt đất. Phía sau đã bị đánh ra chóp thịt bong. Nha dịch kéo lên hắn, đem hắn bước xuống nha môn bên ngoài. Nha môn bên ngoài nhìn người gây quần chúng lập tức tứ tán ra, căn bản không ai dám đi lên phụ một tay. Không bao lâu công phu, người bây xem liền đều đi không sai biệt lắm. Chỉ để lại mấy cái tại ven đường hét lớn, thật giống như kịch bản phát động kết thúc, nở tờ cờ nên làm gì làm cái đó đi. Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua nha môn bên trong, do dự vài giây đồng hồ sau đó đem cái này Lý Cầu Phượng cho đỡ lên. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Lý Cầu Phượng phát ra mấy cái âm, nhưng Hứa Nhược Bạch cũng không thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Cái này nằm tại trên đường cái tóm lại cũng không phải chuyện gì, Hứa Nhược Bạch muốn đem hắn cho đem đến bên đường. Không ngờ rằng hắn vừa muốn cho hắn rời đi qua, cái này Lý Cầu Phượng liền tránh thoát tay của hắn, lảo đảo nghiêng ngã hướng về một phương hướng đi tới. Hứa Nhược Bạch do dự hai giây, sau đó yên lặng đi theo phía sau hắn. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Tận lực dẫn đạo hắn đi một chuyến yêu miếu, sau đó lại phát động loại này kỳ kỳ quái quái sự kiện, ở trong đó chẳng lẽ là có liên quan gì sao? Đi theo Lý Cầu Phượng một đường về tới nhà hắn. Đợi đến hắn đi vào trong phòng, môn này tùy theo liền bị đóng lại. Chẳng lẽ là biết kia Lâm Hằng quyền thế ngập trời, cho nên liền từ bỏ. Đối phương rất hiển nhiên hẳn là nhân vật mấu chốt, Hứa Nhược Bạch tiến lên gõ cửa một cái, định tìm hắn hỏi điểm tin tức. Nhưng bên trong căn bản không có đáp lại. Hứa Nhược Bạch cũng chỉ có thể coi như thôi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, Lý Cầu Phượng cũng không khả năng như vậy làm thôi. Đã biết hai nhân vật, một cái Lý Cầu Phượng, một cái Lâm Hằng. Mặt ngoài xem ra, chính là ăn chơi thiếu gia khi nam phách nữ. Nhưng chuyện chỉ sợ sẽ không có đơn giản như vậy. Đương nhiên, chân tướng sự tình đến cùng là dạng gì hắn kỳ thật cũng không quá quan tâm. hắn tương đối muốn biết như thế nào nhường Tuệ Tuệ biến trở về đi. Dù sao, hắn cũng không cách nào xác định thế giới này đến cùng là huyễn cảnh vẫn là cái gì. Nói không chính xác ở chỗ này biến thành loại kia tiểu hồng chó, rời đi về sau cũng tương tự sẽ có loại ảnh hưởng này. Thời điểm cũng không sớm, Hứa Nhược Bạch dự định vẫn là đi ra ngoài trước tìm Tuệ Tuệ. Vẫn là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đưa nàng mang vào. Nhưng nàng ở lại bên ngoài luôn cảm giác có chút không an toàn. Tại ven đường tìm mấy cái tiểu phiến đối thoại về sau, liền thành công lấy được một chút ăn. Ngay cả tiền đều không muốn hắn. Nghĩ đến là bởi vì trong đầu của bọn hắn cũng không có đòi tiền cái này thiết lập, chỉ biết là đơn giản báo giá. Ra khỏi thành sau, rất nhanh liền về tới trước đó cột nàng địa phương. Nhưng này tiểu hồng chó cũng đã không ở chỗ này chỗ, chỉ còn lại mấy cây gãy mất sợi đằng. Hứa Nhược Bạch nhíu nhíu mày, cái này sợi đằng không hề giống là man lực tránh thoát gãy mất, càng giống là dùng đao loại hình đồ bắt cắt. Nói cách khác, chẳng lẽ là có người phát hiện Tuệ Tuệ liền đem nàng mang đi? Đây là ý gì? Người nơi này lúc bình thường không đều theo chiếu thiết lập tốt đoán chừng hành động sao? Hắn còn cố ý chọn lấy điểm ẩn nút địa phương, làm sao lại bị phát hiện? Hứa Nhược Bạch tại phụ cận tìm một vòng lớn, còn cố ý trở về kia miếu thờ ở trong, nhưng cũng không có tìm được tiểu hồng chó thân ảnh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa trở lại trong thành. Như thế một phen dày vò, trời cũng đen lại. Trên đường phố người cũng thiếu không ít, đoán chừng là tới thời gian thôn dân liền nên về nhà đi ngủ. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ đi trước trong thành này khách sạn ở một đêm, nhưng còn chưa đi mấy bước đường liền thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Ân, Lý Cầu Phượng. Hắn mặc dù hất lên áo choàng, nhưng Hứa Nhược Bạch vẫn là một cái liền nhận ra. Ban ngày không phải mới bị đánh dừng lại sao? Đêm nay bên trên liền có thể như thế lưu loát hiện ra. Cái này đêm hôm khuya khoắt, cũng không biết cái này Lý Cầu Phượng sẽ đi địa phương nào. Hứa Nhược Bạch đi theo phía sau hắn, con quấn quấn không biết bao nhiêu vòng. Cuối cùng đối phương liền dừng ở một chỗ phủ đệ cổng. Trong bóng tối, phủ đệ kia bảng hiệu bên trên thình lình viết Lâm phủ hai cái chữ to. Chẳng lẽ là muốn đến báo thủ? Hắn cái này đơn thương độc mã, một người đi vào chỉ sợ chỉ là tự tìm đường chết. Bất quá, cái này Lý Cầu Phượng có vẻ như cũng không có đi vào dự định, chỉ là đứng tại trước cửa này xúc lập một hồi liền rời đi. Một đường đi theo Lý Cầu Phượng, chỉ thấy đúng là ra khỏi thành, hướng về kia yêu miếu phương hướng đi tới. Quả nhiên, trong thành này chuyện đã xảy ra là cùng kia yêu miếu vẫn là có liên hệ nhất định. Hứa Nhược Bạch yên lặng theo phía sau hắn. Hắn cũng phát hiện, chỉ cần hắn không đi đáp lời lời nói, hắn đồng đẳng với chính là không khí tồn tại. Coi như hắn đi tại Lý Cầu Phượng đằng trước, hắn cũng sẽ không chú ý tới hắn. Rất nhanh Lý Cầu Phượng chín đi vào kia yêu miếu bên trong, trực tiếp quỳ gối kia tượng đá trước mặt. Thiên thần đại nhân phù hộ, thiên thần đại nhân phù hộ, miệng bên trong lẩm bẩm vài câu về sau, liền dập đầu mấy cái văn tiếng. Sau đó đứng lên, không biết từ nơi nào móc ra một cây đao, đưa tay cổ tay cho cắt vỡ, đem giọt máu tại kia tượng đá trên mặt. Làm xong đây hết thảy, liền đi tới cái này miếu thờ hậu viện ở trong. Một tay nâng lên nước suối ở trong nước uống một hơi cạn sạch. Hứa Nhược Bạch cũng đại khái đoán được tính toán của hắn. Trong núi có suối, hóa người vì yêu. Cái này Lý Cầu Phượng chỉ là người bình thường, mong muốn đối phó kia Lâm Hằng không khác người si nói mộng, cho nên liền nghĩ đến mượn nhờ cái này nước suối lực lượng nhờ vào đó báo thù. Bất quá, cái này Lý Cầu Phượng đem cái này nước suối uống hết về sau, thân hình có vẻ như cũng không có xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ không phải cùng Tuệ Tuệ như thế, biến thành tiểu hồng chó không thành? Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới Lý Cầu Phượng trên thân hiện lên một tia hờ mang, khí tức trên thân cũng nóng nảy mấy phần. Đây là Lý Cầu Phượng sau đó liền hướng về miếu thờ đi ra ngoài. Như vậy liền thành. Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua cái này nước suối, lập tức liền đi theo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kia Lý Cầu Phượng hẳn là đi tìm thủ. Thế nào cảm giác cái này có điểm giống là đang nhìn một trận thực cảnh phim đâu? Hắn hoàn toàn chính là lấy thân phận của một người đứng xem đang nhìn những chuyện này xảy ra. Mà Lý Cầu Phượng có vẻ như chính là cái này chuyện xưa nhân vật chính. Một đường trở lại trong thành. Quả nhiên, Lý Cầu Phượng trực tiếp đi tới Lâm phủ bên ngoài. Trên người triệu chứng đã không chỉ là ánh sáng màu đỏ, trên thân còn nổi lên màu đen đường vân. Đường vân? Cái này đường vân? Tại sao cùng hắn sư minh trên người loại kia giống như vậy? Thế này sao lại là thành yêu? Rõ ràng là thành ma. Cái này Lý Cầu Phượng cũng không có trực tiếp đi cửa chính, mà là theo bên tường bay lên đi bảo. Hứa Nhược Bạch, không phải anh em, đều thành ma còn như thế cẩn thận, Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp từ cửa chính đánh vào đi. Cũng may tường này bên cạnh có cái cây, không phải hắn thật đúng là không tốt đi bảo. Thuận lợi lật tiến vào về sau, liền đi theo Lý Cầu Phượng sau lưng. Bất quá, Lý Cầu Phượng có vẻ như cũng không phải là lần đầu tiên tới, tại cái này trong phủ có thể rất nhẹ nhàng liền lách qua những hạ nhân kia, rất nhanh liền đến một gian phòng bên ngoài. Bên ngoài gian phòng còn có thể nghe được bên trong truyền đến nhỏ xíu tiếng thở gấp. Ân Lâm công tử, nghe nói hôm nay nhà ta tử quỷ kia hôm nay cáo lên nha môn. Chương 424, thần bí người đeo mặt nạ. Chương 424, thần bí người đeo mặt nạ. Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng là khi nam phách nữ tình tiết, không nghĩ tới lại là cho trượng phu đội nón xanh kịch bản. Cái này nói chuyện nữ tử đoán chừng chính là Lý Cầu Phượng mấy ngày nay đang tìm nữ tử. Người kia trượng phu cũng thật sự là đuối mù, bản công tử cũng không phải không đem người để lại chỗ cũ rồi. Lâm công tử, người ta không muốn trở về đi, ngày mai ta cái kia sư tôn muốn tới trong phủ ở, mấy ngày nay ngươi vẫn là về trước đi tương đối tốt. Tốt ta Lý Cầu Phượng thật chặt nắm đấm, vẻ mặt âm trầm nhìn xem bên tường bên trên, cũng không đi vào, vẫn đứng tại bên tường bên trên. Không biết do qua bao lâu, đợi đến bên trong thanh âm biến mất về sau, cái này Lý Cầu Phượng mới quay người rời đi. Hứa Nhược Bạch vẻ mặt dấu chấm hỏi, cái này đều bắt gian tại trận, lại còn không động thủ. Đừng nói nhập ma, chính là không nhập ma loại thời điểm này hẳn là cũng rất khó có thể bảo trì lý trí a. Lý Cầu Phượng rời đi Lâm phủ, một đường về tới chính hắn nhà. Sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Hứa Nhược Bạch cũng không chờ ở tại đây, mà là trở về Lâm phủ. Hắn có chút hiếu kỳ, kia Lâm Hằng trong miệng sư tôn sẽ là ai? Nghe hắn thanh âm bên trong, còn giống như mang theo có chút ý sợ hãi. Cái này hoàn cố đều hoàn cố đã quen, có thể khiến cho hắn sợ hãi, khẳng định không phải nhân vật đơn giản gì. Một lần nữa leo tường trở về tới trước đó căn phòng kia bên cạnh. Trong thế giới này, người qua đường nhân vật chỉ có cơ bản nhất hành vi hình thức, mà Lâm Hằng, Lý Cầu Phượng rất hiển nhiên liền không ở trong đám này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hứa Nhược Bạch cảm thấy mang đi Tuệ Tuệ người hẳn là cũng không phải là loại kia người qua đường nguyên nở tở cờ nhân vật. Nếu như chỉ là người qua đường lời nói, làm sao lại chạy đến bên kia đi? Nghĩ đến cũng là thuộc về nhân vật chính loại hình. Nói không chính xác cũng biết cùng Lý Cầu Phượng cùng Lâm Hằng bọn hắn dính líu quan hệ, cho nên Hứa Nhược Bạch mới có thể nghĩ đến xem. Lý Cầu Phượng bên kia tạm thời không có khác mạng lưới quan hệ, mà Lâm Hằng bên này người cũng có chút nhiều. Hứa Nhược Bạch cũng không biết hắn muốn tìm sẽ là ai. Tại tường này bên cạnh chờ đến Hưng Đông, Hứa Nhược Bạch cũng không khỏi không bội phục cái này Lâm Hằng tinh lực tràn đầy. Cái này đêm hôm khuya quắt lên còn muốn đến lần trước. Đối với người bình thường mà nói, hắn cái này đã coi như là tương đối lợi hại. Trời đã sáng không bao lâu liền có hạ nhân tới gõ cửa. Thiếu gia, ngài cái kia sư tôn đã phía trước sảnh chờ nghe nói như thế, rất màn chập liền được mở ra. Hứa Nhược Bạch lúc này mới nhìn đến Lâm Hằng chân diện mục. Ân, có tiền có nhan còn có quyền, nhìn qua chính là một bộ công tử ca dáng vẻ. Cũng khó trách kia Lý Cầu Phượng nương tử sẽ lấy lại. Sớm như vậy liền đến. Nhường trong nhà hạ nhân trước chiêu đãi tốt nàng, ta chờ một chút liền đã qua. Là sau đó Lâm Hằng một lần nữa về tới trong phòng. Tú Tú, ngươi đi về trước đi, qua chút thời gian ta lại để cho người tới tìm ngươi. Tốt ta rất nhanh một vị phụ nhân liền từ trong phòng đi ra. Thân thể có chút nợ nang, bên ngoài thuộc về trung thượng trình độ. Cái này đi đường còn ốn éo. Lý Cầu Phượng trong nhà hắn cũng nhìn qua, rất bình thường một gia đình, không, hẳn là liền bình thường cũng không tính. Kia Lý Cầu Phượng nhìn xem cũng giống là loại kia trung thực người. Hai người này nếu là đứng cùng một chỗ, đoán chừng đều không ai sẽ cho rằng bọn hắn là vợ chồng. Cũng không phải đối phương đẹp mắt duyên cớ, mà là đối phương khí chất, xem xét liền không quá giống là loại kia an phận thủ thường nữ tử. Đợi đến phụ nhân này rời đi về sau, Lâm Hằng qua một hồi lâu mới ra ngoài. Trên thân cũng đổi lại một thân gọn gàng áo bào đen. Sau đó liền hướng về trong tiền tính đi đến. Tiên lặng theo ở phía sau, rất nhanh liền thấy được phòng trước ở trong ngồi một vị mang theo mặt nạ nữ tử. Lâm Hằng hô một tiếng, sư tôn này mặt nạ nữ tử có chút ngẩng đầu, đã nhiều ngày không gặp, đồ vật chuẩn bị thế nào? Lâm Hằng chắp tay, một mực cung kính nói rằng, sư tôn vật cần thiết đồ nhi đều chuẩn bị xong, lúc nào thời điểm có thể bắt đầu. Đồ nhi cũng nghĩ tu luyện liền mấy ngày nay a. Trước mang ta đi nhìn xem ngươi chuẩn bị đồ vật. Ngay tại phía sau trong khu phòng, sư tôn, ngài đi theo ta. Sau đó hai người liền hướng về một cái phương hướng đi đến. Hứa Nhược Bạch nhìn chằm chằm kia mặt nạ nữ tử bóng lưng nhìn một hồi. Trên người nàng cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Nghĩ đến cũng không phải là một người đơn giản vật. Rất nhanh hai người liền đến khu phòng ở trong. Nghe được quen thuộc tiếng sột soạt âm thanh, Hứa Nhược Bạch ánh mắt đều nhắm lại mấy phần. Quả nhiên, Hứa Nhược Bạch một cái liền quét đến bị giam tại khu phòng một người trong đó chiếc lồng ở trong tiểu hồng chó. Hứa Nhược Bạch thế nào cũng không nghĩ đến, Tuệ Tuệ lại là bị bắt được nơi này tới. Hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là muốn nhìn một chút hai người này đem Tuệ Tuệ bắt tới đến cùng là muốn làm cái gì. Trước mấy ngày đem kia kẻ ngoại lai dẫn tới kia trong miếu, lúc ấy không tìm được, hôm qua mới ở ngoài thành tìm tới. Ân, dùng nó tới làm môi giới, đến lúc đó ngươi liền có thể đi đến con đường tu hành. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, quả nhiên Tuệ Tuệ cũng là bị dẫn qua. Bất quá, Hứa Nhược Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Đã Tuệ Tuệ cũng là giống như hắn kẻ ngoại lai, vì cái gì người khác chú ý không đến hắn lại có thể chú ý tới Tuệ Tuệ đâu? Nói đến, cũng có người có thể đem hắn hướng miếu bên kia dẫn qua. Bất quá hắn cũng không có uống cái gì nước suối chính là. Chẳng lẽ nói, là bởi vì Tuệ Tuệ uống nước suối, chẳng khác nào là gia nhập vào chuyện xưa trong vở kịch. Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là cái gì thiết lập. Lâm Hằng vẻ mặt chờ mong mà hỏi, sư tôn, cụ thể lúc nào thời điểm có thể bắt đầu? Này mặt nạ nữ tử bấm ngón tay tính toán một cái, sau đó mới lên tiếng, ngày mai giờ tí. Đi, cái kia sư tôn, đường xá mệt nhọc, ta trước dẫn ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cũng tốt, Lâm Hằng sau đó liền đem kia mặt nạ nữ tử mang đi. Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua khố phòng ở trong chiếc lồng. Cái này nữ tử thần bí có thể là phải dùng bí pháp gì nhường Lâm Hằng đi đến con đường tu hành. Mà bí pháp này, tỷ lệ lớn là cần hiến tế Tuệ Tuệ. Hắn tự nhiên không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, nếu như đem Tuệ Tuệ mang đi lời nói, vậy hắn có tính không cũng gia nhập vào trong vở kịch. Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ nhiều nữa, đi tới chiếc lồng bên cạnh ngồi xổm xuống. Chiếc lồng này phía trên lên một thanh khóa. Lấy hắn lực lượng bây giờ, tay không rất hiển nhiên là mở không ra ổ khóa này. Hứa Nhược Bạch quét một vòng, rất nhanh liền tìm tới khố phòng nơi hẻo lánh bên trong lấy mấy khối cục gạch. Cầm lấy cục gạch, đột nhiên đến một chút, phì một tiếng. Thanh âm thật lớn, nhưng ổ khóa này lại không nhúc nhích tí nào. Lại đột nhiên gõ mấy lần. Khóa không có mở ra, ngược lại là đưa tới khố phòng người bên ngoài chú ý ai. Ai ở bên trong? Hứa Nhược Bạch vội vàng đem cục gạch nhét vào một bên. Rất nhanh mấy người liền bỏ vào. Tại trong khố phòng một phen liếc nhìn, giống như là không thấy được Hứa Nhược Bạch như thế, ánh mắt trực tiếp lướt qua Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch trong lòng lúc này mới thở phào một cái. Chỉ là trong lòng càng thêm nghi ngờ mấy phần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chương 425, trận pháp. Chương 425, trận pháp. Đợi đến những ngày hạ nhân sau khi rời đi, Hứa Nhược Bạch thử các loại biện pháp, chiếc lồng này chính là mở không ra. Thật giống như chiếc lồng này đã định trước không nên bị hắn mở ra dường như. Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì đây đã là kịch bản bên trong một vòng. Kịch bản muốn tiếp tục phát triển tiếp lời nói, liền không thể bị hắn mở ra. Chủ yếu là chiếc lồng này bên trên khóa có vẻ như chính là một cái bình thường khóa, cũng không phải là pháp khí loại hình đồ vật. Hắn gõ nhiều như vậy hạ, ổ khóa này vẫn như cũ cùng mới tinh như thế, rất hiển nhiên liền không hợp với lẽ thường. Nhìn thoáng qua trong lồng Tuệ Tuệ, Hứa Nhược Bạch chỉ có thể trấn an nói, "Tuệ Tuệ, ngươi trước trung thực đợi ở chỗ này, ta nghĩ một chút biện pháp lại đến cứu ngươi ra ngoài." Ma lực không phá nổi lời nói, vậy cũng chỉ có thể dùng chìa khóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chìa khóa hẳn là tại Lâm Hằng trên thân. Đi chỗ của hắn hẳn là có thể tìm tới. Hứa Nhược Bạch sau đó liền rời đi cái này khố phòng ở trong. Bất quá, Lâm Hằng có vẻ như cũng không có lưu tại phủ đệ ở trong, Hứa Nhược Bạch ngược lại là tìm được trước kia mặt nạ nữ tử. Nàng một người ngồi một cái đình bên trong, trong tay cầm bút, có vẻ như trên giấy vẽ lấy thứ gì. Hứa Nhược Bạch xích lại gần nhìn thoáng qua, nàng vẽ hình như là cái này Phụng Vĩ quận quan sát đồ. Phía trên còn tiêu ký mấy cái vị trí, cũng không biết nàng đây là ý gì. Thế giới này điểm kết nối đến cùng ở nơi nào đâu? Nghe được nữ tử này lời nói, Hứa Nhược Bạch đầu góc đều giống như ông một chút. Có thể nói ra loại lời này, chẳng lẽ nữ tử này cũng không phải là thế giới này người? Hứa Nhược Bạch trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn đang nghĩ có nên hay không đi lên đáp lời. Chủ yếu là đối phương cũng không phải là bình thường người đi đường. Hắn cũng không biết đi lên đáp lời sẽ phát động thứ gì bị bạn. Suy tư một lát, Hứa Nhược Bạch vẫn là quyết định biến thành người khác thử một chút sẽ khá tốt. Lý Cầu Phượng đã hóa ma, cái này cũng không tốt lắm trò chuyện. Những này nhân vật chính bên trong, Hứa Nhược Bạch cũng cảm giác Lâm Hằng tương đối tốt tâm sự. Chủ yếu là Lâm Hằng chính là người bình thường, cũng không có sức chiến đấu gì. Bất quá, Lâm Hằng lúc này không trong phủ, cũng không biết hắn đi cái nào, ra ngoài tìm không bằng ngay tại trong phủ chờ hắn. Hứa Nhược Bạch ngay tại một bên nhìn xem cái này nữ tử thần bí trên giấy tô tô vẽ vẽ. Đại khái là nhìn một lúc sau, Hứa Nhược Bạch liền nhìn ra trong đó môn đạo. Nàng tranh này, hình như là trận pháp. Trước đó tại Tây Vực thời điểm nghe xong Lê Thu Hà cố sự về sau, Hứa Nhược Bạch còn cố ý đi tìm hiểu một chút trận pháp. Thấy hơi học chút môn đạo. Những dấu hiệu này hẳn là trận nhãn. Trận pháp nhất đạo, hợp thiên địa âm dương. Trận nhãn vị trí cũng là có giảng cứu. Mà phía trên này vẽ trận nhãn, đều là tại một chút vô cùng đặc thù vị trí. Nhìn qua có chút tà dị. Có vẻ như cũng không phải là đứng đắn gì trận pháp. Vẽ không sai biệt lắm về sau, nàng liền đem cái này giấy thu vào. Một chút chờ thế giới thổ dân thần minh, có thể đem ta tính toán tới loại tình trạng này. Thanh Minh thần quân, ngươi thật đúng là thủ đoạn cao cường rất lợi. Này mặt nạ nữ tử liền đứng lên. Về tới trong gian phòng. Hứa Nhược Bạch nhíu mày. Thanh Minh thần quân. Đây cũng là cái gì thần quân? Cũng là cùng hắn nghe qua Nguyệt Du thần quân có chút cùng loại. Nhưng Nguyệt Du thần quân là hắn cái kia thế giới mới có thần A. Cũng không biết này mặt nạ nữ tử nói hạ đẳng thế giới rốt cuộc là ý gì. Rất nhiều trong tiểu thuyết đầu đều có đại thiên thế giới lời giải thích. Hứa Nhược Bạch cũng đoán được hắn xuyên việt tới thế giới bên trong cũng có loại này cùng loại thiết lập. Bất quá, theo lời nàng nói bên trong đến xem. Nữ tử này chỉ sợ đến từ càng cao cấp hơn thế giới. Nàng đến cùng là lai lịch thế nào đâu. Cái này Phụng Vĩ quận ở trong có vẻ như cũng liền đều là chút người bình thường. Cũng không nhìn thấy có cái gì tu tiên giả loại hình đồ vật. Mà nữ tử này địa vị, thu một cái hoàn khố vì đệ tử muốn nói không mang theo điểm mục đích chỉ sợ không ai sẽ tin. Chỉ là, nữ tử này đến cùng mưu đồ chính là cái gì đâu. Lại hoặc là nói, nơi này lại có chuyện gì đáng giá nàng mưu đồ. Trong phủ đợi một hồi, đột nhiên liền nghe tới có người hô một tiếng. Thiếu gia bị người tập kích, mau tới người. Lâm Hằng. Bị tập kích. Hứa Nhược Bạch ánh mắt nhắm lại mấy phần, cái này tập kích người sẽ không phải là Lý Cầu Phượng a. Sau lưng cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Kia mặt nạ nữ tử từ đó đi ra. Nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay đến giữa không trung, chỉ là trong một nháy mắt đối phương liền biến mất tại nơi này. Quả nhiên không phải người bình thường. Hứa Nhược Bạch hiện tại cũng không có tu vi, hoàn toàn nhìn không ra đối phương là cái gì trình độ. Hắn còn trông cậy vào theo Lâm Hằng trên thân tìm tới chìa khóa. Thế là đi theo trong nhà này hạ nhân cùng nhau rời đi Lâm phủ. Ba ngày Lâm phủ đại môn là mở ra. Xuất nhập cũng là thuận tiện rất nhiều. Bất quá, đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường vẫn là bỏ ra chút thời gian. Chỉ thấy Lâm Hằng ngã ngồi tại bên đường, sắc mặt có chút trắng bệnh, còn tại thô thở phì phò, xem ra thụ không nhỏ kinh hãi. Kia mặt nạ nữ tử cũng đứng ở một bên, mở miệng hỏi, người nào tập kích ngươi? Lâm Hằng khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, chỉ sợ không phải người bình thường, may mà ta trên thân mang theo sư tôn ngài cho pháp bảo, không phải chỉ thấy Lâm Hằng mở ra tay, trong tay nằm một khối nát ngọc bội. Ân, đi về trước đi, mấy ngày nay thiếu đi ra, đợi đến về sau ngươi thành tu tiên giả có sức tự vệ, cũng liền không cần dựa vào những này ngoại vật. Lâm Hằng nhẹ gật đầu, run run rẩy rẩy đứng lên. Chỉ thấy hắn ngồi kia một mảnh đất bên trên con lướt một khối lớn, xem bộ dáng là sợ kẻ ra quần. Rất nhanh một đoàn người liền rời đi. Hứa Nhược Bạch cũng có chút hiếu kỳ cái này tập kích người có phải hay không kia Lý Cầu Phượng. Dựa theo thời gian này, kia Lý Cầu Phượng vợ hắn hẳn là cũng về nhà a. Lý Cầu Phượng đã biết sự tình chân tướng, nhưng hắn gia nương tử giống như cũng không biết việc này. Hứa Nhược Bạch suy tư một lát liền cũng rời khỏi nơi này, trực tiếp đi Lý Cầu Phượng nhà hắn. Đứng tại cửa nhà hắn, Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới. Lý Cầu Phượng nương tử kia liền cùng một người không có chuyện gì dường như trước cửa nhà tắm quần áo. Bất quá, Lý Cầu Phượng có vẻ như cũng không có trong nhà. Nhìn như vậy đến, hẳn là Lý Cầu Phượng đi gây án. Chỉ là hắn vẫn chưa về. Mặc dù đều biết Lý Cầu Phượng cùng Lâm Hằng khả năng có cựu án, nhưng đoán chừng cũng không có người sẽ đem tập kích Lâm Hằng người nghĩ đến là Lý Cầu Phượng trên thân. Dù sao, đám người trong ấn tượng, Lý Cầu Phượng chính là một người bình thường mà thôi. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền thấy được đường đi nơi xa đi tới Lý Cầu Phượng. Hóa ma đặc thù đã ẩn giấu đi, bất quá, còn có thể cảm giác được đối phương khí tức có chút không giống nhau lắm. Cầu Phượng, ngươi có thể tính trở về nghe được phụ nhân này nói như vậy, Hứa Nhược Bạch liền đại khái đoán được theo nàng buổi sáng trở về đến bây giờ hẳn là đều chưa từng nhìn thấy Lý Cầu Phượng. Lý Cầu Phượng trong ánh mắt đều rất rõ ràng sửng sốt một chút, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại ở chỗ này. Ngươi tại sao trở lại? Phụ nhân này khỏe mắt mang theo nước mắt, Cầu Phượng, ta có lỗi với ngươi, đều do kia Lâm Hằng. Ngươi sẽ tha thứ cho ta đúng không? Đây chính là diễn kỹ phải sao? Không biết rõ đoán chừng thật đúng là coi là phụ nhân này là bị khi phụ cái kia. GS, ạ bà ạ bà ạ bà. Chương 426, người đáng thương chương 426, người đáng thương phụ nhân này nhào vào Lý Cầu Phượng trong ngực, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Cầu Phượng, ngươi phải làm chủ cho ta dựa theo bình thường tình huống phát triển, Lý Cầu Phượng nên được một tay lấy phụ nhân này cho đẩy ra, sau đó mắng to một tiếng tiện nữ nhân. Kết quả nhường Hứa Nhược Bạch không nghĩ tới chính là, Lý Cầu Phượng lại còn vây quanh ở nàng, an ủi, Tú Tú, ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đối phó kia Lâm Hằng. Ngữ Vương Tú mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, khóe môi còn dương lên mấy phần cổ quái ý cười. Sau đó hai người về tới trong phòng, sau đó liền nghe tới bên trong truyền đến thanh âm kỳ quái. Hứa Nhược Bạch vẻ mặt đều cổ quái mấy phần. Cái này Lý Cầu Phượng tâm lớn như thế, vẫn là nói, hắn có chút không nỡ hắn cái này lão bà xinh đẹp. Ma cũng vào, Lâm phủ cũng đi, cuối cùng không hề làm gì, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hứa Nhược Bạch tạm thời cũng không rảnh bận tâm hai người này. Dựa theo kia mặt nạ nữ tử lời giải thích, ngày mai giờ tí liền phải dùng bí pháp giúp Lâm Hằng đi đến con đường tu hành. Trước tiên cần phải trước lúc này đem Tuệ Tuệ cứu ra mới được. Lập tức trực tiếp thẳng trở về Lâm phủ. Sư tôn, loại kia ngọc bội ngươi còn gì nữa không? Luôn có điều dân muốn hại ta, không có điểm thủ đoạn bảo mệnh. Đồ Nhi có chút sợ hai an này, mặt nạ nữ tử cũng không có nhiều nói, tay vừa lộn chuyển, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc bội, ngày mai trước đó ngươi cũng lưu tại trong phủ, đừng có chạy lung tung. Nhìn thấy ngọc bội kia về sau, Lâm Hằng trên mặt lộ ra ý mừng rỡ. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Lâm Hằng vội vàng đem ngọc bội kia thu vào. Sau đó nói rằng, sư tôn, Đồ Nhi còn có chút việc liền không quấy rầy ngươi. Dứt lời, Lâm Hằng cũng không quay đầu lại thì rời đi nơi này. Này mặt nạ nữ tử bật cười một tiếng, sau đó ngồi ở cái đỉnh bên trong trên ghế. Sau đó lại lấy ra trước khi đến tờ giấy kia nghiên cứu lên. Hứa Nhược Bạch ngừng chân vài giây đồng hồ, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Lâm Hằng cũng không có đi địa phương khác mà là về tới chỗ ở của hắn. Trước đó tại trên đường cái bị tập kích, quần hiện tại cũng vẫn là ở mức. Lâm Hằng tự nhiên trước tiên cần phải trở về tắm một cái tẩy một chút. Mặc dù Hứa Nhược Bạch cũng không có nhìn nam nhân tắm rửa yêu thích, nhưng muốn ở trên người hắn tìm chìa khóa lời nói, đây là cơ hội tốt nhất. Tiểu Hoàn Tiểu Lục, bản công tử muốn tắm rửa thay quần áo. Rất nhanh trước đó canh giữ ở trong sân hai cái tiểu nha hoàn liền đi tiến đến. Không bao lâu công phu, trong phòng thùng tắm liền tiếp đầy nước. Làm xong đây hết thảy về sau, cái này hai tiểu nha hoàn cũng không có rời đi ý tứ, mà là phục thị lấy Lâm Hằng cởi quần áo ra, sau đó cùng nhau ngâm mình ở kia thùng tắm ở trong. Kế tiếp xảy ra chuyện gì cũng không cần nhiều lời a. Hứa Nhược Bạch khoe miệng có chút co rúm, người có tiền này nhà thời gian chính là không giống. Hứa Nhược Bạch cũng không để ý bọn hắn, ở đằng kia một đống trong quần áo cùng nhau tìm kiếm về sau, rất nhanh liền tìm tới một chuỗi chìa khóa. Sau đó liền rời đi nơi này trực tiếp đi phía sau khố phòng ở trong. Cái này chìa khóa nói ít cũng có tầm 10 đem, cũng đều không giống, Hứa Nhược Bạch cũng không biết cái nào một thanh là có thể mở ra chiếc lồng này. Thử một phen về sau, ca một tiếng, khóa lập tức liền được mở ra. Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy lồng bên trong tiểu hổ chó. Tuệ Tuệ, sư tôn đến mang ngươi đi, không ngờ rằng vừa mới đem Tuệ Tuệ ôm lấy, bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Trong khố phòng có phải hay không có cái gì động tĩnh? Thiếu gia thật là đã phân phó nếu coi trọng đồ vật bên trong. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hồ nghi. Trước đó hắn cầm cục gạch nện ổ khóa này thời điểm, đều chỉ có lần thứ nhất đập quá mức trọng mới tới người, mà lần này liền mở khóa, có thể nói động tĩnh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, cái này phía ngoài hạ nhân vậy mà có thể phát hiện. Nghe phía ngoài tiếng bước chân, Hứa Nhược Bạch đội vàng đem Tuệ Tuệ nhét trở về lồng bên trong. Rất nhanh những hạ nhân kia liền đi vào khố phòng ở trong. A, ổ khóa này thế nào mở? Còn tốt cái đồ chơi này không có chạy, không phải thiếu gia truy vấn, chỉ sợ đều phải rơi đầu. Dứt lời, liền đem khóa cho một lần nữa khóa kỹ, làm xong đây hết thảy liền rời đi khố phòng. Hứa Nhược Bạch luôn cảm giác có chỗ nào là lạ. Lại mở ra mấy lần ổ khóa này về sau, mỗi lần vừa mở ra những người này đều sẽ tiến đến một lần nữa đem khóa cho khóa kỹ. Đây cũng không phải là có nghe hay không tới thanh âm vấn đề, ngăn cản hắn đem Tuệ Tuệ mang đi càng giống là một loại thiết lập tốt chuyện. Cái này phiền toái, Hứa Nhược Bạch cũng không dám tùy tiện ôm Tuệ Tuệ trực tiếp đi đường. Cái này khố phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa. Cái này giữa ban ngày, ra vào tất nhiên sẽ bị người phát hiện ra. Chỉ có thể chờ đến tối nhìn xem có cơ hội hay không. Vào đêm, thiên tối xuống, khố phòng bên ngoài trông coi người đổi ban, nhưng thủ người cũng không có chút nào giảm bất ý tứ. Hứa Nhược Bạch thật đang muốn thế nào dẫn ra những người kia thời điểm, đột nhiên liền nghe tới một tiếng vang thật lớn. Với anh, tựa như là tường đổ sập phát ra tới thanh âm. Không khí an tĩnh vài giây đồng hồ sau đó liền nghe tới có người hô, thích khách. Có thích khách. Thích khách. Không thể là kia Lý Cầu Phượng ban ngày không đắc thủ, ban đêm lại đột kích Lâm Hằng đi. Bất quá hắn tới cũng chính là thời điểm. Canh giữ ở khố phòng bên ngoài người nghe được có thích khách liền đều hướng về này thanh âm bên cạnh chạy tới chi viện. Hứa Nhược Bạch thừa dịp loạn đem chiếc lồng mở ra, ôm Tuệ Tuệ thành công mang theo rời khỏi nơi này. Hứa Nhược Bạch cầm một tấm vải che kín Tuệ Tuệ, cũng không định trực tiếp rời đi Lâm phủ, mà là muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không Lý Cầu Phượng tập kích Lâm Hằng. Xe nhẹ đường quen về tới Lâm Hằng bên ngoài gian phòng đầu, mà lúc này Lâm Hằng đang cùng trong nhà đáng sợ nói chuyện, thấy thế nào cũng không quá giống như là bị tập kích dáng vẻ. Sư tôn ta nàng không sao chứ? Thiếu gia, vị đại nhân kia thủ đoạn thông thiên, tự nhiên không có việc gì thích khách kia đâu. Bắt lấy không có. Cái này, đối phương chạy Hứa Nhược Bạch vẻ mặt đều có chút cổ quái. Cái này tập kích vậy mà không phải Lâm Hằng mà là kia mặt nạ nữ tử. Theo lý mà nói, Lý Cầu Phượng cùng Lâm Hằng sư tôn có vẻ như cũng không có cái gì gặp nhau à? Chẳng lẽ tập kích người cũng không phải là Lý Cầu Phượng mà là kia mặt nạ nữ tử cửu gia? Hứa Nhược Bạch mang theo Tuệ Tuệ rời đi Lâm phủ, dự định trước đem Tuệ Tuệ trò thu xếp tốt. Không ngờ rằng, mới từ Lâm phủ tường ngoài lật ra đến liền thấy được ngã xuống đất một bóng người. Hứa Nhược Bạch tập trung nhìn vào, cái này không phải liền là Lý Cầu Phượng sao? Nhìn hắn cái dạng này, có vẻ như bị thương không nhẹ. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thật đúng là cái này Lý Cầu Phượng đến tập kích ta. Em đẹp không tập kích Lâm Hằng đi tập kích kia mặt nạ nữ tử làm cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra, vết thương trên người hắn hẳn là bị kia mặt nạ nữ tử bị đả thương. Đây cũng là nhường Hứa Nhược Bạch có chút nghĩ không thông điểm. Kia mặt nạ nữ tử thấy thế nào đều không giống như là bình thường tu tiên giả, mà Lý Cầu Phượng coi như nhập ma, kia nhiều nhất cũng chỉ là mới vừa vào ma tiểu lâu lâu. Đối phương xuất thủ, làm sao có thể chỉ là đả thương hắn? Bất quá, cái này Lý Cầu Phượng cũng là người đáng thương, biết lao bà tái rồi hắn, còn mạnh hơn giả vờ không biết cùng đối phương sinh hoạt. Hứa Nhược Bạch do dự một lát, liền đem hắn đỡ lên, dự định đem hắn đưa về nhà. Chương 427, thư giả chi cảnh. Chương 427, thư giả chi cảnh. Giống như lần trước, vị mới đi hai bước đường, Lý Cầu Phượng liền tránh thoát tay của hắn. Chính mình yên lặng một người hướng về nhà phương hướng đi đến. Lý Cầu Phượng nghe được Hứa Nhược Bạch thanh âm, Lý Cầu Phượng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. Ánh mắt rõ ràng ngốc trệ mấy phần, có điểm giống là trước kia người đi đường nở tở cỡ kia mùi. Ngươi vì sao muốn tập kích Lâm Hằng sư tôn? Lý Cầu Phượng trên mặt biểu lộ rõ ràng giữ tợn mấy phần. Đều do nàng, nếu không phải nàng Tú Tú cũng sẽ không biến thành dạng này. Ân, đây là ý gì? Chẳng lẽ kia Vương Tú nguyên bản không phải như thế? Hứa Nhược Bạch hỏi, Lâm Hằng cái kia sư tôn đối ngươi nương tử làm cái gì? Đều do nàng, nếu không phải nàng Tú Tú cũng sẽ không biến thành dạng này. Hứa Nhược Bạch, xem bộ dáng là hỏi không ra cái gì. Đầu nguồn đoán chừng vẫn là xuất hiện ở kia mặt nạ nữ tử trên thân. Không phải Lý Cầu Phượng cũng không thể đặt vào Lâm Hằng đi trước tìm kia mặt nạ nữ tử báo thù. Nếu như Vương Tú cũng không phải là chính mình muốn biến thành dạng này, thế thì cũng có thể lý giải Lý Cầu Phượng cách làm. Thấy Hứa Nhược Bạch không có hỏi tiếp lời nói, Lý Cầu Phượng quay đầu liền hướng về nhà hắn phương hướng đi đến. Hứa Nhược Bạch cũng không có lựa chọn đuổi theo, việc cấp bách vẫn là đem Tuệ Tuệ trước cho. Không đúng, Tuệ Tuệ đâu? Hứa Nhược Bạch nhìn thoáng qua trong ngực, một giây trước còn giống như tại trong ngực hắn cầm miếng vải đang đắp, một giây sau trên tay hắn liền chỉ còn lại một khối không bảy. Thấy thế, Hứa Nhược Bạch người đều tê. Loại này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, tại sao lại không thấy? Tại phụ cận tìm một phen về sau, cũng không có tìm được Tuệ Tuệ thân ảnh. Chẳng lẽ là lại chạy về Lâm phủ? Chủ yếu là chung quanh nơi này đích thật là tìm không thấy, Hứa Nhược Bạch đành phải lại trở về Lâm phủ. Nhưng hắn không nghĩ tới thật đúng là cùng hắn đoán như thế. Một phen tìm kiếm phía dưới, đúng là tại trong khố phòng một lần nữa tìm tới Tuệ Tuệ. Chỉ thấy cái này tiểu hồng chó thành thật thật trốn ở lồng bên trong, khóa cũng bị một lần nữa cho đã khóa. Thấy cảnh này, Hứa Nhược Bạch mặt đều đen mấy phần. Cũng không thấy cái này Lâm phủ cơm nước tốt bao nhiêu à, em đẹp lại chủ động chạy về chiếc lồng này bên trong làm cái gì? Khố phòng bên ngoài thủ vệ người lại lần nữa canh giữ ở cổng, hắn coi như muốn mang Tuệ Tuệ ra ngoài đều không có biện pháp. Hứa Nhược Bạch có chút nghĩ không thông, chẳng lẽ còn thật sự là bởi vì Tuệ Tuệ đã trở thành kịch bản một vòng, hắn không cách nào tả hữu cái này kịch bản, cho nên Tuệ Tuệ mới có thể một lần nữa về tới đây. Không phải chân giải thả không thông, tựa như là người khác dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy hắn, mà hắn cũng liền không cách nào can thiệp phần này nhân quả. Vậy thì rất khó giải quyết, đây cũng không phải là hắn có cứu hay không Tuệ Tuệ vấn đề, mà là hắn có cứu hay không được Tuệ Tuệ. Nhìn thoáng qua trong lồng nằm sấp Tuệ Tuệ, Hứa Nhược Bạch khẽ miệng có chút co rúm. Nếu là có thể trở về lời nói, Hứa Nhược Bạch cũng muốn học hoa lê lạc như thế, cho nàng nhốt tại phía sau núi cấm túc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể về trở lại. Vấn đề là, buổi tối hôm nay đều không có cơ hội, ngày mai ban ngày có vẻ như càng không có cơ hội. Hứa Nhược Bạch đang suy nghĩ, nếu như hắn trực tiếp ôm Tuệ Tuệ đi ra ngoài lời nói, vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Chủ yếu là tay hắn không trói gà chi lực, tùy tiện nếm thử lời nói, người không cứu được, chính hắn cũng biết khoác lên nơi này. Hứa Nhược Bạch nghĩ nghĩ, Lý Cầu Phượng cùng mặt nạ nữ tử bọn hắn hẳn là đều thuộc về là cao cấp một điểm nhân vật. Hỏi Lý Cầu Phượng cũng không có vấn đề gì lời nói không được có thể theo kia mặt nạ nữ tử miệng bên trong cũng hỏi ra chút gì. Nghĩ đến cái này, Hứa Nhược Bạch lập tức liền rời đi khố phòng. Lúc trước cái kia cái đình bên trong tìm tới cái mặt nạ kia nữ tử. Lúc này Lâm Hằng cũng ngay tại nơi này. Sư tôn, ngài không có sao chứ? Vô sự cái kia sư tôn ngươi biết tập kích người là lai lịch thế nào sao? Có phải hay không là ban ngày tập kích ta cái kia? Này mặt nạ nữ tử khẽ lắc đầu, không rõ ràng không rõ ràng. Lâm Hằng nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần không tin. Hắn sư tôn thủ đoạn hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Trong lòng ít nhiều có chút không tin đối phương có thể theo hắn sư tôn trong tay chạy trốn. Nhưng nàng đều nói như vậy, Lâm Hằng tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Vô sự lời nói liền trở về đi. Đợi đến Lâm Hằng rời đi về sau, Hứa Nhược Bạch liền đi tới cái đỉnh bên trong. ngươi là thân phận gì? Nữ tử này ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. Bất quá, trong ánh mắt có vẻ như cũng không có Lý Cầu Phượng bọn hắn loại kia ngốc trệ chi sắc. Cái này có thể cho Hứa Nhược Bạch giật nảy mình. Xách, khó trách luôn có một loại bị theo dõi cảm giác, hóa ra là chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch trong lòng giật mình. Diện mạo này dường như không giống như là nở tờ cờ có thể lời nói ra a. Không cần kinh hoàng, mặc kệ là chân thật vẫn là hư ảo chi cảnh, nhìn trộm ta loại này tồn tại đều sẽ bị phát giác được, cũng là không nghĩ tới, lúc ấy tồn tại một tia khí tức đúng là bị lợi dụng dựng thành loại này huyễn cảnh. Đè xuống nàng lời này ý tứ, vậy cái này phương thế giới hẳn là cũng không phải là chân thực tồn tại địa phương, nghĩ đến là cái sau hư ảo chi cảnh. Người hậu thế, chúng ta sẽ gặp mặt. Dứt lời, đối phương liền một lần nữa cúi đầu, nhìn về phía tay vẽ giấy. Trước đó hắn liền có suy đoán qua, thế giới này cũng không phải là chân thực tồn tại. Mà bây giờ xem ra, thế giới này chuyện xảy ra, có thể là đã qua đã từng xảy ra chuyện. Sau đó bị dựng thành huyễn cảnh thế giới tồn tại nơi này. Cho nên này mặt nạ nữ tử mới có thể xưng chi hắn làm hậu thế người. Cũng khó trách sẽ cảm giác thế giới này phát triển tựa như là dựa theo một loại nào đó kịch bản quan hệ thúc đẩy. Hóa ra là đã từng xảy ra lịch sử. Phát sinh qua chuyện, vậy cũng là rất khó lại thay đổi. Cũng không biết cái này nữ tử thần bí đến cùng là loại tồn tại gì. Luôn cảm giác bị cái gì đồ vật ghê gớm theo dõi. Bất quá, hiện tại vấn đề là, đã đây đều là dựa theo đã từng xảy ra lịch sử đến tiến hành kịch bản. Kia Tuệ Tuệ vì sao lại biến thành tiểu hồng chó đâu? Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút nghĩ không thông. Hứa Nhược Bạch nhìn trước mắt nữ tử, suy tư một lát, hỏi lần nữa, kia Vương Tu cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Cái này nữ tử thần bí lần nữa ngẩng đầu lên, bất quá, lần này trong ánh mắt rõ ràng liền ngốc trệ mấy phần. Xem ra phát giác về phát giác, đối phương cũng không ảnh hưởng được thế giới này quy tắc. Kia Lý Cầu Phượng thế tử, nàng đã chết nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch lập tức ngộp. Vương Tú đã chết. Vậy cái này hai ngày hắn nhìn thấy người là ai? Vì cái gì có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy? Hứa Nhược Bạch do dự vài giây đồng hồ, sau đó hỏi, ở trong đó chuyện gì xảy ra? Thấy đối phương nhất thời không nói chuyện, Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng lại muốn hỏi không ra đồ vật. Kết quả đối phương dừng một lát liền mở miệng nói, việc này còn muốn ngược dòng tìm hiểu tới nửa tháng trước. Kia Vương Tú được bệnh bất trị, Lý Cầu Phượng biết được ta tới Lâm phủ, liền dẫn nàng thê tử tìm đến tới ta, mong muốn ta ra tay cứu trị cái kia nữ tử. Bất quá, bệnh của hắn chúng ta cũng bất lực, cho nên ta dùng điểm khác phương pháp xử lý DS, ngươi một phiếu, ta một phiếu, ngày mai trả trả liền xuất đạo. Chương 428, Vương Tú chương 428, Vương Tú nửa tháng trước, Lý Cầu Phượng trong nhà, tướng công. Ta bệnh này vẫn là thôi đi, trong nhà tích xúc cũng đừng lãng phí ở trên người ta nói chuyện nữ tử này chính là Vương Tú. Vương Tú trên mặt không có một chút huyết sắc, khí sắc cực kỳ khó coi. Liền xem như người ngoài nghề đều có thể một cái nhìn ra đối phương trạng thái cũng không tốt. Không được. Tú Tú, ngươi yên tâm, khẳng định có người có thể chữa khỏi ngươi, nơi nào sẽ có cái gì bệnh bất trị. Thật là Lý Cầu Phượng ánh mắt kiên định cắt ngang nàng lời nói, nghe nói Lâm phủ tới một vị tiên nhân, bình thường đại phu trị không hết, tiên gia thủ đoạn khẳng định có thể. Ai? Tốt a. Khu khu cụ. Lần này cần là còn không chữa khỏi lời nói, kia ta liền bất trị, Cầu Phượng, ngươi đến lúc đó tái giá một phòng chính là nói, Vương Tú khỏe miệng đều ho ra một vệt đỏ bừng chi sắc. Sắc mặt cũng theo đó càng trắng hơn mấy phần. Thấy được nàng cái dạng này, Lý Cầu Phượng chỗ nào có thể không đau lòng. Hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, quan hệ cực kỳ hòa thuận, sau khi lớn lên tự nhiên mà vậy cũng kết làm phu thê. Có thể nói, hàng xóm láng giềng đều là vô cùng hâm mộ bọn hắn. Lúc đầu có thể hạnh phúc mỹ mãn qua hết cả đời này. Nhưng không ngờ rằng, nửa năm trước Vương Tú đỗng nhiên sinh một trận bệnh nặng. Lý Cầu Phượng mang theo hắn bốn phía tìm y lý, kết quả đều không thể đủ chữa khỏi. Tình huống cũng càng ngày càng ác liệt, đại phu nói, dựa theo nàng tình huống này, không chống được không cần chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Cái này Lý Cầu Phượng chỗ nào có thể tiếp thụ được. Hôm qua nghe được Lâm phủ tới vị tiên nhân, Lý Cầu Phượng tự nhiên cũng liền đem chữa khỏi bệnh hy vọng dựa vào tại tiên nhân trên thân. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lý Cầu Phượng liền xuất phát đi Lâm phủ. Đi vào Lâm phủ cổng, thủ vệ kia người nhìn thấy Lý Cầu Phượng, tự nhiên không đồng ý thả hắn đi vào. Lý Cầu Phượng, ngươi không mang theo ngươi nương tử đi chữa bệnh, chạy tới chúng ta Lâm phủ làm cái gì? Lý Cầu Phượng ngay tại chỗ đều thuộc về là tương đối nổi danh. Cưới người vợ tốt, kết quả lão bà bệnh. Loại chuyện này, bình thường sẽ trở thành sau bữa ăn để tài nói chuyện. Một chuyện 10, 10 chuyện trăm. Toàn bộ trong thành người trên cơ bản đều biết tin tức này. Hai vị giàn xếp, nhà ta nương tử bệnh, nghe nói trong phủ tới vị tiên nhân, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không chữa khỏi. Hai cái này thủ vệ nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Lâm phủ cũng không phải người ngoài có thể tùy tiện vào địa phương, này chúng ta có thể thông tan không được. Lý Cầu Phượng vốn còn muốn mở miệng nói chút gì, trong môn liền chuyển đến thanh âm. Cái này sáng sớm, bên ngoài nói nhao nhao cái gì? Hai cái thủ vệ vội vàng hô một tiếng, thiếu ra sau đó hai cái này thủ vệ đem chuyện nói một lần. Sau khi nghe xong, Lâm Hằng cũng là tới hào hứng. Hắn từ nhỏ đã không tin tiên nhân loại vật này. Hôm trước cha hắn không biết rõ từ chỗ nào mời tới một cái mang theo mặt nạ nữ tử nói là tiên nhân. Lúc ấy hắn liền mắng cha hắn lao hồ đồ, trong nhà tiền lưu cho hắn hoa không được sao? Nhất định phải tìm cái lừa gạt tài. Hắn là hoàn cố không tệ, nhưng lại không nốc. Nhưng gặp hắn cha tin tưởng không nghi ngờ dáng vẻ, hắn cũng không biện pháp. Lý Cầu Phượng đúng không? Bản công tử hôm nay phát thiện tâm, đem ngươi ra nương tử mang tới a. Nghe nói như thế, Lý Cầu Phượng dập đầu mấy cái, đa tạ Lâm công tử. Lâm Hằng ngừ một tiếng, nhanh đi đem ngươi ra nương tử mang tới a. Nếu là bình thường tình huống, hắn khẳng định là không thèm để ý người khác sống hay chết. Hiện tại vừa vặn, nhường kia tự khoe là tiên nhân đều nữ tử thần bí đi trị một chút khác đại phu đều không chữa khỏi bệnh. Nếu là liền bệnh đều trị không hết, vậy làm sao khả năng kêu thượng tiên người? Hắn ngược lại không tin đó là cái gì tiên nhân, mượn Lý Cầu Phượng vợ hắn, tháo gỡ chuyện này thần tiên mặt nạ. Rất nhanh Lý Cầu Phượng liền dẫn Vương Tú đến nơi này. Lâm Hằng liếc qua vợ hắn, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Mặc dù khi nam phách nữ chuyện bình thường hắn làm không ít, nhưng hắn nhưng thật ra là có bệnh thích sạch sẽ, đối phụ nữ có chồng không phải cảm thấy hứng thú. Đi thôi, cùng ta đi vào dẫn Lý Cầu Phượng hai người tìm tới kia nữ tử thần bí. Cha hắn cũng ngay tại viện này thông minh cùng kia nữ tử thần bí trò chuyện. Nhìn thấy Lâm Hằng tới, Dương Tiên mở miệng nói, "Hằng Nhi, tới thật đúng lúc, ta đang muốn để ngươi bái tiên trưởng vi sư, có thể học một chút tiên pháp cũng có thể để ngươi có chút sức tự vệ." Nghe nói như thế, Lâm Hằng chỉ là khinh thường cười cười. "Cha, chỉ nói mà không làm ngươi cũng tin. Với bạn, Lý Cầu Phượng vợ hắn ở chỗ này, nhường nàng chữa khỏi, không phải ta nhưng không tin." Dương Tiên lúc này mới phát hiện Dương Tốt Hằng phía sau còn theo hai người. Rất nhanh cũng đoán được đứa con này của hắn là có ý gì. "Hằng Nhi, chớ có vô lễ." Mặt nạ nữ tử giơ tay lên một cái, sau đó nói rằng, "Không sao, đưa nàng mang lên ta trong phòng đi thôi." Lý Cầu Phượng ngăn lại nói tạ, "Đa tạ tiên trưởng." Đa tạ tiên trưởng đem Vương Tú cong vào trong nhà về sau, này mặt nạ nữ tử liền mở miệng nói, "Đều ra ngoài đi." Nghe vậy, Lý Cầu Phượng nhìn về phía Vương Tú. Vương Tú hướng phía hắn nhẹ gật đầu, Lý Cầu Phượng lúc này mới rời đi. Đợi đến Lý Cầu Phượng sau khi rời đi, này mặt nạ nữ tử liền mở miệng nói, "Ngươi hẳn phải biết chính ngươi là tình huống như thế nào a?" Vương Tú ừ một tiếng, trong mắt cũng mang theo vài phần cô đơn, "Thượng tiên, ta còn có thể cứu sao?" Mặt nạ nữ tử có chút lắc đầu, vốn là giả ta tới tuổi thọ, như thế nào cứu? Nếu là tại ngươi mượn thọ trước đó đến tìm ta, cái kia còn có biện pháp. Người bình thường thọ nguyên đều là đã định trước, có người có thể sống trăm tuổi, có người khả năng mấy chục tuổi liền chết. Mà nàng là thuộc về là cái sau. Tại 3 năm trước đây thời điểm, nàng một lần lên núi hái thảo dược, một cái sơ sẩy liền ngã cái hồn bay phách tán. Sắp chết lúc nghe được một thanh âm, "Vương Tú, ngươi thọ nguyên đã hết, bản tọa có thể mượn ngươi 3 năm thời gian, 3 năm về sau hồn phách mẫn diệt, không thể siêu sinh, ngươi bằng lòng hay không?" Vương Tú cũng không có mơ tưởng, nàng nếu là cứ thế mà chết đi, Cầu Phượng làm sao bây giờ? Ta bằng lòng cũng chính là như thế, nàng lại sống tạm 3 năm, tới gần kỳ hạn, thân thể của nàng cũng càng thêm yếu ớt lên. Nàng biết nàng đây không phải bệnh, cho nên một mực quên Lý Cầu Phượng không cần lãng phí tiền. Có thể Lý Cầu Phượng chỗ nào bằng lòng, 3 năm kỳ hạn sắp tới, nàng biết, đến lúc đó nếu là nàng chết, lấy Lý Cầu Phượng tính cách, khẳng định sẽ làm ra cái gì cực đoan chuyện. Vương Tú cũng không nguyện ý nhìn thấy điểm này, Lý Cầu Phượng đãi nàng rất tốt, nàng đã rất thỏa mãn. Mặt nạ nữ tử hình như là nhìn ra ý nghĩ của nàng, mở miệng nói, "Nếu là không nỡ bỏ ngươi kia trợ phù, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp." "Biện pháp gì?" "Ngươi thọ nguyên sắp tới, đến lúc đó hồn phách tiêu tán, nhưng nhục thân sẽ bảo lưu lại đến, ta cái này vừa bận cũng có trước trộm tới tiểu yêu hồn phách, nhường tạm mượn ngươi nhục thân cùng ngươi phu quân ở chung." Nghe nói như thế, Vương Tú trong mắt đều mang mấy phần bi ý, nàng còn tưởng rằng nàng còn có thể có biện pháp sống lâu mấy ngày bồi bồi Cầu Phượng. Trầm ngâm một lát sau liền đáp ứng xuống. Cầu Phượng khẳng định không tiếp thụ được nàng chết chuyện, để cho người ta thay thế nàng bồi tiếp Cầu Phượng, cũng coi là biện pháp tốt nhất. "Đoét, kỳ hỉ, lại nước một chương." Chương 429, ta bình sinh ghét nhất loại kia cặn bã nam đồ đệ. Chương 429, ta bình sinh ghét nhất loại kia cặn bã nam đồ đệ. Hứa Nhược Bạch giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khó trách nói Vương Tú đã chết. Thì ra cái kia căn bản cũng không phải là Vương Tú, mà là người đều nhục thân, bị yêu thần hồn. Kia mị yêu cũng đích thật là đáp ứng mặt nạ nữ tử phải bồi ở đằng kia Lý Cầu Phượng bên người thẳng đến Lý Cầu Phượng thọ nguyên sắp tới. Nhưng mị yêu vốn là dễ dàng thay đổi, tìm nam nhân khác về tìm nam nhân khác, cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục lưu lại Lý Cầu Phượng bên người. Đoán chừng kia mị yêu cũng là nắm đúng Lý Cầu Phượng tính cách, khẳng định cũng không nỡ đuổi nàng đi, cho nên mới như thế cả gan làm loạn. Mà Lý Cầu Phượng cũng không biết chân tướng sự tình. Nhìn thấy vợ hắn tính tình đại biến, còn tưởng rằng là này mặt nạ nữ tử ra tay, cho nên mới sẽ tìm nàng đến tìm thù á, như thế nghe xong, Lý Cầu Phượng giống như càng đáng thương, nhưng lại không thể không cảm thán hắn cưới tốt nương tử. Trong tay ngươi vẽ, lại là cái gì trận pháp? Cũng không phải là trận pháp, mà là phóng ra tín hiệu cơ trạng, cách mấy trăm cổng không gian, bằng ta tự thân lực lượng có thể không thể quay về. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch đều có chút ngộp. Đây là tu tiên thế giới thuật ngữ sao? Thế nào phóng ra tín hiệu cơ trạm đều tới? Bất quá, rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền phản ứng lại. Bọn hắn thế giới này là tu tiên thế giới không sai, nhưng thế giới nhiều như vậy, khẳng định cũng sẽ có khoa học kỹ thuật loại thế giới. Đối phương rõ ràng liền đã đi qua không chỉ một cái thế giới, chứng kiến hết thảy khẳng định cùng hắn không giống. Hứa Nhược Bạch hỏi lần nữa, vậy ngươi đến cùng là lai lịch thế nào? Chỉ thấy này mặt nạ nữ tử ánh mắt lóe lên, chuyện biến đổi, ta dám nói, ngươi dám nghe sao? Hứa Nhược Bạch bị giật nảy mình. Chẳng lẽ hỏi thân phận liền sẽ phát động loại này thiết lập? Chỉ thấy này mặt nạ nữ tử môi đỏ khẽ mở, Hứa Nhược Bạch cũng không biết xảy ra a cái gì, đại não đông nhiên liền ông một tiếng. Trong cõi u minh giống như đối mặt một đôi mắt. Đợi đến lấy lại tinh thần, cái này nữ tử thần bí ánh mắt một lần nữa chuyển trở về trên tờ giấy kia. Sửng sốt vài giây đồng hồ, Hứa Nhược Bạch mới ý thức tới, phía sau hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Meo, lần này thật bị để mắt tới. Bị loại này tồn tại để mắt tới, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Kế tiếp mặc kệ hắn hỏi thế nào này mặt nạ nữ tử này đều không có phản ứng chút nào. Sớm biết hỏi trước một chút nàng muốn đem Tuệ Tuệ thế nào. Hiện tại chính là muốn hỏi cũng hỏi không được nữa. Bất quá, danh tử cũng đã hỏi, Hứa Nhược Bạch cũng là có chút hiếu kỳ nàng chân dung rốt cuộc là tình hình gì. Luôn không khả năng đối phương mặt nạ sẽ một mực mang lên mặt ta. Không phải về sau đối phương không mang mặt nạ lời nói, thật gặp còn trong thời gian ngắn nhận không ra. Hứa Nhược Bạch vươn tay mong muốn bóc mặt của đối phương cố. Không ngờ rằng, tay tại cách đối phương xa nửa mét thời điểm liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho cản trở ở, Hứa Nhược Bạch cũng liền đành phải coi như thôi. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, thiên rất nhanh phát sáng lên. Hứa Nhược Bạch trở về khu phòng, dự định nhìn xem có cơ hội hay không có thể đem Tuệ Tuệ cứu ra. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ cầm chìa khóa cho chiếc lồng mở ra, không nghĩ tới chìa khóa cũng không thấy. Hắn còn cố ý treo ở bên hông, theo lý mà nói, chỉ cần không cởi quần áo lời nói, chìa khóa là không thể nào rơi. Nhưng chìa khóa chính là không tại. Cái này không bày rõ ra là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, liền cùng Tuệ Tuệ như thế, đương nhiên liền không cánh mà bay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là rất khó quấy nhiễu kịch bản tiến triển. Nhưng vấn đề là, Tuệ Tuệ cùng hắn không giống đều là kẻ ngoại lai sao? Vì cái gì Tuệ Tuệ liền sẽ vào cuộc, mà hắn chỉ có thể làm người đứng xem? Điểm này Hứa Nhược Bạch từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra. Nhưng hắn càng thấy kỳ quái là, lấy kia mặt nạ nữ tử thân phận, vì sao lại muốn thu Lâm Hằng như thế hoàn khố làm đệ tử? Ngược lại Hứa Nhược Bạch là không có nhìn ra Lâm Hằng có bất kỳ một chút chỗ đặc thù. Không có chìa khóa, chiếc lồng này cũng không mở được. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ đi Lâm Hằng vậy sẽ chìa khóa cho trông tới. Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thanh âm. Thiếu gia Ân, giúp ta đem đồ vật rời ra ngoài, việc quan hệ bản công tử đại sự, nếu là ra bất kỳ sai lầm nào, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Là, rất nhanh phía ngoài hạ nhân liền đi vào khố phòng ở trong, đem đồ vật bên trong rời ra ngoài, bên trong bao hàm giam giữ Tuệ Tuệ chiếc lồng. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, lần này có vẻ như càng khó làm hơn. Đi theo những này hạ nhân phía sau, rất nhanh Lâm Hằng liền dẫn bọn hắn cùng kia mặt nạ nữ tử hội hợp. Sư tôn, muốn làm sao an bài? Chỉ thấy kia mặt nạ nữ tử đem trước tờ giấy kia lấy ra, đè xuống phía trên vị trí, đem đồ vật bày ra đã qua chính là. Tốt, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là dùng để xây cái gọi là cơ trạng bản vẽ sao? Chẳng lẽ lại, giúp Lâm Hằng đi đến con đường tu hành lý do thoái thác chỉ là hù một hù hắn? Trên thực tế đều chỉ là vì dựng cái này cơ trạng chuẩn bị đồ vật, chỉ là phóng ra tín hiệu loại hình, hẳn là không cần đến đem Tuệ Tuệ cho hiến tế a. Hắn cũng không muốn được, nhưng hắn cũng thực tìm không thấy biện pháp. Hắn là người ngoài cuộc, hoàn toàn không ảnh hưởng tới kịch bản hướng đi. Sư tôn, vậy cái này tiểu yêu chó thả địa phương nào? Mặt nạ nữ tử vươn tay, chỉ đồ bên trên trung tâm nhất vị trí. Đặt ở vậy thì tốt rồi. Lâm Hằng sau đó dặn dò hạ nhân đi an trí cái này tiểu hùng chó. An bài xong, Lâm Hằng liền hỏi, sư tôn, lớn như thế chiến trận, thật có thể để cho ta cũng trở thành tiên nhân. Nghe nói như thế, mặt nạ nữ tử cười một tiếng, trở thành tiên nhân chỉ sợ không thể, bất quá, cũng là có thể làm cho người trường sinh. Nghe nói như thế, Lâm Hằng lập tức thật hưng phấn. Đối với hắn loại này áo cơm không lo công tử ca mà nói, tuổi thọ mới là trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ cần có thể trường sinh, để cho ta làm cái gì đều bằng lòng. Này mặt nạ nữ tử ừ một tiếng, đợi đến giờ tí, đến lúc đó liền có thể bắt đầu. Để bảo đảm sẽ không ra ngoài ý muốn, mặt nạ nữ tử còn tại mỗi một cái điểm bị đều bố trí một tầng trận pháp. Cái này cũng liền càng thêm đoạn tuyệt Hứa Nhược Bạch trắng trận cướp đoạt Tuệ Tuệ dự định. Rất nhanh liền từ ban ngày chờ đến đêm tối. Cũng không biết có phải hay không hôm nay thời gian tương đối đặc thù nguyên nhân. Ban đêm gió thổi lên lạnh siêu siêu, để cho người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Sư tôn, giờ muốn tới, ta muốn làm gì sao? Mặt nạ nữ tử thản nhiên nói, đi theo ta. Hứa Nhược Bạch đi theo đám bọn hắn, đi tới Tuệ Tuệ chiếc lồng bên cạnh. Này mặt nạ nữ tử tay dựng lên kiếm chỉ, trên mặt đất hư hỏa một vòng tròn. Đứng ở bên trong, Lâm Hằng đứng ở trong vòng, chỉ thấy này mặt nạ nữ tử kết mấy cái pháp ấn. Rất nhanh, toàn bộ thành trên không xuất hiện một vệt sáng xông thẳng tới chân trời. Mà trong lồng tiểu hồng chó cũng rất giống là bị móc giống dường như, trong nháy mắt sủi lơ tại chiếc lồng ở trong, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng, Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, kia trong vòng Lâm Hằng nhìn qua liền không có tốt như vậy. Sư tôn, ta, thân thể của ta, đây là có chuyện gì? Chỉ thấy Lâm Hằng nhục thân bắt đầu nát giữa, chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhục thân liền hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một đạo nửa trong suốt hồn phách phiêu đang trong vòng này. Này mặt nạ nữ tử cười cười, đây cũng là ngươi mong muốn trường sinh. Một giây sau, trong vòng xuất hiện mấy đạo ám tử sắc xiềng xích, đem Lâm Hằng tứ chi cho trói buộc. Là vì cái gì? Ai bảo ngươi là đồ đệ của ta đâu? Ta bình sinh ghét nhất loại kia cặn bã nam đồ đệ ms, bất chi bất giác đều 90 vạn chữ. Chương 430, đứa nhỏ ngốc có ngốc phúc. Chương 430, đứa nhỏ ngốc có ngốc phúc. Không biết rõ vì cái gì, nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch cũng có một loại phía sau phát lạnh cảm giác. Chỉ là này mặt nạ nữ tử thu Lâm Hằng làm đồ đệ thời điểm, hẳn là đã sớm biết Lâm Hằng là hạng người gì đi. Vậy tại sao còn muốn thu hắn làm đồ đâu? Nhìn chằm chằm này mặt nạ nữ tử nhìn một hồi, Hứa Nhược Bạch có vẻ như theo trong ánh mắt của nàng thấy được một vẻ điên cuồng chi ý, điên cuồng chi ý bên trong còn mang theo vài phần thoải mái cảm giác, hình như là làm một cái vô cùng chuyện vui. Thế thế, Hứa Nhược Bạch trong lòng nhất thời liền có chút suy đoán, sẽ không phải này mặt nạ nữ tử chính là vì thu Lâm Hằng làm đồ đệ, sau đó giết chết ta? Đây là cái gì kỳ quái đam mê? Vẫn là nói nàng bị nàng một cái nào đó đồ đệ tổn thương quá sâu, cho nên Hứa Nhược Bạch cảm thấy cái này rất có thể. Rất nhanh, Lâm Hằng tiếng kêu thảm thiết, hồn phách của hắn liền bị đẩy vào dưới nền đất. Cái này trùng thiên trùng sáng cũng là rất giống là tí tiêu. Hứa Nhược Bạch cũng là có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai sẽ đến tiếp nàng đâu? Ân. Này mặt nạ nữ tử bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một hất lên hắc bảo nam tử bỗng nhiên từ trong bóng tối rết đi ra. Không sai, chính là kia Lý Cổ Phượng. Trên thân đã trải rộng ma văn, trên trán đều sinh ra hai đôi sừng. khí tức trên thân cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Này mặt nạ nữ tử bật cười một tiếng, nếu không phải xem ở nhà ngươi nương tử si tình phân thượng, đã sớm đem ngươi giết đi. Dứt lời, này mặt nạ nữ tử chỉ là một cái đưa tay, đối phương liền bị đẩy lùi xa vài trăm thước. Nàng mặc dù cố chấp, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý người. Nàng cũng đại khái đoán được Lý Cầu Phượng tại sao phải tập kích nàng. Thế giới ngàn vạn, cũng không phải là mỗi cái thế giới yêu tộc nàng đều nhận biết. Kia mỹ yêu chỉ là nàng tùy ý thu lại một đạo hồn phách. Nàng cũng không biết rõ đây là mỹ yêu. Vốn là nhìn kia Vương Tú cùng nàng giống nhau đến mấy phần, cho nên ra tay giúp Vương Tú một vấn đề nhỏ. Không ngờ rằng lấy mỹ yêu không có chút nào trung thực, dùng kia Vương Tú thân thể bốn phía thông đồng nam nhân. Nói cho cùng, là nàng gieo xuống bởi vì tự biết hổ thẹn, cũng không có đối Lý Cầu Phượng hạ tử thủ. Lý Cầu Phượng cũng biết hắn không phải đối thủ của đối phương, ánh mắt đột nhiên nhắm ngay xem như trận nhãn tồn tại Tuệ Tuệ. Đột nhiên hướng về kia chiếc lồng tập kích đã qua. Lúc đầu đứng tại cách đó không xa ngắm nhìn Hứa Nhược Bạch, còn tại đồng tình Lý Cầu Phượng. Nhìn thấy hắn cái này đi hướng, lập tức bị sợ choáng váng. Không phải anh em, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lý Cầu Phượng tay hóa thành chảo, đột nhiên đập vào kia dùng để bảo hộ trên trận pháp. Trận pháp này cũng chỉ là phòng ngừa người bình thường tới quấy rối, cũng không có mạnh cỡ nào cứng rắn. Oanh một tiếng, bình phong này liền nát. Sau đó lại là một chảo đột nhiên chụp về phía lồng sắt, biến thành chi chảo, chém sắt như chém bùn. Tại công kích của hắn phía dưới, chiếc lồng này trong nháy mắt biến thành một miệng, quanh mình cũng dương lên to lớn cho bụi. Tuệ Tuệ, Hứa Nhược Bạch cả người đều trợn tròn mắt, vội vàng gọt vào bụi bặm ở trong. Nhìn xem đổ vào vũng máu ở trong tiểu hồng chó, Hứa Nhược Bạch hốc mắt đều có chút đỏ lên. Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, không có chuyện gì, khẳng định sẽ không có chuyện gì, tiểu hồng chó ai oán một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Hứa Nhược Bạch ngẩn người tại chỗ, trong lòng vạn phần tự trách nói, Tuệ Tuệ, ngươi yên tâm, sư tôn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ngươi, cứu sống ta. Sư tôn, ta hẳn là còn chưa có chết ta. Nghe được Lâm Tuệ Tuệ thanh âm, Hứa Nhược Bạch hốc mắt càng đỏ mấy phần, đứa nhỏ ngốc, ngay cả mình chết cũng không biết sao. Dứt lời, Hứa Nhược Bạch trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ mấy phần. Cái này không đúng, thanh âm này cũng không giống là từ trong ngực phát ra tới, giống như là. Hứa Nhược Bạch đột nhiên vừa quay đầu, nhìn phía sau đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Hứa Nhược Bạch lập tức ngây ngẩn cả người. Tuệ Tuệ. Hứa Nhược Bạch có chút không xác định coi lại một cái trong ngực tiểu hồng chó, sau đó lại ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt Lâm Tuệ Tuệ. Cái này chó không phải ngươi. Lâm Tuệ Tuệ. Sư tôn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng phải mấy ngày không gặp sao? Thế nào mang ta là chó? Hứa Nhược Bạch, bất quá, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Trên bầu trời bỗng nhiên liền xuất hiện một vệt ánh sáng động. Chỉ thấy một chiếc cùng loại chiến hạm đồ vật theo kia quang trong động chui ra. Sau đó liền có mấy chiếc tiểu phi thuyền từ phía trên rơi xuống, dừng ở kia mặt nạ nữ tử trước mặt. Công chúa điện hạ, chúng ta tới đón ngài. Mặt nạ nữ tử nhẹ gật đầu, sau đó nói, đi thôi. Sau đó liền leo lên phi thuyền, chỉ là mấy cái nháy mắt, cái kia khổng lồ chiến hạm liền chui xe kia quang động ở trong. Trên bầu trời tùy theo khôi phục như lúc ban đầu. Hứa Nhược Bạch cũng bị vừa mới nhìn thấy một màn kia cho rung động tới. Thật có vũ trụ chiến hạm loại vật này tồn tại sao? Xem ra thật sự có văn minh khoa học kỹ thuật loại này tồn tại. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển đủ mạnh lời nói, chưa chắc sẽ so tu chân văn minh yếu. Hứa Nhược Bạch đều cảm giác thế giới quan muốn bị lật đổ. Sư tôn, ngươi làm sao lại tại cái này a? Nghe được sau lưng Lâm Tuệ Tuệ thanh âm, Hứa Nhược Bạch lúc này mới hồi thần lại. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Tuệ Tuệ, có chút giận không chỗ phát tiết nói, ngươi cứ nói đi, còn không phải tới tìm ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Tuệ ngượng ngùng thẻ lưỡi, hắc hắc, sư tôn, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta bảo bối đồ đệ này. Hứa Nhược Bạch bất đắc dĩ nói, thiếu cho mình trên mặt thiết bảng, đồ đệ liền đồ đệ, chỗ nào bảo bối? Kém chút vi sư cũng khoác lên nơi này, ngươi biết hay không? Lâm Tuệ Tuệ nhẹ gật đầu, phu hòa nói, hiểu, hiểu. Dừng một chút, sau đó Lâm Tuệ Tuệ hỏi, vậy sao ngươi ôm một cái đỏ chó gọi ta danh tự à? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch lập tức liền giải thích lên đầu đôi sự tình. Ước chừng là bỏ ra mấy phút. Sau khi nghe xong Lâm Tuệ Tuệ không khỏi bật cười, sư tôn, ta nào có ngốc như vậy sẽ đi uống kia nước suối. Đương nhiên, Lâm Tuệ Tuệ trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm động. Sư tôn xuất hiện ở đây, nàng liền đã đủ cảm động. Đặc biệt là vừa mới nhìn thấy sư tôn còn kém chút bởi vì cho là mình chết khóc nhẹ dáng vẻ, trong lòng càng là cảm động mấy phần. Nhìn ra được, nàng tại sư tôn trong lòng cũng là chiếm hữu không nhỏ phân lượng. Hứa Nhược Bạch cũng không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ nhiều như vậy, mà là mở miệng nói đi thì nói lại, ngươi lại vì cái gì tại cái này? Sau đó Lâm Tuệ Tuệ cũng giải thích lên, trước đó đi vào trong thành này thời điểm ta liền đã nhận ra không thích hợp, những người này đều không giống như là chân nhân, sư tôn, thứ không dám giấu giếm, ta từ nhỏ đã sợ quỷ, ta sợ những người này sẽ là quỷ hồn, cho nên tìm khách sạn liền trốn đi, thẳng đến vừa mới nghe được động tĩnh lớn như vậy, cho nên mới đi ra nhìn xem. Không nghĩ tới liền thấy sư tôn ngươi Hứa Nhược Bạch, đây là cái gì kỳ hoa nguyên nhân? Bởi vì sợ quỷ liền trốn đi, hại hắn bạch thương tâm một trận, cũng tốt tại người không có việc gì, chỉ có thể nói đứa nhỏ ngốc có ngốc phúc a. Chương 431, hư ảo chi thành. Chương 431, hư ảo chi thành. Tuệ Tuệ là không sao, nhưng bây giờ vấn đề là làm như thế nào rời đi nơi này đâu. Lúc này Lý Cầu Phượng cũng bị vừa mới nhìn thấy một màn sợ hãi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối với Hứa Nhược Bạch loại này người hiện đại mà nói liền đã đủ rung động. Huống chi vẫn là Lý Cầu Phượng đâu. Lý Cầu Phượng hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ. Cầu Phượng, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Cách đó không xa chuyển đến Vương Tú thanh âm. Đương nhiên, này Vương Tú không phải kia Vương Tú. Lý Cầu Phượng thất tha thất thểu đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Vương Tú. Rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Theo ma văn bao trùm trình độ càng ngày càng sâu, cảm giác của hắn năng lực cũng tương tự đạt được tăng cường. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, thân thể của đối phương bên trong cũng không phải là người hồn phách. Vương Tú cùng hắn cùng nhau lớn lên, hai người thanh mai trúc mã, đối phương có phải hay không người hắn có thể không biết sao. Nhưng bây giờ, duy nhất có thể để giải thích chính là đối phương cũng không phải là hắn Tú Tú. Lý Cầu Phượng vươn tay, một thanh bóp lấy nàng lên hầu, nghiêm nghị ép hỏi, ngươi là ai? Vương Tú cũng bị hắn bộ dạng này dọa sợ. Tại trong ấn tượng của nàng, Lý Cầu Phượng vẫn luôn là trung thực dáng vẻ, giống hung ác như thế dáng vẻ nàng còn là lần đầu tiên thấy. Ta, khu khu, ta nói, Tú Tú đi đâu rồi? Người trước buông ra. Ta thở không nổi, cũng may Lý Cầu Phượng còn có chút lý trí. Nghe nói như thế, tay cũng buông lỏng ra mấy phần. Vương Tú thừa dịp cơ hội theo trong tay hắn tránh thoát ra. Đương nhiên, nàng cũng biết chạy không được. Bị yêu vốn cũng không phải là chiến đấu loại hình yêu tộc, lại thêm nhục thân cũng chỉ là nhân loại bình thường nhục thân, nơi nào có chạy trốn năng lực. Thanh thanh thật thật chuyện ngọn nguồn đều nói một lần. Nghe được chân chính Vương Tú đã chết thời điểm, Lý Cầu Phượng cả người đều run lên một cái. Ta chỉ là dựa theo vị đại nhân kia ý tứ tạm thời thay thế nhà ngươi nương tử mà thôi, ngươi nương tử chết cùng ta cũng không quan hệ. Lý Cầu Phượng kia đỏ bừng trong hai con ngươi có vẻ như đều ảm đạm mấy phần. Miệng bên trong lẩm bẩm, Tú Tú nhìn thoáng qua đỉnh lấy vợ hắn mặt bị yêu, Lý Cầu Phượng sau đó nói rằng, theo trong thân thể của nàng đi ra. Cái này, ta không có cái năng lực kia. Lý Cầu Phượng nắm đấm đều siết chặt mấy phần. Có thể hắn lại không nỡ độc thủ. Người trước mắt, mặc dù linh hồn cũng không phải là hắn Tú Tú, nhưng nhục thân thật là Tú Tú, cũng không thể nhường hắn giết đối phương a. Điểm này hắn là vô luận như thế nào đều làm không được. Thật là, nhường cái này mỹ yêu dùng vợ hắn thân thể làm sàng làm bậy, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Mỹ yêu cũng không biết Lý Cầu Phượng là ý tưởng gì. Quỳ trên mặt đất, đội vàng cầu xin tha thứ, Cầu Phượng, về sau ta liền thành thành thật thật đi theo ngươi, xem ở những ngày qua phân thượng, tha ta một mạng có được hay không, nhìn xem bộ này lê hoa đái vũ bộ dáng, Lý Cầu Phượng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Hắn biết, Tú Tú làm quyết định đơn thuần chính là mong muốn hắn có thể đủ tốt tốt sống ở trên thế giới. Thật là, không có Tú Tú, dạng này còn sống lại có ý tứ gì đâu. Bất quá, hiện tại hắn không phải người bình thường, nói không chính xác, còn có thể tìm tới phục sinh đối phương pháp xử lý. Đi theo ta đi, cái này mỹ yêu vội vàng bỏ lên, giúp vào Lý Cầu Phượng trong ngực. Cầu Phượng, ngươi thật tốt cách ta xa một chút. Đừng đụng ta tốt ra. Sau đó Lý Cầu Phượng cùng cái này mỹ yêu liền rời đi. Nhìn như chuyện là đã qua một đoạn thời gian, nhưng chuyện rất hiển nhiên còn không có kết thúc. Làm như thế nào rời đi cái này hư giả thế giới, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Tiến đến cửa đã biến mất, không rời đi cái này hư giả thế giới vậy hắn cũng liền không bỏ ra nổi lượng rơi ấn. Không bỏ ra nổi lượng rơi ấn, lại nói thế nào mang Tuệ Tuệ trở về đâu? Tuệ Tuệ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là thế nào tiến đến sao? Lâm Tuệ Tuệ nhẹ gật đầu, trong mắt đều mang mấy phần vẻ sợ hãi. Khi ta tới trên trời treo ba lượn mặt trời, vốn đang chỉ có những cái kia xích quyển đuổi theo ta, nhưng về sau, trên trời mặt trời dần dần đen, bầu trời còn nhấp nhoáng quỷ dị hắt lôi, nhìn thấy thành này hư ảnh về sau liền hiếu kỳ hướng bên này đến đây nhìn như vậy đến, Tuệ Tuệ tiến đến quá trình cùng hắn hình như là giống nhau như lúc. Có câu nói thế nào? Biết đồ chi bằng sư. Liền biết Tuệ Tuệ nếu như nhìn thấy lời nói, khẳng định sẽ hiếu kỳ tới. Vậy là ngươi từ nơi nào tiến đến? Ngươi dẫn ta đi một chuyến. Lâm Tuệ Tuệ nhẹ gật đầu. Sau đó dẫn Hứa Nhược Bạch đi tới nàng tiến đến địa phương. Ai? Môn này sao không gặp? Xem ra Tuệ Tuệ tiến đến cửa cũng cùng hắn là giống nhau. Hứa Nhược Bạch vươn tay sờ tại trên mặt tường này. Thật tâm, cũng không có cái gì tồn tại đặc thù. Hứa Nhược Bạch cũng đại khái đoán được ở trong đó môn đạo. Dựa theo Tuệ Tuệ lời giải thích, nàng lúc kia liền đã nhìn thấy ba lượt mặt trời toàn bộ màu đen dáng vẻ. Mà hắn tiến đến thế giới này thời điểm, bầu trời đồng dạng cũng là xích hồng sắc. Nói cách khác, ba lượt mặt trời toàn bộ màu đen về sau, lại sẽ dần dần khôi phục thành ngay từ đầu dáng vẻ. Tựa như là trời tối lừng đông như thế. Chỉ là thế giới này trời tối lừng đông biểu hiện ra có chút không giống nhau lắm, mà trước đó nhìn thấy thành là tại mặt trời toàn bộ màu đen thời điểm mới hoàn toàn xuất hiện. Chờ đến lúc bên ngoài thế giới mặt trời lần nữa lâm vào toàn bộ màu đen trạng thái, môn này khả năng liền sẽ một lần nữa hiện hiện. Tuệ Tuệ, ngươi tới đây mấy ngày? Lâm Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng nói rằng, cái kia, ta một mực trốn ở trong chăn, không rõ lắm. Hứa Nhược Bạch, Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ nói, về phần sợ hai thành cái dạng này sao? Ngươi thật là tu tiên giả. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Tuệ giải thích một câu, ta đây không phải là trên người tu vi tất cả đều cảm giác không tới sao? Sư tôn, ngươi cái này cũng không nên trách ta. Ngẫm lại cũng là, ngay từ đầu hắn cũng rất sợ hãi. Bất quá, biết hắn chỉ là xem như người đứng xem tồn tại về sau, cũng không lo lắng như vậy. Không biết rõ Tuệ Tuệ tới mấy ngày, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá thời gian dài. Có lẽ chờ cái mấy ngày môn này liền sẽ mở ra. Hứa Nhược Bạch liền dự định thủ tại chỗ này chờ đợi xem cửa có thể hay không xuất hiện. Chỉ là, nhường hắn có chút nghĩ không thông chính là, cái kia kẻ ngoại lai không phải Lâm Tuệ Tuệ lời nói, đến cùng sẽ là cái nào thằng xui xẻo đâu. Rất nhanh tiên liền sáng lên. Lúc đầu coi là muốn thủ thật lâu, không nghĩ tới ngày thứ hai liền thấy trên tường cửa, cũng là hiện ra lấp lóe trạng thái, một hồi có một hồi không có. Phải cùng phía ngoài tia chớp màu đen có quan hệ. Đoán chừng phải chờ tới ba lượt mặt trời toàn bộ màu đen trong một thời gian ngắn đó, cửa mới có thể mở ra. Chỉ là một phàm nhân chi thành, dám như hại ta Quỷ Khóc Tông thánh tử. Chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vị áo đen láo giả, trong tay còn giơ một đạo cờ. Âm tà khí tức từ đó phiêu lộ ra. Mơ hồ còn có thể nghe được trong đó truyền đến tiếng thét chói tai. Ngoa tạo, cái này không phải là trong truyền thuyết vạn hồn tiên a? Chỉ thấy lão giả này đem trong tay cờ phướn huy vũ lên, trên bầu trời cũng bắt đầu tràn ngập lên hắc khí, toàn bộ thành lập tức biến thành nhân gian luyện ngục. Hôm nay lão phu liền đem nơi đây luyện hóa thành tử thành, các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ca một tiếng, trên tường cửa đông nhiên liền mở ra. Hứa Nhược Bạch cũng không lại dừng lại ở chỗ này nhìn kế tiếp xảy ra chuyện gì, mang theo Tuệ Tuệ trực tiếp rời đi cái này hư ảo chi thành. Chương 432, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đi đường a. Chương 432, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ đi đường a. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lão giả kia nói tới thánh tử đoán chừng chính là cái kia thằng xui xẻo. Bất quá, nhường Hứa Nhược Bạch có chút nghi không thông. Lý Cầu Phượng cũng uống kia nước suối, vì cái gì hắn chỉ là nhập ma, mà kẻ ngoại lai lại trở thành tiểu hồng chó đâu? Lại hoặc là nói, kia tiểu hồng chó cũng không phải là người biến, mà là vốn là ở đằng kia. Ra khỏi cửa thành sau, rất nhanh cửa phía sau liền đóng lại. Bên ngoài quả nhiên là đen kịt một màu, xa xa còn có thể nhìn thấy đứng sừng sững ở trong bóng tối mắt đỏ cự nhân. Sư tôn, chúng ta làm như thế nào trở về? Lâm Vệ Tuệ có chút sợ hãi nuốt ở Hứa Nhược Bạch sau lưng. Lúc ấy chính là bị những đồ chơi này truy cùng đường mạt lộ mới tiến vào này quỷ dị phụng vĩ quận. Một người tại cái này thế giới xa lạ bên trong, bị vô số sóng con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm, coi như biến thành người khác đến cũng biết bị dọa ra bóng ma tâm lý a. Cũng chính là như thế, Lâm Vệ Tuệ mới có thể trốn ở trong khách sạn nhiều ngày như vậy không dám ra đến. Về phần tại sao đống nhiên liền dám ra đây, chính là bởi vì trong lòng không hiểu liền có thêm một loại an tâm cảm giác. Ngay từ đầu Lâm Tuệ Tuệ còn tưởng rằng loại kia an tâm cảm giác cũng không phải là trống rỗng sinh ra. Thẳng đến nàng nhìn thấy nàng sư tôn thời điểm, nàng liền minh bạch, loại kia an tâm cảm giác là nguồn gốc từ nàng sư tôn. Hứa Nhược Bạch sờ lên bên hông, rất nhanh liền mò tới kia lượng rơi ấn, trong lòng cũng là thật dài thở phào một cái. Đừng nói Tuệ Tuệ, chờ tại cái kia thế giới, hắn cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cái nào đều lộ ra khí tức quỷ dị, vẫn là sớm đi trở về tương đối tốt. Bất quá vừa đem lưỡng rơi ấn cầm lên, bên hông liền chạy xuống một quyển sách. Sơn Thần Truyền Hứa Nhược Bạch nhíu mày, đây là ở đâu ra? Hắn không nhớ rõ trên người hắn có quyển sách này a, hơn nữa còn là từ bên hông rơi ra ngoài. Hứa Nhược Bạch đem nó thu vào, hiện tại cũng không phải nhìn xem sách này thời điểm. Xa xa ánh sáng màu đỏ đã bao phủ tại hắn cùng Tuệ Tuệ trên thân. Nắm chặt ta. Trở về Lâm Tuệ Tuệ lên tiếng, sau đó từ phía sau vây quanh ở cái hông của hắn. Hứa Nhược Bạch mí mắt nhảy một cái, nắm chặt thế nào biến thành ôm chặt. Ân, hẳn là Tuệ Tuệ quá sợ hãi. Đừng nhìn Tuệ Tuệ đã là hóa thần kỳ tu sĩ, trên thực tế cũng là mới 18-19 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Sợ hãi điểm cũng rất bình thường. Ân, rất bình thường. Hứa Nhược Bạch lập tức bóp nát cái này lượng rơi ấn, một giây sau, trong không khí hiện ra một đạo vòng xoáy, đem hai người cuốn vào. Ông, ngay tại vòng xoáy biến mất trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái quang động. Một chiếc chiến hạm theo kia quang động chui ra. Một đạo quang trụ rơi xuống. Đợi cho cổ sáng biến mất, thay vào đó là một cái mang theo mặt nạ nữ tử. À, tới chậm một bước sao? Đợi đến lấy lại tinh thần, hai người đã đi tới một nơi xa lạ. Mặc dù nơi này có chút lạ lắm, nhưng đây cũng là trở lại thế giới cũ. Sư tôn, chúng ta cái này trở về. Hứa Nhược Bạch tức giận nói, biết trở về vậy còn không buông tay. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Tuệ hoạt bát thẻ lưới. Sau đó vội vàng đưa tay cho buông lòng ra. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, xù mặt nói rằng, về kiếm tông đến hậu sơn diện bích hối lỗi. Lâm Tuệ Tuệ a một tiếng, rất hiển nhiên nàng có chút không có kịp phản ứng lời này là có ý gì. Thế nào? Ai bảo ngươi chạy loạn? Lần này ngươi dám chạy đến tư lượng nguyên phía dưới đi, vậy lần sau đâu? Sư tôn ta cũng không phải bản năng, không phải tình huống như thế nào đều có thể tới cứu ngươi. Nghe vậy, Lâm Tuệ Tuệ khổ trông nóng khuôn mặt, nàng cũng biết lần này cho nàng sư tôn thêm phiền toái. Tốt ta sau đó Lâm Tuệ Tuệ hỏi, sư tôn, ngươi không quay về sao? Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, ta còn phải đi một chuyến đông vực, lúc đầu trước đó liền cùng ngươi sư nương muốn cùng đi, đây không phải nghe được ngươi xảy ra chuyện, cho nên sư nương của ngươi đi trước. Lâm Tuệ Tuệ nháy mấy lần ánh mắt, cái nào sư nương a? Ngươi ngọc sư nương. Cái kia sư tôn ngươi mau đi đi. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, đừng có chạy lung tung a. Chờ ta trở lại trước đó ngươi cũng chờ tại hậu sơn thật tốt tỉnh lại. Sư tôn yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn. Vì cái gì nghe được nàng nói như vậy, ngược lại sẽ cảm thấy nàng khẳng định sẽ chạy loạn đâu. Trở về đi sư tôn bái mai. Hứa Nhược Bạch gật đầu ra hiệu một chút, sau đó liền biến mất ở nơi này. Đã qua mấy ngày thời gian, sư tỷ cùng Long Ly các nàng cũng đã tới đông vực. Có Long Ly tại, hắn cũng là không quá lo lắng sư tỷ an nguy. Hắn muốn đi đông vực mục đích chủ yếu chính là vì đột phá Phật môn kim thân tầng cuối cùng đạt tới kim thân cảnh. Có thân thể này cảnh giới tại, cùng cảnh giới trên cơ bản chính là song pha. Đến lúc đó đừng nói là sư tỷ, chính là nhường nàng đem sư tôn cùng một chỗ kêu lên thì tính sao? Ân. Chẳng qua nếu như gọi là người khác, vậy thì phải cân nhắc một chút, đương nhiên, cái này người khác bên trong, Xích Diên tiền bối ngoại trừ. Tìm phụ cận thành hỏi thăm một chút về sau mới biết được, kia lượng rơi ấn đúng là đem hai người dẫn tới Linh Vũ Tông mấy chục cây số bên ngoài một cái thành nhỏ phụ cận. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, gọi ra hắn nhỏ phi thuyền liền lên đường. Phi thuyền bên trên, Hứa Nhược Bạch lấy ra quyển kia không hiểu thấu xuất hiện ở trên người hắn quyển sách kia. Sơn Thần Truyền Sơn Thần. Nơi nào Sơn Thần đâu? Hứa Nhược Bạch có thể đã đại khái có thể xác định, sách này là theo kia trong thành thế giới bên trong về sau mới có. Nói đến cũng có chút cổ quái. Mặc dù hắn cũng không phải là kia kẻ ngoại lai, nhưng lại hoàn toàn chính xác giống như là có cái gì tận lực dẫn hắn đi kia miếu thờ ở trong. Kia miếu thờ vị trí cũng đích thật là tòa núi nhỏ, chẳng lẽ là cái kia phía trên sơn thần. Hứa Nhược Bạch lật ra quyển sách này. Kiếm Tông, Huyền Kiếm Phong, Tuyệt Tuệ. Ngươi trở về. Hứa Nhược Bạch đi Tư Lượng Nguyên tìm Tuệ Tuệ chuyện trước đó Ngọc Vân Khê đã đưa tin cho nàng. Hoa Lê Lạc vốn đang lo lắng Hứa Nhược Bạch cùng Tuệ Tuệ có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Bây giờ thấy Tuệ Tuệ xuất hiện, nghĩ đến hẳn là Hứa Nhược Bạch đem hắn cho mang về. "Tuệ Tuệ, người sư tôn đâu?" Hắn nói hắn muốn đi một chuyến Đông Ngực tìm Ngọc sư nương. Nghe nói như thế, Hoa Lê Lạc mí mắt chực nhảy. Thế nào cảm giác Hứa Nhược Bạch cùng Cầm Linh Nha đầu kia như thế, ưa thích chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa Hứa Nhược Bạch tình huống có vẻ như còn nghiêm trọng hơn điểm. Không phải là bị Cầm Linh cho làm hư a? "Sư nương, ta đi trước phía sau núi. Sư tôn để cho ta trở về diện Bích Hối Lôi." Nghe nói như thế, Hoa Lê Lạc không khỏi có chút muốn cười. "Ân, đi thôi." Lâm Tuệ Tuệ sau đó liền đi tới phía sau núi. Trước đó còn một mực đáng thương tiểu linh tử hàng ngày bị giam ở chỗ này, không nghĩ tới nàng cũng muốn diện Bích Hối Lôi, cũng không biết lúc nào thời điểm sư tôn mới có thể đến. Một người bị giam ở chỗ này, quả thực có chút quá nhàm chán. Rất nhanh Lâm Tuệ Tuệ liền tới kia căn phòng nhỏ đằng trước. "A, giống như có người." Đẩy cửa ra, lúc này mới phát hiện trong phòng đã có người. "Tiểu linh tử, nhỏ tìm, các ngươi thế nào cũng tại cái này?" Cầm Linh rất là tự nhiên nói rằng, "Diện Bích Hối Lôi nha Lâm Tuệ Tuệ, tốt à, xem ra cũng không cô đơn." "Tuệ Tuệ, ngươi thế nào cũng tới?" "Cũng là Diện Bích Hối Lôi ngay vậy." Cầm Linh lập tức tới hào hứng, "Vừa vặn, ta cùng nhỏ tìm còn thương lượng ban đêm chuẩn đi chuyện đâu, Tuệ Tuệ, đợi lát nữa chúng ta một khối đi được à?" "Cái này, không tốt à?" Cầm Linh vô bờ vai của nàng, "Có cái gì không tốt, ngươi nhìn ta hàng ngày chuẩn đi, sư tôn ta cũng không làm gì được ta đi." Hứa Nhược Bạch rất dễ nói chuyện, "Ngươi cứ yên tâm tốt." Lâm Tuệ Tuệ nháy mấy lần ánh mắt. Sư tôn được không còn nói nàng không biết rõ, nhưng nàng biết, sư tôn ôm vẫn rất thoải mái. "Đoét, có bảo tử nhóm liền muốn hỏi, cha, vì cái gì gần nhất ngươi không sinh động?" Cha biểu thị, "Đi làm quá mệt mỏi, còn không người cho cha bổ sung năng lượng, thật sự là sinh động không nổi." Chương 433, sói đội lốt cửu. Chương 433, sói đội lốt cửu. Cái này Sơn Thần chuyển Hứa Nhược Bạch đại khái xem hết, cũng là không nghĩ tới, kia tiểu hồng chó lại chính là Sơn Thần. Tại cái kia thế giới, mỗi một phiến địa khu liền sẽ cư trú một vị cùng loại với thổ địa công như thế thần minh, mà kia tiểu hồng chó chính là cùng loại này tồn tại. Dưới tình huống bình thường, nó là sẽ không xuất hiện. Tại rất nhiều năm trước, kia nước suối vẫn là phương này thổ địa mệnh mạch, miếu thờ bên trong cũng thờ phụng hương hỏa. Tới này trong miếu, cầu chính là một ngụm nước suối. Chỉ là có một ngày, trong miếu đống nhiên tới người thần bí, dùng đặc thù biện pháp đem cái dòng nước suối này nước cho ô nhiễm. Nguyên bản có thể trị bách bệnh nước suối, uống hết trên thân vậy mà lại xuất hiện màu đen đường vân, cả người cũng biết biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Thần miếu cũng liền tùy theo biến thành yêu miếu. Sơn Thần tự nhiên cũng đã nhận ra tình huống này, nhưng nó cũng không làm gì được cái này bị ô nhiễm nước suối. Cái này nước suối không chỉ là mảnh đất này mệnh mạch, đồng dạng cũng là Sơn Thần mệnh mạch. Nước suối bị ô nhiễm, đối với nó mà nói, cũng tương tự có rất lớn ảnh hưởng. Lực lượng bị suy yếu đồng thời, còn muốn đề phòng tự thân bị tiên tà ác lực lượng đồng hóa. Dưới tình huống bình thường, nó là sẽ không xuất hiện ở đằng kia miếu thờ ở trong. Bất quá, ngày đó tới người ngoài, khoác trên người áo bào đen, hơn nữa đối phương trên thân còn có âm tà khí tức. Nó liền đem đối phương xem như lúc trước đến ô nhiễm cái này nước suối người, cho nên trực tiếp liền cho đối phương giết. Bất quá đối phương cũng không phải bình thường hạng người, vì thế cũng tiêu hao nó đại lượng lực lượng. Chân thực kịch bản là nó lưu tại kia miếu thờ nghỉ tay đuôi, sau đó bị trong thành người bắt đi. Kết quả về sau còn bị nó chỗ phù hộ con dân cho tàn sát. Kia tiểu hồng chó chỉ là nó một loại hình thái, chết cũng không phải là chết, nhưng đối với nó cũng là một loại không nhỏ trọng thương. Vốn là nhận lấy kia ô nhiễm, còn bị che chở con dân đâm lưng, tâm tính có thể nói hoàn toàn nổ. Thế là liền nguyền rủa vùng đất kia bên trên tất cả sinh vật. Kia nguyền rủa hiệu quả chính là bọn hắn lại biến thành đỏ chó hình thái. Sau khi xem xong Hứa Nhược Bạch giờ mới hiểu được, vì cái gì kia một vùng chỉ có đỏ chó loại sinh vật này. Nghĩ đến đều là bị cái này Sơn Thần nguyền rủa mà đến. Bất quá, kia nước suối ô nhiễm thật có lợi hại như vậy sao? Vì cái gì cảm giác Lý Cầu Phượng vẫn còn có thể bảo trì rất lớn lý trí đâu? Cũng không biết Lý Cầu Phượng về sau có phải hay không cũng thay đổi thành loại này đỏ chó chính là. Hứa Nhược Bạch đem sách này cho khép lại. Mặc dù cái này Sơn Thần truyền giải thích kia trong thành sự kiện tiền căn hậu quả, nhưng này cái thế giới vẫn là có rất nhiều bí ẩn không thể làm rõ ràng, cũng tỉ như nói, kia mắt đỏ cự nhân là từ đâu mà đến? Trên trời ba lượt mặt trời lại là thế nào xuất hiện? Những này rất hiển nhiên cũng không phải là trước kia liền có đồ vật. Còn có kia mặt nạ nữ tử cùng kia cực kỳ hùng vĩ chiến hạm. Đối phương có vẻ như cùng những cái kia màu đen đường vân thế lực sau lưng có vẻ như cũng không phải một cái thể hệ. Thế giới bên ngoài, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khả năng mong muốn xâm lấn bọn hắn thế giới này, cũng không phải là chỉ có một cái thế lực, mà là nhiều cái thế lực tiến hành chia cắt. Thế giới này ngay cả phi thăng con đường đều bị phong tỏa. Thật đúng là đừng nói, diện mạo này như có chút giống như là bế phong tỏa nước. Có khả năng chính là nguyên nhân này, cho nên dẫn đến bọn hắn thế giới này đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền đem sách này thu bảo. Đợi đến nhìn thấy sư tỷ về sau, có thể tìm nàng hỏi một chút. Hứa Nhược Bạch cảm thấy à, nếu như trên thế giới này có người với bên ngoài thế giới có hiểu rõ lời nói, vậy khẳng định là sư tỷ của hắn. Ước chừng là 3 ngày thời gian, Hứa Nhược Bạch liền tới Bắc Vực cùng Đông Vực chỗ giao giới. Chuyện này cũng không có gì ngăn trở đồ vật, Hứa Nhược Bạch rất thuận lợi liền đi vào Đông Vực bên trong. Đương nhiên, mặc dù có che trời quyết tại, Hứa Nhược Bạch vẫn là lựa chọn cẩn thận một chút đơn giản dễ cho. Không có cách nào, hắn gương mặt này vẫn là quá quyền uy. Đoán chừng đã sớm lên Đông Vực bảng truy nã. Nghĩ đến chỉ cần là Phật tu đều hẳn là biết hắn. lại thêm đông vực trên cơ bản đều là Phật tu. Đại đa số Phật tu đều là đầu trọc, nếu là hắn đỉnh lấy tóc đi vào, khó tránh khỏi sẽ khiến lực chú ý không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, huyễn hóa đầu trọc đi ra. Sư tỷ các nàng cũng không biết đi nơi nào. Đông vực lớn như thế, không có điểm tin tức lời nói nếu muốn tìm tới các nàng không khác mò kim đáy biển. Nói đến, trước đó sư tỷ cũng đã nói, muốn tới đông vực lấy đồ vật. Có thể khiến cho sư tỷ tự mình xuất động, lấy đồ vật hẳn là cũng không đơn giản. Bất quá, mới không có đuổi một lần đường, Hứa Nhược Bạch liền phát giác yêu loại khí tức. Cái này đông vực còn có yêu tộc sao? Đương nhiên, mặc kệ là Bắc vực vẫn là địa phương nào khác, là đều có yêu thú tồn tại. Những này yêu thú cùng yêu vực yêu thú không giống, cũng không về yêu đế cung quản hạt, xem như hoang dại một loại. Nhưng Phật đạo hàng yêu trừ ma điểm này làm thật là so cái khác nói muốn hoàn toàn nhiều. Lúc này mới tiến đông vực không bao lâu, Phật tu còn không có nhìn thấy, trước hết cảm giác được yêu thú. Cái này ít nhiều khiến Hứa Nhược Bạch có chút hiếu kỳ. Suy tư một lát, dự định đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền thấy được cảm giác được yêu thú, Hoàng Đại Tiên. Chỉ thấy nó niệm mấy cái pháp quyết, nguyên bản gầy gò thân thể nho nhỏ trong nháy mắt liền biến khổng lồ lên. Đương nhiên, cái này đơn thuần chính là biến hóa một chút hình thái. Hứa Nhược Bạch có thể cảm giác được, trên người nó khí tức cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này thân thể cao lớn hoàn toàn chính là hồ giấy. Nhìn qua thật kinh người, trên thực tế, làm xong đây hết thể về sau, cái này Hoàng Đại Tiên liền bọt vào cách đó không xa một cái thôn nhỏ ở trong. Xông vào trong thôn cũng không thương tổn người, chỉ là tại trong thôn ở giữa ngao ngao kêu lên. Trong thôn thôn dân bị dọa đến chạy tứ tán. Có yêu quái, có yêu quái. Liền mấy cái nháy mắt, thôn một bên khác liền xuất hiện một cái hòa thượng. Yêu nghiệt, dưới ban ngày ban mặt, dám làm ác. Hôm nay Bần tăng đã thu ngươi nhìn thấy hòa thượng này ra sân thời điểm, Hứa Nhược Bạch liền đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Quả nhiên, hai người đánh nhau một phen về sau, cuối cùng thành công để cho Hoàng Đại Tiên trốn thoát. Hòa thượng này lại thế nào không tốt cũng là đệ tam cảnh Phật tu. Mà cái này tinh quái làm sao lại là đối phương đối thủ? Đánh nhiều như vậy qua lại, kết quả còn làm cho đối phương chạy, cái này không ổn thỏa đánh giả thi đấu sao? Hứa Nhược Bạch cũng đã nhận ra, cái này trong không khí sinh ra có chút công đức chi lực. Bất quá, những này công đức chi lực nhìn qua cùng hắn hấp thu qua công đức chi lực có chút khác biệt. Cảm giác bên trên đều cho người ta một loại âm tà khí tức. Sau đó hòa thượng này liền đem những này công đức chi lực cho hấp thu. Hứa Nhược Bạch cũng đoán được, cái này Hoàng Đại Tiên chỉ sợ cùng hòa thượng này là một hồi. Trước đó liền nghe nói qua đông bực bên này sẽ dùng loại hình thức này đến soát công đức. Xem ra thật đúng là như thế. Đoán chừng loại chuyện này tại đông bực thường xuyên xảy ra. Dạng này Phật đạo cùng ma đạo đến cùng còn có cái gì khác nhau đâu. Bất quá là phụ thêm một tầng da dê mà thôi. Đợt, không có điện. Chương 434, tà Phật. Chương 434, tà Phật. Loại này Phật tu không hề nghi ngờ chính là hắn muốn tìm vị Phật. Hứa Nhược Bạch cũng không có nghĩ đến ở ngay trước mặt bọn họ vạch trần hòa thượng này chân diện mục. Nói cho bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì, nói không chính xác biết chân tướng ngược lại sẽ còn hại bọn hắn. Vô chi sống sót không khỏi không phải một niềm hạnh phúc. Hòa thượng này cũng là trang rất giống chuyện. Thôn dân còn nghĩ giữ lại hắn ăn cơm. Hòa thượng cũng là rất thanh cao từ chối. A Di Đà Phật, Trảm Yêu Trừ Ma vốn là chúng ta người xuất gia nghĩa vụ chỗ, Bần tăng còn muốn đi nơi khác Trảm Yêu Trừ Ma, liền không lưu lại tới. Dứt lời, hòa thượng này thì rời đi. Những thôn dân này còn bị trên mặt đất hướng phía chỗ của hắn dập đầu, miệng bên trong còn đọc Phật tổ phù hộ Phật tổ phù hộ. Hứa Nhược Bạch đi theo hòa thượng này phía sau. Quả nhiên, không đi mấy dặm đường liền thấy hắn cùng kia Hoàng Đại Tiên hội hợp. Làm cũng tệ, đợi chút nữa thôn lại để cho ngươi tìm chút ăn thịt. Hứa Nhược Bạch cũng không có lại do dự, một đạo tử tiêu thần lôi liền bay đi, công bằng rơi vào hòa thượng kia trên thân. Tư tư một tiếng dòng điện tiếng vang lên, hòa thượng này ứng thanh ngã xuống đất, trên đầu toát ra từng sợi khói đen. Qua một hồi lâu mới bỏ lên thân, miệng bên trong vậy mà tuôn ra một câu chửi bậy, mẹ nó, tu vi của ta đâu? Trước người hắn Hoàng Đại Tiên cũng phát hiện trên người hắn không có tu vi, đứng người lên, không chút do dự, một cước liền đập lên. Chết con lựa chọn, không có tu vi đúng không? Để ngươi biết là ta sạch làm chút chuyện thương thiên hại lý, hôm nay ta Hoàng tiểu tà liền thay trời hành đạo. Vừa mới còn một bộ khúng núng dáng vẻ, thấy hòa thượng này không có tu vi, lập tức liền trở mặt không nhận người. Nghe cái này Hoàng Đại Tiên lời nói, Hứa Nhược Bạch đều có chút không phân rõ, đến cùng ai mới là trừ ma vệ đạo chính đạo. Hứa Nhược Bạch cũng không xen vào nữa hòa thượng này. Đông vực lớn như thế, giống hắn dạng này Phật tu nhiều vô số kể. Ở đâu là hắn có thể giết kết thúc? Huống chi, nếu là hòa thượng này trên thân còn có cái gì mệnh bài loại hình đồ vật, đem đối phương giết ngược lại sẽ đánh cỏ độc rắn. Kế tiếp Hứa Nhược Bạch tiếp tục hướng về đông vực bên trong xâm nhập. Phật tu càng ngày càng nhiều. Chăn nuôi yêu ma đến soát công đức hiện tượng cũng càng ngày càng phổ biến. Bất quá, cái này cũng chính hợp hắn ý che trời quyết không hổ là lão lục thiết yếu pháp quyết. Tới cái này đông được về sau, Hứa Nhược Bạch lúc này mới nhận thức đến cái này che trời quyết có nhiều vô lại. Cứ như vậy âm thầm cho người ta bỗng nhiên điện một chút, có thể nói khó lòng phòng bị. Mặc kệ cảnh giới cao thấp Phật tu, bị hắn như thế một tập kích bất ngờ, có thể nói trực tiếp phế đi. Có tu vi không phát hiện được hắn, không có tu vi kia càng không phát hiện được. Thậm chí đông được cũng bắt đầu truyền lên rồi, có phải hay không chuyện xấu làm nhiều, cho nên gặp thiên phạt. Thiên Mâu tự có thể nói đông vực thủ đô loại hình địa phương. Chùa miếu đại điện cực kỳ to lớn, trung quanh cao tọa bên trên bảy biển mấy cái bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên Phật tu chắp tay trước ngực, phía sau còn dâng lên lấy từng đạo hư ảnh. Bất quá, có mười mấy cái bồ đoàn rông xuống tới, cũng là lộ ra toàn bộ đại điện có chút vắng vẻ. Đại điện trước nhất đầu chủ tọa bên trên tăng nhân mở miệng nói, "Chư vị sư huynh đệ, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra nghĩ đến tất cả mọi người có chỗ nghe thôi à. Tuệ Ngọc sư minh lời nói thật là kia thiên phạt sự tình. Tuệ Ngọc có chút ngẩng đầu, nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua thiên phạt, em đẹp làm sao lại trống rông xuất hiện? Tuệ Ngọc sư minh, ngươi nói là, việc này là cố ý. Vài ngày trước chúng ta Đông Ngực hao tổn mấy tên cao tăng, có lẽ có chút địa phương khác chuột, thừa cơ tiến vào đến chúng ta Đông Ngực. Dừng một chút, Tuệ Ngọc sau đó nói rằng, nghe nói, bị kia thiên phạt đánh trúng người, trên thân sẽ bốc lên khói đen, một thân Phật đạo tu vi cũng biết tản đi, không biết rõ chư vị sư minh đệ có thể cảm thấy cái này có chút giống như đã từng quen biết. Bị Tuệ Ngọc lần ấy, đám người rất nhanh liền phản ứng lại. Tuệ Ngọc sư minh, ý của ngươi là, kia bác vực Hứa Nhược Bạch chạy tới, lại là mệt mỏi, lại là bốc lên khói đen, lại là tu vi tận tán. Ba cái này kết hợp lại không chỉ có Tử Tiêu thần lôi có thể làm được sao? Tử Tiêu thần lôi là thiên đạo chi lôi. Ngoại trừ Hứa Nhược Bạch, từ xưa đến nay đều chưa từng nghe qua có người có thể khống chế Tử Tiêu thần lôi. Mà loại tình huống này, cái này không ổn thỏa liền biểu lộ là Hứa Nhược Bạch chạy đến bọn hắn bắt vượt tới rồi sao? Cái này Hứa Nhược Bạch thật đúng là thật là lớn gan, dám chạy đến chúng ta Đông Ngực đến, quả nhiên là không biết sống chết. Tuệ Ngọc Ca Di đả Phật một tiếng, sau đó nói rằng, nộ hại sư đệ, người xuất gia không cần lớn như thế sát khí. Dừng lại mấy giây về sau, Tuệ Ngọc sau đó tiếp tục nói rằng, trước đó chúng ta cùng Bắc Vực đại chiến thời điểm xuất hiện qua công đức trưởng lòng, không biết rõ chư vị còn nhớ rõ. Tự nhiên là nhớ kỹ, kia công đức trưởng lòng tựa như là bị kia Hứa Nhược Bạch cho hấp thu đi à. Tuệ Ngọc nhẹ gật đầu, không sai, những cái kia công đức là chúng ta Đông Vực Phật tu sau khi chết mới xuất hiện công đức, mà Hứa Nhược Bạch giống nhau tu luyện Phật môn kim thân, chư vị sư minh đệ, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ đây là ý gì sao? Bên trong đại điện yên tĩnh vài giây đồng hồ, rất nhanh liền có người đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt đều mang mấy phần khó có thể tin nói, chẳng lẽ Tuệ Ngọc sư minh chỉ là Phật tổ lưu lại tiên đoán? Chính là Phật tổ lời nói, vạn năm về sau, tà Phật xuất thế, mà cái này Hứa Nhược Bạch có thể giết Phật đã tu luyện thu hoạch công đức chi lực, đây chẳng phải là tà Phật sao? Một đám cao tăng lập tức minh bạch hắn là có ý gì. Nói cách khác, tiên Hứa Nhược Bạch đến chúng ta Đông Vực, trên thực tế chính là vì thu hoạch công đức chi lực. Tuệ Ngọc lần nữa nhẹ gật đầu, mặc kệ hắn là cũng không phải cái này tà Phật, đã hắn tới chúng ta Đông Vực, vậy thì không để cho hắn rời đi đạo lý. Tuệ Nguyên sư minh, ngươi mang mấy người sư minh đệ đi trước nhìn xem tình huống, nếu là tìm được kia Hứa Nhược Bạch, chứ không nên tùy tiện ra tay, đợi đến thiết hạ lưới, coi như kia yêu đế phù hộ, cũng tuyệt không có khả năng nhường hắn lại chạy chỗ lạ. Một gian tàn phá đạo quan bên trong, Hứa Nhược Bạch xếp bằng ở một cây trụ bên cạnh hấp thu mấy ngày nay có được công đức chi lực. Có thể là những ngày này tìm được Phật tu cảnh giới cũng không tính là cao. Cái này công đức chi lực cùng đối phương cảnh giới cũng móc nối. Muốn đột phá tới kim thân cảnh, cần có công đức chi lực đó cũng không phải là một chút điểm. Đáng tiếc, không có trước đó bắt vượt cùng Đông Ngực đại chiến cái chủng loại kia cơ hội. Nếu là lại để cho hắn hút mấy đầu công đức trưởng lòng, đừng nói kim thân cảnh, Phật tổ đều phải đổi hắn tới làm. Đem công đức chi lực hấp thu xong về sau, Hứa Nhược Bạch liền tiếp theo xuất phát. Những ngày này đánh lén Phật tu không có hơn ngàn cũng có mấy trăm. Thiên phạt chuyện cũng truyền đến qua hắn trong hai. Hứa Nhược Bạch cũng không đốc, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Vực những cái kia cao tầng chỉ sợ đã nhận ra hắn tồn tại. Bên này không thể ở lâu, Hứa Nhược Bạch đã tính toán tốt, chuyển sang nơi khác soát điểm công đức về sau, sau đó lại đổi địa phương khác tiếp tục soát. Đánh chính là du kích chiến, tăng thêm che trời quyết tại, chỉ cần trượt đến rất nhanh, đối phương cũng chỉ có thể đi theo hắn phía sau cái mông chạy. Có câu nói thế nào? Hai nạn từ đầu đến cuối chậm ta một bước. Chương 435, Tinh Tinh Chi Hỏa chương 435, Tinh Tinh Chi Hỏa Hoàng Phong Trấn, những này con lựa chọc đến cùng có phiền hay không a? Mỗi ngày đều muốn tới dạy vỏ một lần suỵt. Suỵt. Chớ nói lung tung, nếu để cho người nghe được nhưng là muốn rơi đầu, lý ra đứa bé kia sao không gặp, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Thật là, những này con lựa chọc thật sự là rất có thể dạy vỏ. Ai quả nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người bị mơ mơ màng màng. Vẫn là có người đã nhận ra chân tướng sự tình. Bất quá, dựa theo hai người này đối thoại đến xem, nếu là dám đem lời nói này xuất ra đi đàm luận, chỉ sợ cũng lại bởi vì một ít kỳ quái nguyên nhân biến mất. Cũng là, càng đi Đông Vực bên trong đi, loại hiện tượng này liền càng nghiêm trọng hơn. Ngươi nói ngẫu nhiên yêu ma tập kích một hai lần coi như xong, một ngày này tới một lần, chính là đồ đần cũng có thể nhìn ra cái này không thích hợp a. Yêu ma tập kích vẫn chỉ là cơ bản nhất. Hôm trước đi qua một cái thị trấn, thậm chí những cái kia Phật tu cố ý tản dịch chuột, sau đó lại giả mù sa mưa cho những thôn dân kia chữa khỏi. Chữa khỏi về chữa khỏi, nhưng những thôn dân này chỉ là người bình thường. Chỗ nào chịu nổi một mực như thế qua lại dày vò. Có bị như thế dày vò, đó là thật liền trực tiếp giáp băng. Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy có chút nhìn không được. Nhưng Đông Vực xấu chính là toàn bộ căn cơ, giết hai cái Phật tu đừng nói bốn, chính là liền tiêu cũng trị không được. Đông đông đông, có người ở nhà sao? Trong phòng hai người đem cửa cho mở ra. Nhìn thấy đứng ở cửa một cái tiểu hòa thượng, lập tức bị giật nảy mình. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng, chúng ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói hai câu, cũng không có cái gì ý tứ. Cái này tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực, hai vị thí chủ chớ có sợ hãi, bần tăng chỉ là muốn hóa điểm trai, nếu là làm phiền hai vị, bần tăng cái này rời đi. Hai vợ chồng này nhìn thấy cái này tiểu hòa thượng dáng vẻ, có vẻ như cũng không giống cái khác những cái kia tăng nhân như thế. Hai người nhìn nhau, sau đó nói, trong nhà cũng là còn có chút cơm thừa, nếu là đại sư không ngại không ngại, không ngại, đa tạ hai vị thí chủ. Dứt lời, liền đưa ra một cái tiểu mục chén. Kia đại sư tại bực này sẽ đi. Sau đó hai vợ chồng này liền đi vào trong phòng. Cái này tiểu hòa thượng là chuyện gì xảy ra? Giống như cũng không giống là nghe được chúng ta vừa mới nói lời. Không rõ lắm, mau đem cơm cho hắn, đem hắn đuổi đi, về sau vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm tương đối tốt. đem cơm cho hắn về sau, cái này tiểu hòa thượng liền lần nữa nói cảm ơn một tiếng, lập tức liền rời đi. Một mực nút trong bóng tối Hứa Nhược Bạch cũng là có chút hiếu kỳ. Phật tu là có đi khất thực thuyết pháp này, nhưng những này ngụy Phật thật muốn ăn chút gì làm sao lại cùng người khác đòi hỏi? Hứa Nhược Bạch nhìn thấy vậy cũng là trực tiếp ngự sử yêu ma đi đoạn. Giống như là đi khất thực Hứa Nhược Bạch vẫn là lần đầu thấy. Cái này tiểu hòa thượng tướng mạo nhìn qua cũng cùng các Phật tu có chút khác biệt. Đương nhiên, biết người biết mặt không biết lòng, Hứa Nhược Bạch dự định theo phía sau hắn nhìn xem. Cái này tiểu hòa thượng tại ven đường dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng xuống, thuần thục đem trong chén cơm cho lay tiến vào miệng bên trong về sau, vẻ mặt hài lòng sờ lên bụng. Vẫn là dưới núi đồ ăn ăn ngon, sư phụ làm đồ ăn cũng quá khó ăn một chút, đối phương nhìn qua có vẻ như cho người ta một loại ra đời không sâu cảm giác. Hứa Nhược Bạch âm thầm ngưng tụ một đạo tử tiêu thần lôi, rơi vào cái này tiểu hòa thượng trên thân. Cái này tiểu hòa thượng nhíu mày, nhìn quanh một vòng bốn phía, ai? Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật không phải là ngụy Phật. Thế đạo này, đông vực còn có loại này chân Phật tồn tại sao? Bất quá, nghe cái này tiểu hòa thượng vừa mới lẩm bẩm lầu bầu lời nói, có khả năng đối phương là vừa vặn xuống núi. Trước đó cái kia gọi Tuệ Minh Phật tu cũng đã nói, chân Phật đã giấu đi. Xem ra cái này là thuộc về là loại kia giấu đi chân Phật, đã không phải ngụy Phật, Hứa Nhược Bạch liền không có muốn tiếp tục đi theo hắn dự định, lập tức về tới trước đó cái thôn kia. Theo trước đó kia vợ chồng bên trong liền có thể biết, thôn này giống nhau nhận ngụy Phật hãm hại. Hứa Nhược Bạch dự định trở về ngồi chờ những cái kia ngụy Phật. Bất quá, làm như vậy, từ đầu đến cuối có chút trị ngọn không trị gốc. Có câu nói thế nào, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chỉ cần tại những dân chúng này trong lòng gieo xuống một quả hạt giống, kia một ngày nào đó có thể có xoay người cơ hội. Giống như là kia hai vợ chồng đối ngụy Phật nhóm có oán khí chỉ sợ cũng không phải số ít. Những người bình thường này giận mà không dám nói gì bản chất khác nhau chính là bởi vì bọn họ là người bình thường. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền có ý nghĩ, khuyết trương đại tông môn nhiệm vụ còn tại. Nổ đan một đạo lại chỉ như thế là đơn giản lại tốt tu luyện một con đường. Đối thiên phú cùng thủ pháp yêu cầu cũng không cao, nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả lại vô cùng cao. Chỉ cần không phải luyện đan thiên phú cực cao loại kia, có thể nói là bao giáo bao hội tồn tại. Còn nữa nói, hắn luyện Phật môn kim thân, cảnh giới còn không thấp, nói là nửa cái Phật tu cái này cũng không đủ a. Đã thân làm Phật tu, kia khai tông lập phái cũng không đủ a. Bất quá, nhập gia tùy tục đi, đâu được thế lực đều là lấy chùa miếu tương xứng. Gọi Tạc Thiên Tông khẳng định là không thích hợp. Nhưng để cho Tạc Thiên tự không giữ quy tắc lý nhiều hơn. Mặt ngoài giáo Phật môn công pháp, trên thực tế đi nổ đàn một đạo. Chỉ cần giai đoạn trước cầu lấy phát dụng, hậu kỳ không khỏi không thể tại đông được thăng bằng góc chân. Cái này không chỉ có thể soát nhiệm vụ điểm, giống nhau vẫn là đông được dân tâm sở hướng, giống nhau vẫn là một cái đại công đức. Hắn mặc dù cũng không muốn làm anh hùng loại hình mục đích, nhưng đã thấy nhiều nhân gian khó khăn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng chắc ẩn. Khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Bất quá, vấn đề là hắn khẳng định không thể một mực lưu tại đông được, đến tìm một cái người tin cậy đến kết phường làm việc này sẽ khá tốt. Kế hoạch này vẫn chỉ là hình dáng, cụ thể còn phải lại suy nghĩ suy nghĩ. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, người trong thôn liền đều tập kết tại trong thôn dưới một cây đại thụ. Những kia tuổi trẻ một điểm đều bị đẩy đi ra, nam nữ phân biệt đứng tại hai bên. Nhìn bên ngoài, cũng đều là mười mấy tuổi dáng vẻ. Chỉ thấy một cái thai to mặt lớn tăng nhân hướng phía mấy người chỉ, "Ngươi, ngươi, còn có ngươi, ba người các ngươi bị Phật tổ chọn chúng." Nghe nói như thế, thôn dân bên trong một cái lao đầu lập tức quỳ gối cái này tăng nhân đằng trước, "Lần trước không phải mới tuyển hai cái sao? Năm nay thế nào tuyển ba cái à, trưởng lão?" Bên trong làng của chúng ta không có mấy người trẻ tuổi, nếu không cái này tăng nhân có chút ghét bỏ nhìn hắn một cái, bị Phật tổ chọn chúng là vinh hạnh của bọn hắn, chẳng lẽ ngươi là muốn làm trái với Phật tổ ý chỉ? Nghe vậy, lão nhân này lập tức sắc mặt tái nhợt, bị sợ hãi đến lời cũng không dám nói. Được tuyển chọn trong ba người trong đó một cái tiểu cô nương mắt đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở hướng phía một cái lão phụ nhân hô một tiếng, đương lão phụ nhân kia có chút ghé mắt, không dám nhìn con mắt của nàng. Miệng bên trong an ủi, cũng không phải không trở lại. Đi trong chùa nghe lời một chút, không có chuyện gì. Đến lúc đó trở về nương cho ngươi đốt người thích ăn nhất thịt hấp đường. Ta nàng chưa kịp nói xong, ánh mắt của nàng lập tức liền biến ngốc trở lên. Sau đó kia hai to mặt lớn tăng nhân mở miệng nói, đi thôi, còn muốn đi kế tiếp thôn. Vừa mới nói xong, kia ba tên được tuyển chọn người liền thành thành thật thật đi theo phía sau hắn. Chương 436, thí chủ, để cho ta khang khang. Chương 436, thí chủ, để cho ta khang khang. Đêm qua thời điểm Hứa Nhược Bạch liền nghe tới có người đàm luận qua việc này. Đại khái cũng biết tới một chút tình huống. Phu cận có một cái tên là Hợp Phượng tự chùa miếu. Hàng năm cũng sẽ ở thôn phụ cận bên trong tuyển mấy cái 16 tuổi tới 18 tuổi thanh niên thiếu nữ mang đến trong chùa. Đại khái là trong vòng một tháng thời gian, đi trong chùa trên cơ bản rất khó có thể trở về. Có thể trở về, tinh thần cũng đều xảy ra vấn đề. Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể đoán không được kia Hợp Phượng tự là cái gì tính chất chùa miếu. Khả năng chính như sư tỷ nói như vậy, hắn là người tốt. Nếu là không đến đông ngực, không có thấy tận mắt đến nơi đây chuyện đã xảy ra, vậy hắn không có bất kỳ cảm giác gì. Nghĩ đến chỉ cần là người bình thường, nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng đều sẽ có chút chịu không được. Cái này cũng liền càng thêm kiên định hắn muốn giải phóng đông ngực ý nghĩ. Hắn đối Phật tu cũng không có hảo cảm. Bất luận là chính thống Phật tu vẫn là ngụy Phật. Chán ghét ngụy Phật tự nhiên là bởi vì bọn hắn không làm nhân sự. Mà về phần vì cái gì đối chính thống Phật tu cũng không hảo cảm đó là bởi vì đông nhân gian khó khăn, những cái kia Phật tu còn tị thế không ra. Đối với cách làm này, Hứa Nhược Bạch cảm thấy là rất không phụ trách biểu hiện. Đã Phật tu không đáng tin cậy, vậy thì dựa vào hắn nổ đàn một đạo sẽ khá tốt. nói không chính xác đến lúc đó tam giáo đều thành hắn Tạc Thiên Tông phụ thuộc nữa nha. Kia mập hòa thượng tới tới lui lui hết thể đi 5-6 thôn, đi theo phía sau người cũng càng ngày càng nhiều, trên cơ bản đều là từng cái trong thôn dáng dấp tương đối xuất chúng. Những cái kia xấu điểm người ta nhìn đều không mang theo nhìn một chút, cho nên nói có lúc dáng dấp đẹp mắt không khỏi sẽ là một chuyện tốt. Đi theo phía sau hắn người hẳn là chúng cái này mập hòa thượng thuật pháp, trong mắt đều dường như không có quang. Nay chỗ nào giống như là Phật pháp, rõ ràng chính là yêu pháp. Hứa Nhược Bạch biến đổi một chút thân hình, đổi lại một thân mang theo miếng vá áo vải, xen lẫn trong đi theo phía sau hắn người trong đầu. Cái này hợp phượng tự bên trong khẳng định không chỉ một cái tăng nhân. Từng bước đánh lén kia trên cơ bản không ai có thể phòng ở hắn. Nhưng nếu là đánh cỏ động rắn, đối phương có phòng bị vậy thì không nhất định có thể tập kích bất ngờ thành công. Đã muốn đem cái này chùa miếu tận diệt lời nói, tự nhiên trước tiên cần phải đánh vào nội bộ hiểu một chút tình huống. Theo ở phía sau, rất nhanh cái này mập cùng liền mang theo bọn hắn về tới hợp phượng tự cổng. Pháp Linh sư minh, ngươi lần này thế nào mang theo nhiều người như vậy trở về? Pháp Linh mang trên mặt mấy phần cười tà, nói rằng, không nhiều mang một ít nơi nào đủ dùng. Sư đệ đợi lát nữa đa phần hai người, nhân số bình thường báo cáo là được. Nghe nói như thế, cái này thủ vệ tăng nhân lập tức minh bạch hắn là có ý gì. Nhìn về phía cái này mập hòa thượng người đứng phía sau, trong mắt lập tức buốc lên quang. Giơ tay lên, chỉ trong đám người một cái phương hướng, sư minh, cái kia phải đem cái kia lưu cho ta mập hòa thượng theo hắn chỉ địa phương nhìn sang. Biểu lộ sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là ở đâu ra? Trước đó có thu qua người này sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là trong lòng hơi hơi nghi ngờ vài giây đồng hồ, rất nhanh liền đem nó ném sau. Cũng không cần đợi lát nữa, ngươi bây giờ trước hết lĩnh trở về đi. Hắc hắc, đa tạ pháp linh sư minh. Hứa Nhược Bạch người đều tê. Tốt như vậy bưng đích sắc liền nhìn chúng hắn. Bị một người đàn ông dùng loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm, Hứa Nhược Bạch trong lòng kia là một hồi ác hàn. Hắn còn tưởng rằng cái này mập hòa thượng bắt nam đinh trở về là bởi vì cái này trong chùa có nữ tăng nhân, không nghĩ tới lại là khó càng thêm khó. Cái này mập tăng nhân sau đó mở miệng nói, cùng hắn đi qua đi. Hứa Nhược Bạch cố nén trong lòng ác hàn, đi tới kia thủ vệ tăng nhân bên cạnh. Vậy ta đi vào trước sư minh đi thong thả đợi đến kia mập tăng nhân đem người đều mang vào về sau. Cái này thủ vệ tăng nhân liền đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. Chi tiết tính nuốt một ngụm nước vào sau, nhìn quanh một vòng bốn phía thấy chung quanh không ai liền mở miệng nói, thí chủ, cùng bần tăng đến đây đi. Bần tăng dẫn ngươi cảm thụ một chút thế giới cực lạc. Hứa Nhược Bạch mí mắt cũng không khỏi bắt đầu nhảy lên. Thần đặc meo thế giới cực lạc, Hứa Nhược Bạch chỉ cảm thấy đằng sau có chút phát lạnh. Giống hắn dạng này ngụy Phật khả năng không phải số ít. Những này ngụy Phật tựa như là yêu ma, mà cái này đông vực phía trên người bình thường càng giống là những yêu ma này nuôi nốt huyết thực. Chỉ cần bọn hắn muốn, liền có thể đối với người bình thường làm bất cứ chuyện gì. Trời mới biết có bao nhiêu người gặp những này ngụy Phật độc thủ. Vẫn là câu nói kia, Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài cũng phải học được bảo vệ tốt chính mình. Hứa Nhược Bạch tiên lặng đi theo cái này tăng nhân đều phía sau, kềm chế mong muốn nện chết đối phương suy nghĩ một đường đi vào hợp phượng tự ở trong. Đi vào trong chùa miếu về sau, Hứa Nhược Bạch liền buông ra cảm giác, cái này hợp phượng tự chỉ là bình thường quy mô chùa. Dựa theo bọn hắn bắt vực bên kia tông môn cảnh giới phân chia lời nói, cái này hợp phượng tự khả năng chỉ thuộc về huyền giai chùa miếu, cảnh giới cao nhất cũng mới đệ tứ cảnh. Hứa Nhược Bạch cũng liền nhẹ nhàng thở ra, cùng cảnh giới hắn đều vô địch, huống chi còn thấp hắn một cảnh giới. Hôm nay trước hết diệt trừ viên này u ác tính, còn xung quanh đây nam tính đồng bào phái nữ nhóm một cái tươi sáng cả khuôn. Cái này tăng nhân mang theo hắn đi vào một cái phòng ở trong. Gian phòng bên trong, màu hồng phấn tia sáng, còn có bày ở giữa giường lớn, này chỗ nào còn có Phật môn thanh tịnh chi địa dáng vẻ. Cái này tăng nhân xoa xoa đôi bàn tay, hướng phía Hứa Nhược Bạch đi tới. Thí chủ, đến. Để cho ta khang khang nhìn thấy cái này tăng nhân đưa qua tới tay, Hứa Nhược Bạch rốt cuộc không kèm được. Một cái tử tiêu thần lôi trước rơi vào trên người hắn. Tư tư. Cái này tăng nhân còn không có kịp phản ứng là tình huống như thế nào liền bị điện giật kinh ngạc. Sau đó Hứa Nhược Bạch một quyền liền đập đi lên, để ngươi thế giới cực lạc, để ngươi thế giới cực lạc, ta trước đưa ngươi đi thế giới cực lạc gặp ngươi Phật tổ. Mấy quyền xuống dưới, đối phương lập tức liền không có động tĩnh. Cái này mấy quyền hắn cũng không có lưu thủ, đoán chừng đối phương thật bị hắn đưa đi thấy Phật tổ. Ngưng tụ ra một đạo linh hỏa, đem đối phương nhục thân cho thiêu đốt hầu như không còn, sau đó Hứa Nhược Bạch liền huyễn hóa thành cái này tăng nhân dáng vẻ rời đi gian phòng kia. Việc cấp bách cũng không phải là đem cái này trong chùa tăng nhân đều đưa đi thấy Phật tổ, mà là tìm tới trước đó bị mang tới người, không thể để cho bọn hắn gặp độc thủ mới là. Trước khi đến Hứa Nhược Bạch đã sớm trên người bọn hắn lưu lại qua tiêu ký. Những người này có loại kinh nghiệm này đối với những này Phật tu khẳng định sẽ càng thêm căm hận. Đem bọn hắn đặt vào Tạc Thiên Tự kế hoạch vừa vặn phù hợp. Cảm giác một chút vị trí, đối phương cách cũng không xa. Hứa Nhược Bạch lập tức liền chạy tới. Bất quá, phía sau đông nhiên truyền đến thanh âm, Pháp Viêm sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Nhược Bạch trước tiên còn không có kịp phản ứng đây là tại gọi hắn. Đi hai bước mới dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng tăng nhân. Chỉ thấy đối phương hầu nghi hỏi, hôm nay không phải ngươi làm đáng giá sao? Cái này sao, vừa mới pháp linh sư huynh dẫn người trở về, hắn để cho ta chọn trước một cái nghe nói như thế, đối phương cũng không có đang nghi. Người đã mang về. Vậy ta cũng đi trước nhìn xem sư huynh, ta và ngươi cùng đi ngươi không cần phòng thủ sao? Một cái không đủ đối phương sửng sốt một chút, lập tức cả cười lên, Pháp Viêm sư đệ, ngươi chừng nào thì khẩu vị cũng lớn như vậy. Chương 437, gặp lại tiểu hòa thượng chương 437, gặp lại tiểu hòa thượng sư đệ, ngươi bình thường vô lý thật nhiều sao? Hôm nay thế nào đều không thế nào chủ động nói chuyện. Hứa Nhược Bạch khoe miệng có chút co rúm, trên mặt Mạnh gạt ra một đạo nụ cười, nói rằng, "Ân, có thể có chút mệt mỏi. Sư đệ, cái này không giống ngươi nói ra tới a." Trên mặt của đối phương vẻ ngờ vực càng thêm hơn mấy phần. Hứa Nhược Bạch cũng không biện pháp, kịch bản đều không cho hắn, cho dù có diễn kỹ mang theo, vậy cũng không có khả năng có thể làm được hoàn toàn phù hợp nhân vật. Đã đối phương đều đem lòng sinh nghi, kia không có cách nào, chỉ có thể tiện hắn đi gặp Phật tổ. Bất quá, không đợi Hứa Nhược Bạch động thủ, đột nhiên liền nghe phía ngoài một tiếng vang thật lớn. "Oanh!" Hòa thượng này cũng bị thanh âm này cho rời đi lực chú ý, đây là động tĩnh gì, có người đánh lên chúng ta Hợp Phượng tự không thành. "Hôm nay thật là ngươi làm chị, sư đệ, ngươi còn sững sờ tại cái này làm cái gì?" Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch lên tiếng. Trước đó tiêu ký những cái kia những người kia bị mang đến dưới đáy. Cái này Hợp Phượng tự dưới đáy nghĩ đến hẳn là có địa lao loại hình tồn tại. Bởi vì động tĩnh này nguyên nhân, dưới đáy Phật tu cũng đều về tới trên mặt đất. Hứa Nhược Bạch tạm thời cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Theo đường cũ trở về, còn chưa tới cổng, một đạo kim sắc trưởng ấn liền đánh tới. Hứa Nhược Bạch theo bản năng nghiêng đi thân, tránh thoát công kích này. Trong lòng cũng là có chút ngộng. Chẳng lẽ là những cái kia Phật tu khám phá hắn sao? Kia không nên a, hắn nhưng làm ở che trời quyết. Đừng nói đông vực những này Phật tu, chính là Phật tổ ở chỗ này, vậy cũng không có khả năng xem thấu hắn mới đúng. Sau đó chính là một đạo quyền phong hướng về hắn đánh tới. Hứa Nhược Bạch lúc này mới thấy rõ ràng, đến cùng là ai bỗng nhiên tập kích. Không phải người khác, chính là trước đó trong thôn đi khất thực cái kia tiểu hòa thượng. Hứa Nhược Bạch vận chuyển lên Phật môn kim thân, nắm chặt quyền nên đón tiếp lấy. Hai quyền đối oanh ở cùng nhau, cương đại khí lãng chấn ra. Nhưng Hứa Nhược Bạch không có nghĩ tới là lực lượng của đối phương so với hắn chỉ mạnh không yếu. Đón lấy một quyền này của hắn, Hứa Nhược Bạch hổ khẩu đều có chút tê dại. Đương nhiên, Hứa Nhược Bạch không có tiếp tục cùng cái này tiểu hòa thượng cứng đối cứng, mà là mượn lực trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn cũng đã nhìn ra, đối phương có vẻ như cũng không phải là chạy theo một mình hắn tới. Bay ngược xa mấy chục mét liền nằm ở trên mặt đất, dự định quan sát một chút thế cục. Thấy Hứa Nhược Bạch ngã xuống, cái này tiểu hòa thượng liền đem ánh mắt nhìn chuẩn người khác. "A Di Đà Phật, các ngươi lại dám đánh lấy Phật tổ danh hào làm ác sự tình, tiểu tăng hôm nay không tha cho các ngươi." Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch liền minh bạch là thế nào một chuyện. Xem ra cái này tiểu hòa thượng thật sự là chính thống Phật tu. Vậy hắn càng không có tất yếu cùng nó lên xung đột. Mặc dù mặc kệ đối loại nào Phật tu hắn đều không có độ thiện cảm. Nhưng có câu nói thế nào? Địch nhân của địch nhân cái kia chính là bằng hữu. Chính thống Phật tu cùng ngụy Phật rất hiển nhiên là quan hệ thù địch. Còn nữa nói, Tạc Thiên Tự đã gọi Tạc Thiên Tự, vậy khẳng định phải có điểm nghiêm chỉnh Phật tu ở bên trong giữ thể diện. Cái này tiểu hòa thượng nhìn xem cũng là tương đối ngay thẳng cái chủng loại kia, nghĩ đến hẳn là rất tốt lừa dối. Từ đâu tới tiểu hòa thượng, ra tại chúng ta Hợp Phượng Tự náo sự. Hợp Phượng Tự tăng nhân sớm đã bị động tĩnh bên này kinh động đến. Như thế chỉ trong chốc lát, toàn bộ đoàn tụ chùa tăng nhân đều vây quanh. Tiểu hòa thượng cũng không sợ. Hợp Phượng Tự những này tăng nhân tu chính là thải bộ phương pháp. Mỗi ngày đắm chìm ở sắc dục ở trong, căn cơ kém đây không phải là một chút điểm. Ngay cả Phật môn kim thân đều không có mấy cái có thể nhập môn. Đừng nhìn cái này tiểu hòa thượng nho nhỏ một cái, nhưng một thân cảnh giới không phải thấp. Chỉ bằng vừa mới một quyền kia lực đạo đến xem, ít ra cũng là đệ ngũ cảnh tồn tại. Lại thêm Phật môn kim thân cảnh giới, quét ngang toàn bộ Hợp Phượng Tự có thể nói không đáng kể. Liên một khắc đồng hồ, liền chỉ còn lại cái này tiểu hòa thượng một người đứng. Cái này trong chùa chủ trì đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Rất nhanh, một cái nhìn qua đã có tuổi tăng nhân liền theo một tôn Phật tượng sau đi ra. Cái này tiểu hòa thượng đánh giá hắn một phen, hỏi: "Ngươi chính là cái này Hợp Phượng Tự chủ trì?" Bần tăng chính là. "Tiểu hòa thượng, đã chúng ta đều là Phật tu, vì sao muốn lẫn nhau khó xử?" Phật tổ nói qua không đợi lấy chủ trì nói xong, tiểu hòa thượng liền cắt ngang hắn: "Này, ngươi khẳng định là yêu ma giả trang." Dứt lời, liền một quyền liền đập vào mặt của hắn bên trên. "Hừ, sư phụ nói đúng, núi này dưới đáy tất cả đều là hất lên ra người yêu ma." Sau đó tiểu hòa thượng liền tụng lên trải qua. Một bên tụng kinh vừa hướng nằm trên đất tăng nhân bổ đạo. "Phật tổ phù hộ, tiếp sau đừng có lại làm yêu ma làm hại nhân gian." Sau đó bấm một cái pháp quyết, tăng nhân trên thi thể liền bốc cháy lên vô danh lửa. Nằm dưới đất Hứa Nhược Bạch thấy cảnh này, khóe miệng cũng không khỏi co quắp. Siêu độ hỏa táng một con rồng, thủ đoạn này thuần thục nhường Hứa Nhược Bạch đều có chút hoài nghi cái này tiểu hòa thượng thật là chính thống Phật tu sao? Hợp Phượng Tự tăng nhân đều bị cái này tiểu hòa thượng giải quyết. Hứa Nhược Bạch cũng liền không cần thiết lại che giấu, từ dưới đất trực tiếp bò lên. Tiểu hòa thượng kia đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Lại còn có người sống Hứa Nhược Bạch, thế nào càng nghe càng cảm giác cái này tiểu hòa thượng có chút tà tính. Ta cũng không phải là Hợp Phượng Tự bên trong tăng nhân. Cái này tiểu hòa thượng nhíu mày, quan sát toàn thể hắn một phen về sau mới mở miệng nói, "Yêu ma nhất biết cả người, ngươi như thế nào chứng minh?" "Chỉ bằng ta Phật môn kim thân cảnh giới." Dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền đã vận hành lên Phật môn kim thân, mặt ngoài thân thể cũng nổi lên mấy đạo kim ý thấy thế, cái này tiểu hòa thượng lúc này mới tin tưởng mấy phần. Thông qua phương thức bình thường lấy được công đức cùng ngụy Phật đạt được công đức là không giống. Hấp thu đối ứng công đức tiến hành tu luyện, Phật môn kim thân biểu hiện cũng sẽ có điều không giống. Loại này kim sắc xem xét chính là nghiêm chỉnh phương thức tu luyện tới. Xuống núi trước đó sư phụ liền cố ý dạy qua hắn những này. Có cái này Phật môn kim thân tại, đối phương có độ tin cậy liền cao chút. "Vậy ngươi vì sao lại muốn giấu ở cái này Hợp Phượng Tự ở trong?" Hứa Nhược Bạch lập tức liền giải thích lên, "Đương nhiên là vì cứu người cứu người. Cái này Hợp Phượng Tự bắt không ít phụ cận người trong thôn tới làm lô đỉnh, ta nghĩ đến trà trộn vào đến tìm hiểu một chút tình huống, sau đó đem những người kia cấp cứu xuống tới." Nghe nói như thế, tiểu hòa thượng trên mặt đều mang tới mấy phần tức giận. "Cái gì? Còn có loại chuyện này?" tiểu tăng còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là làm chút ngự sử yêu ma hoạt động. Quả nhiên là vừa xuống núi, đoán chừng đối dưới núi chuyện cũng không phải là hiểu rất rõ. Hứa Nhược Bạch sau đó liền nói rằng, những người kia hẳn là bị giam tại cái này chùa miếu dưới mặt đất, trước tiên đem người cấp cứu ra đi à. Tiểu Hòa Thượng nhẹ gật đầu, đi theo Hứa Nhược Bạch sau lưng. Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng Hứa Nhược Bạch ý tứ, cùng Hứa Nhược Bạch bảo trì khoảng cách nhất định. Rất nhanh hai người liền bỏ vào phía dưới địa lao ở trong. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, vô số ở giữa nhà tù, mỗi một gian phòng giam bên trong đều có người, nhưng người sống khí tức cũng chỉ có như vậy mới đạo. Nhìn thấy địa lao này bên trong như là luyện ngục giống như cảnh tượng, hai người đều ngây ngẩn cả người. Đợt, đến tài đến tài. Chương 438, Đại thừa Phật pháp chương 438, Đại thừa Phật pháp A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, Phật tổ phù hộ cảnh tượng như vậy đối với vừa xuống núi tiểu hòa thượng tới nói, không hề nghi ngờ là một loại to lớn xung kích. Địa lao trong vách tường bày biện các loại hình cụ, trên mặt đất rơi là tả trên đất bạch cốt. Đây rõ ràng chính là ma quật. Những người này nếu là bình thường chết cái kia còn tốt, có thể đoán chừng bình thường tử vong vậy cũng là một loại hy vọng xa vời, chỉ sợ đều là bị các loại tra tấn mới chết. Nghe trong không khí hương vị Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút nhớ nhung buồn nôn. Cố nén buồn nôn đem trong lòng người còn sống đều mang ra ngoài. Bất quá, trong mắt của những người này vẫn không có hào quang. Xem ra coi như những cái kia Phật tu chết, cái này thuật pháp vẫn như cũ sẽ không giải trừ. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút khó làm, hắn tự thân là không sợ không chế, cũng chính là như thế, hắn cũng không có đi học hiểu không kỹ năng. Đoán chừng cũng không người gặp qua tính bền dẻo đại vương mang tịnh hóa a. Tiểu hòa thượng, ngươi có biện pháp nào sao? Việc này liền giao cho tiểu tăng a. Tiểu hòa thượng tay vừa lộ chuyện, trong tay xuất hiện một cái tiểu mục cá. Gõ lên đi phát ra rất thanh thúy đủ ả một tiếng. Miệng bên trong phun ra một cái sạch chữ. Rất nhanh ánh mắt của những người này liền sáng sủa lên. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tâm tính kém chút tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Tâm tính tốt một chút, cũng bị sợ hãi đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cảnh tượng có chút hỗn loạn, mặc kệ nam nữ, đều khóc thành một đống. Thấy thế, tiểu hòa thượng tụng lên trải qua. Phật văn phiêu đãng tại không trung. Cái này Phật văn dường như mang theo một cỗ thần kỳ lực lượng, làm cho lòng người bên trong không hiểu sinh ra một cỗ ấm áp. Tiếng khóc cũng dần dần bị lắng xuống. Đương nhiên, Hứa Nhược Bạch cũng không có làm được đấy, thi triển mấy cái sạch áo chú, trên đất xương khô biến mất theo. Mặc dù không được tịnh hóa tâm linh tác dụng, nhưng ít ra hoàn cảnh chung quanh nhìn không có dọa người như vậy. Đi thôi, trước tiên đem người mang đi ra ngoài. Tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu. Bất quá, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút nặng nề. Người sống mới chỉ trăm, nhưng này dưới nền đất chất đống thi cốt ít ra lên ngàn người. Tiểu hòa thượng, ngươi tên là gì? Tuệ Âm. Tuệ Âm cũng là tuệ chữ lót, tính bối phận nên tính là tương đối cao loại đó. Hứa Nhược Bạch hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tuệ Âm trầm ngâm mấy giây trầm giọng nói rằng, đem bọn hắn trước đưa về nhà. Hứa Nhược Bạch tiếp tục hỏi, kia về sau đâu? Tuệ Linh ánh mắt kiên định nói, hành tẩu vu thế ở giữa, chẳng yêu trừ ma, cứu vớt bình minh bất tính. Nhiều ít người thở thiếu thời đều là loại ý nghĩ này, nhưng theo thời gian trôi qua, đã thấy nhiều nhân gian hiểm ác về sau mong muốn bảo trì lại ban đầu tâm lại cực kỳ khó khăn. Hứa Nhược Bạch không biết rõ cái này gọi Tuệ Âm tiểu hòa thượng cuối cùng có thể hay không cũng dung nhập ngụy Phật một loại. Nhưng bây giờ có vẻ như cũng chỉ có hắn một người như vậy tuyển. Ngược lại trước lừa dối đi, cuối cùng biến thành cái dạng gì, hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, đông được ngụy Phật đương đạo, một mình ngươi như thế nào đối phó được bọn hắn? Từng bước giết, tóm lại có giết hết thời điểm. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch mí mắt chực nhảy. Nhìn không được hỏi, các ngươi người xuất gia không phải là không thể tùy ý sát sinh sao? Phật nói, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, nếu như giết một người được nghiệp lực lại có thể cứu thiên thiên vạn vạn người, kia tiểu tăng tất nhiên là lựa chọn đi giết này một người. Đạo lý lớn loại vật này hắn hẳn là nói không lại Phật tu. Còn nữa nói, chính hắn cũng không đồng ý loại kia bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật đạo lý. Nếu là thật bằng lòng cải tà quy chính coi như xong, nhưng đa số cái gọi là quy hàng chỉ là vì mạng sống. Giống như câu nói kia nói tới, bọn hắn không phải biết sai, mà là biết phải chết. Sau đó Hứa Nhược Bạch mở miệng nói, nếu như ngụy Phật số lượng là cố định không đổi, vậy dĩ nhiên là có thể giết hết. Dừng một chút, sau đó Hứa Nhược Bạch tiếp tục nói, lấy một thí dụ, hôm nay ngươi đem Hợp Phượng tự giải quyết, vậy ngày mai có thể hay không lại xuất hiện một cái khác chủ miếu? Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, hôm nay giết một cái ngụy Phật, ngày mai lại toát ra 10 cái, ngươi cảm thấy ngươi còn giết xong sao? Trừ phi, ngươi có thể duy nhất một lần đem tất cả ngụy Phật giải quyết. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, Tuệ Âm lập tức trầm mặc. Nhân loại lại là nghèo, đừng nói hắn cảnh giới bây giờ, chính là đạt tới thứ 9 cảnh vậy cũng rất không có khả năng. Đông vực quá lớn, ngụy Phật số lượng cũng quá lớn. Căn cơ cũng không phải là một ngày hoại tử, mà là bị dần dần từng bước xâm chiếm quá trình. Sâu tận xương thủy bệnh chỗ nào lại là trong thời gian ngắn có thể trị tốt. Thế giới này rất hiện thực, người đều chia làm tam lục cửu đẳng, Phật pháp cũng giống như thế. Tuệ Âm trong mắt mang tới mấy phần vẻ nghi hoặc, Phật pháp cũng có tam lục cửu đẳng. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, không sai, ta cái này vừa vặn liền có cái này đại thừa Phật pháp, có thể cứu đông vực dân chúng tại trong nước sôi lửa bỏng. Tuệ Âm từ nhỏ dưới chân núi lớn lên, cũng chưa từng thấy qua cái gì sự kiện lớn. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, nàng thật đúng là bị hù dọa. Miệng bên trong lẩm bẩm một câu, đại thừa Phật pháp. Không sai, cái này đại thừa Phật pháp không thể tùy ý truyền cho người ngoài. Hứa Nhược Bạch lời còn chưa nói hết, Tuệ Âm bay nhảy một tiếng liền quỳ gối hắn trước người. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hứa Nhược Bạch. T, thế nào có chút không có kịp phản ứng, đây là tình huống như thế nào đâu? Hắn chỉ là muốn cho đối phương lắc lư tiến tạc thiên tự mà thôi, thật không nghĩ lấy thu đồ. Bất quá, cái này giống như cũng không khác nhau. Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng, sau đó nói, ngươi không phải có sư môn sao? Cái kia sư phụ đem ta trục xuất sư môn đuổi xuống núi. Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm. Hứa Nhược Bạch trong lòng đã đại khái đoán được tại sao phải đem hắn trục xuất sư môn. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này tiểu hòa thượng sát tâm quá lớn, căn bản không giống như là Phật tu. Cũng tốt, đã ngươi thành tâm bái sư, vậy ta liền nhận lấy ngươi đi kìa. Sư phụ, cái này đại thừa Phật pháp là cái gì? Hứa Nhược Bạch đem đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên tuệ âm vẻ mặt mở mịt. Sau đó Hứa Nhược Bạch giải thích nói, mặc kệ lúc nào thời điểm, biết dân ý thuận dân tâm mới là Phật pháp căn bản. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, tu tiên giả cũng không phải là sinh ra chính là tu tiên giả, người bình thường mới là căn cơ. Lợi dụng dân tâm sở hướng, hiệu triệu dân chúng, chỉ cần cho dân chúng phản kháng lực lượng, đem bọn hắn vũ trang lên, phát động cách mạng, tiến hành vũ trang đấu tranh, đông được giải phóng ở trong tầm tay. Một người lực lượng trung quy là có hạn, nhưng nếu như là thiên thiên vạn vạn người bình thường đâu? Chỉ cần trong lòng bọn họ gieo xuống một quả hạt giống, coi như giết một cái giống chúng ta người loại này, đằng sau còn sẽ có thiên thiên vạn vạn giống chúng ta người loại này đứng ra. Hứa Nhược Bạch dừng một chút, mở ra nâng lên một cái tay, rất là kích tình khẳng khái nói, lấy không hết, giết chi không kiệt, đây là cứu thế kế sách, đồng dạng cũng là cái này đại thừa Phật pháp. Tuệ Âm, ngươi hiểu không? Đợt thời tiết này cũng quá quái điểm, buổi sáng lớn mặt trời nóng người chết, buổi chiều liền xuống mưa to. Chương 439, nông thôn vây quanh thành thị, vũ trang cướp đoạt chính quyền. Chương 439, nông thôn vây quanh thành thị, vũ trang cướp đoạt chính quyền. Nghe xong Hứa Nhược Bạch những lời này, Tuệ Âm như bị sét đánh, cả người đều ngẩn người tại chỗ. Trong không khí bỗng nhiên ông một tiếng, phản phất là gông xiềng bị mở ra thanh âm. Tùy theo Tuệ Âm khí thế trên người cũng đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Phá cảnh. Hứa Nhược Bạch đều có chút ngộng. Cái này một trận lắc lư lại còn cho người ta lắc lư đột phá. Nếu là như vậy, vậy cũng không tính là lắc lư đi. Bất quá, Tuệ Âm cảnh giới vốn là gần giống như hắn. Cái này đã đột phá, cảnh giới đã vượt qua hắn một đoạn. Nói thật, bởi vì Long Ly nguyên nhân, hắn đối loại cảnh giới này cao hơn hắn đồ đệ đã có bóng ma tâm lý. Rất nhanh Tuệ Âm đã đột phá kết thúc. Trong mắt đối Hứa Nhược Bạch tràn đầy khâm phục chi ý sư phụ. Đây chính là đại thừa Phật pháp sao? Quả nhiên cùng những cái kia nghe cũng là người ta ngủ gà ngủ gật Phật pháp không giống Hứa Nhược Bạch, không phải, cái này có thể đúng không? Thế nào tại trong miệng hắn, cái này đại thừa Phật pháp cùng tiểu thừa Phật pháp chỉ thấy khác nhau cứ như vậy dung tục nữa nha. Bất quá, trước kia hắn khi đi học, nghe lão sư giảng bài cũng ưa thích ngủ gà ngủ gật chính là. Đây là tự nhiên, 9 năm giáo dục bắt buộc cũng không phải nói giỡn thôi, 9 năm giáo dục bắt buộc. Đây là cái gì? Đoán chừng cũng là cái gì cao thâm Phật pháp. Tuệ Âm trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, sư phụ, ngươi vừa mới nói, nhường dân chúng vũ trang lên, chẳng lẽ là có cái gì biện pháp sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, một bộ cao thâm diễn xuất nói rằng, rất tốt, ngươi nâng lên một cái rất mấu chốt vấn đề, cái này dính đến chúng ta Tạc Thiên Tự cơ mật. Tạc Thiên Tự cơ mật, không sai, một loại cao thâm hơn Phật pháp, có thể làm cho phần lớn người bình thường đi đến tu tiên đường đi. Tuệ Âm không có hoài nghi hắn, mà là hỏi, thật là, nếu như chỉ là thông qua đi đến tu tiên đường đi lời nói, vậy khẳng định là cần thời gian a. Vậy cái này đoạn thời gian Hứa Nhược Bạch đã sớm nghĩ kỹ đối sách, giai đoạn trước cầu lấy, tiến hành dưới mặt đất hoạt động, trước theo xung quanh thôn bắt đầu, đem người trong thôn đều âm thầm lôi kéo về sau, lại nếm thử lôi kéo những cái kia trong thành người, đi nông thôn vây quanh thành thị vũ trang cướp đoạt chính quyền con đường. Lịch sử lão sư nói rất hay, học tốt lịch sử, về sau cũng là một môn được ra. Hứa Nhược Bạch vẫn cho là, trong trường học tri thức ra trường học về sau trên cơ bản sẽ dùng không lên. Nhưng sự thật chứng minh, học thêm chút đồ vật là sẽ không hại ngươi. Mặc dù khả năng không dùng được, nhưng bạn nhất ngày nào liền dùng tới nữa nha. Tuệ Âm lập tức minh bạch Hứa Nhược Bạch ý tứ, cũng cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện. Bất kể nói thế nào, khẳng định là so với hắn một người đi đánh xuyên qua toàn bộ đông vực muốn bây giờ nhiều. Hai vị cao tăng, chúng ta có thể gia nhập sao? Những cái kia được cứu đi ra người một mực tại đằng sau yên lặng nghe Hứa Nhược Bạch kích tình diễn thuyết. Người bên trong này đại đa số đều đã tao ngộ những cái kia tăng nhân ma chảo. Chỉ có một số ít là vừa mới bị bắt được trong chùa. Bọn hắn trải qua những ngày cực khổ, tự nhiên cũng biết đông vực đã là cái bộ dáng gì. Hiện tại, nhường đông vực cơ hội thay đổi đang ở trước mắt, bọn hắn làm sao lại không muốn ra phần lực? Đương nhiên có thể. Gia nhập Tạc Thiên Tự, vậy thì đều là một gia đình huynh đệ tỉ muội, chúng ta chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là cải cách mở ra, giải phóng đông vực, để cho người ta dân đương ra làm chủ, mà không phải những cái kia ngụy phần. Khác chùa miếu đối bọn hắn không phải các loại bóc lột, chính là các loại tra tấn. Hiện tại xuất hiện một cái đứng tại bọn hắn bên này chùa miếu, ai có thể không kích động đâu. Đừng nói những ngày nghe người, chính là Hứa Nhược Bạch cái này nói chuyện, đều cảm giác có chút cấp trên. Nhớ ký khẩu hiệu của chúng ta. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên đám người cùng hô lên, tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Hứa Nhược Bạch sau đó liền đem nổ đan luyện chế biện pháp truyền thụ cho bọn hắn. Nếu là luyện đan lời nói, còn có thể muốn lò luyện đan. Nhưng nổ đan lời nói, ngươi cầm nồi sắt đều có thể luyện ra. Đây chính là nổ đan một đạo tính quyền uy, trên cơ bản sẽ không ăn cái gì thủ pháp. Người bình thường sở dĩ là người bình thường, vậy dĩ nhiên là trên thị trường đại đạo không thích hợp, cho nên mới là người bình thường. Không biết luyện đan, kia không sẽ nổ đan sao? Đem nổ đan phương pháp truyền thụ cho bọn hắn về sau. Hứa Nhược Bạch liền bàn giao nói, sơ kỳ nhất định phải giữ bí mật, cho nên các ngươi thể nội đều gieo ta cổ trùng, chỉ cần có một người phản bội, kia ngay lập tức sẽ bị cổ phệ tâm mà chết. Trước đó theo Tây Bực sau khi trở về, Hứa Nhược Bạch liền nghiên cứu qua kia cổ sư phương pháp tu luyện. Luyện hóa một chút nhỏ cổ trùng thăm dò sâu cạn, tạm thời còn chưa có đi luyện hóa kia ngược dòng cổ. Dù sao cũng là trong truyền thuyết cổ trùng, cứ như vậy một cái, Hứa Nhược Bạch sợ một cái sơ sẩy cho làm không có. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói, đám người cũng không có bất kỳ ý phản bác. Cách mạng vừa mới bắt đầu, đây là phi thường thủ đoạn cần thiết. Nhớ kỹ, mỗi người nhiều nhất phát triển 3 cái hạ tuyến, bảo đảm đối phương không có vấn đề về sau lại kéo vào chúng ta Tạc Thiên tự đâu, căn cơ nhất định không thể xảy ra vấn đề. Đám người cùng kêu lên đáp ứng xuống, tốt. Hứa Nhược Bạch nhìn một chút lấy đã không xuống tới Hợp Phượng tự. Cái này hiện hữu địa bàn, không dùng thì phí. Đa số người đã không có nhà để về, chỉ cần hơi hơi thu thập một chút, cầm nơi này làm căn cứ địa cũng là rất không tệ. Hứa Nhược Bạch nghĩ nghĩ, nếu là theo cái này Hợp Phượng tự bắt đầu lời nói, vậy có phải hay không muốn gọi Hợp Phượng khởi nghĩa đâu? Nói không chính xác đến lúc đó sẽ còn tại trên sử sách lưu lại một khoản đâu. Có nhà về nhà trước, nhìn xem có thể hay không đem chính mình thân thuộc trước lôi kéo tới, không có nhà trước lưu tại cái này trong chùa đem cái này trong chùa thu thập một chút chờ ta an bài. Mấy trăm người chia làm hai đợt, một đợt rời đi, một đợt đi vào chùa miếu ở trong. Tuệ Âm còn nghĩ vào trong chùa hỗ trợ quét dọn. Hứa Nhược Bạch lập tức gọi hắn lại. Tuệ Âm, chờ một chút. Tuệ Âm dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. Nghe xong Hứa Nhược Bạch lời nói về sau, hắn hiện tại có thể nói nhiệt tình mười phần. Cách mạng chưa thành công, mỗi người đều phải cố gắng mới là. Sư phụ, có chuyện gì không? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, ta không thể lưu tại nơi này quá lâu, Tạc Thiên tự về sau còn phải ngươi đến chủ trì lại cùng. Ai? Tuệ Âm trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp Hứa Nhược Bạch đang nói cái gì, sửng sốt mấy giây mới lên tiếng, sư phụ, không được à? Cách mạng không thể không có ngươi a. Hứa Nhược Bạch, hắn đều cảm giác hắn giống như là bán hàng đa cấp tổ chức đầu lĩnh. Cái này tốt bao nhiêu một hải tử bị hắn tẩy náo thành cái dạng này. Ân, hai ngày này tạm thời sẽ còn lưu tại cái này, nhưng đông bực to lớn như thế, chỉ dựa vào nơi này một chỗ khẳng định là không được, vi sư dự định đi địa phương khác cũng phát triển phát triển. Nghe nói như thế, Tuệ Âm cũng không có nói thêm cái gì. Hai ngày này vi sư sẽ đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho ngươi, chờ ngươi trưởng thành, về sau ngươi chính là Tạc Thiên tự chủ trì a. Đs, có bảo tử liền muốn hỏi, cha, Bối Lợi Á đi đâu? Cha có thể nói cho ngươi, Bối Lợi Á ghét bỏ địa cầu điện quá ít, đều không muốn xâm lược địa cầu. Chương 440, Tuệ Âm chương 440, Tuệ Âm ta tới làm chủ trì. Tuệ Âm đầu góc đều có chút ông. Vừa mới xuống núi, hắn liền muốn làm bên trên chủ trì. Hoa ca ca, đây chẳng phải là so với hắn trên núi cái kia sư phụ còn muốn lợi hại hơn. Nghe trên núi sư phụ nói, năm đó hắn cũng tranh qua trụ trì chi vị, bất quá, cuối cùng thất bại, cho nên ẩn cư ở sơn lâm ở trong. Chờ hắn lấy trụ trì thân phận trở về, đến lúc đó chẳng phải là. Riêng là ngấp lại Tuệ Âm trên mặt cũng không khỏi ngứa lên một vệt nụ cười. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm. Không phải, liền họa bánh nướng liền thành dạng này. Cái này phải đặt ở kiếp trước, nhiều ít cũng là tiên tiên châu ngựa thánh thể. Khu khu, mục tiêu phóng xa lớn một chút, đợi đến chân chính giải phóng Tây vực, công đức vô lượng, về sau trên sử sách đều sẽ lưu lại tên của ngươi, tương lai chính là thành tựu Phật tổ chi vị vậy cũng không phải là không được. Tuệ Âm ánh mắt đều phát sáng lên. Lưu danh sử xanh, còn có thể làm Phật tổ. Cái này về sau hắn trên núi sư phụ nhìn thấy hắn, chẳng phải là cũng muốn hô một tiếng, Tuệ Âm Phật tổ. Cái này còn tốt Hứa Nhược Bạch không nghe thấy Tuệ Âm trong lòng lời nói. Không phải cao thấp đến bị cái này xông xương lịch đồ ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Thời gian cấp bách, vi sư kế tiếp giảng đồ vật việc quan hệ chúng ta cách mạng thắng lợi, ngươi phải thật tốt nghe. Tuệ Âm nhiệt tình mười phần lên tiếng, là. Hứa Nhược Bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Tính như vậy xuống tới, hắn đã thu ba cái đồ đệ. Long Ly không cần nói, nghịch đồ một cái. Tuệ Tuệ vốn là rất tốt, kết quả bị Cầm Linh cho làm hư, hiện tại cũng thành phiền toái chế tạo cơ, không có chút nào bất lo. Về phần Tuệ Âm đi, Hứa Nhược Bạch cảm thấy, ngoại trừ sát tính tương đối lớn bên ngoài, khác đều rất tốt. Căn bản nhất chính là, việc khắc nghiệp tâm tương đối mạnh. Không giống Long Ly, thật tốt yêu đế cũng không biết tận chức tận trách, tập trung tinh thần đều ở trên người hắn. Bất quá, cái này cách mạng cũng không phải đùa giỡn. Một cái sơ sẩy cũng dễ dàng thân tử đạo tiêu. Ân, vừa bạn, đem lúc trước một số người đặt vào Tạc Thiên tự về sau, nhiệm vụ của hắn điểm cũng tăng thêm không ít. Rút khỏa một quả liền tốt lưu cho hắn bảo mệnh. Lại thêm hắn Phật đạo thiên phú vốn cũng không thấp, nghĩ đến rất nhanh liền có thể ở cái này khắp nơi trên đất Ngụy Phật địa phương đứng vững gót chân. Trần thế đau khổ, hắn có thể làm cũng chỉ có thế. Đâu được cuối cùng biến thành cái dạng gì, cái kia còn phải dựa vào Tuệ Âm. Sau 3 ngày, lúc đầu Hứa Nhược Bạch là dự định liền giữ lại 2 ngày, nhưng muốn giảng đồ vật thật sự là quá nhiều. Bỏ ra 3 ngày thời gian mới giảng đại khái. Còn có rất nhiều chi tiết cũng không có nói tới, nhưng hắn cũng không thể một mực lưu tại nơi này. Nhưng hắn trước tiêu hóa một chút cũng tốt, chờ lần sau gặp lại thời điểm lại truyền thụ nàng sẽ tốt hơn một chút. 3 ngày này vi sư giảng đồ vật ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tuệ Âm dừng một chút, sau đó hỏi, sư phụ, ngươi muốn đi sao? Hứa Nhược Bạch ừ một tiếng, ngày mai liền rời đi, ta còn muốn đi địa phương khác phát triển sự nghiệp cách mạng, ngươi tạm thời đem cái này một khối phát triển tốt, từng bước một đến, nhớ lấy, không vừa ý gốc. Tuệ Âm trịnh trọng nhẹ gật đầu, sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hứa Nhược Bạch ừ một tiếng, lần sau lại đến cũng không biết là lúc nào. Cái này đều tốt mấy ngày trôi qua, sư tỷ các nàng cũng không biết có hay không trở về. Đợi đến hắn đem soát tới kim thân cảnh, hắn cũng nên về Bắc vực. Đến lúc đó, chỉ sợ rất khó lại đến Đông vực. Do dự một lát sau, Hứa Nhược Bạch vẫn là có ý định đem tình hình thực tế nói cho hắn biết. Tuệ Âm, những ngày này không có nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng không phải là Đông vực Phật tu. Nghe nói như thế, Tuệ Âm biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút. Tới một hồi lâu mới a một tiếng. Ta tên là Hứa Nhược Bạch, Bắc vực kiếm tông tu sĩ, bởi vì nguyên nhân nào đó mới tới Đông vực. mặc dù cũng không phải là Phật tu, nhưng trước đó ta giảng thuật những cái kia, đối với hiện tại Đông Vực tới nói vẫn là có trợ giúp rất lớn. Tuệ Âm cũng không có hoài nghi điểm này. Có phải thật vậy hay không hữu dụng, hắn làm sao có thể không đoán ra được? Chỉ là, Tuệ Âm còn tưởng rằng, có thể đối Đông Vực đúng bệnh hút thuốc, nói thế nào cũng là một vị cao tăng. Không nghĩ tới, không chỉ không phải cao tăng, ngay cả tăng nhân cũng không phải. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nếu là gặp phải thực sự không giải quyết được vấn đề, có thể tới Bắc Vực tìm ta ải. Cái này, nghe ta trên núi cái kia sư phụ nói, Phật tu trong vòng 100 năm giống như cũng không thể đi Bắc Vực, ta có nhất pháp, có thể che đậy thiên đạo, đến lúc đó tự nhiên là không cần sợ cái này hạn chế. Hứa Nhược Bạch sau đó đem che trời quyết truyền cho hắn. Về sau đường, còn phải dựa vào ngươi chính mình đi. Vi sư tại Bắc Vực tạo dựng Tạc Thiên Tông, cái này Tạc Thiên tự có thể nói là Tạc Thiên Tông chi nhánh, Tạc Thiên Tông đệ tử thật nhiều, nhưng bao quát ngươi ở bên trong, ta chỉ lấy 3 cái đồ đệ, phía trên 2 cái đều là ngươi sư tỷ. Về sau có cơ hội nói không chừng có thể nhìn thấy tốt. Tuệ Âm do dự một lát, sau đó hỏi, kia, sư phụ, ngươi bây giờ cái dạng này là dùng pháp thuật sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, thu hồi biến hóa chi thuật, rất nhanh liền lộ ra hắn lúc đầu hình dạng. Và, sư phụ, ngươi rất đẹp a. Nghe được Tuệ Âm lời này, Hứa Nhược Bạch có chút ngượng ngùng sờ sờ mặt. Chớ ngươi lại cao lớn chút, chớ vì sư khẳng định chỉ mạnh không yếu. Nghe vậy, Tuệ Âm khẽ lắc đầu, ta đã thật nhiều năm không có vươn người cao Hứa Nhược Bạch một người. Sau đó hỏi, ngươi bao nhiêu tuổi? Hơn 40. Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị sợ tới. Tuệ Âm mới 1m6, cũng không tính cao. Trên mặt nhìn cũng lệch non nớt, Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng mới mười mấy tuổi dáng vẻ đâu. Không nghĩ tới vậy mà so với hắn còn lớn hơn. Sát trời cũng không sớm, cùng vi sư đến đây đi trải qua mấy ngày nữa cải tạo, Hợp Phượng tự nhìn cùng bình thường chùa miếu đã không có gì khác biệt. Hứa Nhược Bạch mang theo Tuệ Âm đi tới phòng của hắn bên trong. Vi sư xem ngươi Phật môn kim thân cảnh giới cực cao, nhưng thần hồn cường độ có vẻ như cũng không cùng bên trên, ta cái này rất tốt có một ít có thể tăng lên thần hồn cường độ thảo dược, vi sư đã đem hắn chế biến thành dược nước, ngươi đi vào ngâm, đối ngươi ngày sau tu luyện cũng sẽ có điều trợ giúp. Tuệ Âm nhìn một chút cái này thùng tắm, sau đó nháy mấy lần ánh mắt. Cái kia, sư phụ, ngươi không đi ra sao? Hứa Nhược Bạch điều khiển một câu, đều là nam tử, cái này có cái gì tốt thẹn thùng, vi sư cái này ra ngoài dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ nghe đằng sau truyền đến Tuệ Âm yếu ớt thanh âm, sư phụ, ta lúc nào thời điểm nói ta là nam tử? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch một cái lảo đảo, kém chút không có mới ngã xuống đất. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tuệ Âm, cái gì? Tuệ Âm cũng không biết Hứa Nhược Bạch vì cái gì phản ứng lớn như thế. Chẳng lẽ là Tạc Thiên tự truyền nam không mặc nữ? Cái này cũng không đúng. Nàng không phải còn có 2 cái sư tỷ sao? Vị kia vì cái gì sư phụ hắn sẽ phản ứng lớn như thế? Sau đó giải thích một câu, sư phụ, ta thật sự là nữ tử. Chương 441, Trần Duyên chưa hết. Chương 441, Trần Duyên chưa hết. Hứa Nhược Bạch chỉ biết là hắn khác phái duyên khả năng tương đối tốt, nhưng không nghĩ tới sẽ tốt tới loại trình độ này. Rõ ràng là nam đồ đệ, không hiểu thấu lại là nữ. Nói đùa cái gì? Thu đồ thời điểm hắn còn nghĩ, đối phương là nam, dầu gì cũng nhiều lắm là giống như là Tuệ Tuệ như thế thêm chút phiền toái, không đến mức giống Long Ly như thế làm sông sư nghịch đồ. Nhưng bây giờ, ân, trong bất hạnh bạc tần, đối phương là Phật tu. Vẫn là nghiêm chỉnh Phật tu, nghĩ đến hẳn là hắn buồn lo vô cớ, nghĩ quá nhiều một chút. Sư phụ, thân nữ nhi có vấn đề gì không? Hứa Nhược Bạch có chút lắc lắc, không có. Không có vấn đề gì. Úc úc. Trên núi người sư phụ kia nói ta Trần Duyên chưa hết, cho nên đem ta đuổi ra khỏi sơn môn, ta trong núi mấy cái đồ đệ ở trong, tính được là phi thường ưu tú. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị hù đến. Trần Duyên chưa hết. Ngươi một Phật tu Trần Duyên chưa hết. Không nên làm ta sợ á anh em. Không có việc gì, cùng ngươi những này không sao cả, chỉ là nghĩ đến một chút nghiêm trọng chuyện, ngươi trước ngâm à, ta ra ngoài lặng lặng dứt lời, Hứa Nhược Bạch vội vàng rời khỏi phòng. Tuệ Âm sờ lên bóng loáng đỉnh đầu, trong mắt mang theo vài phần không hiểu. Sư phụ đây rốt cuộc là có ý tứ gì lặng? Ngoài cửa, Hứa Nhược Bạch nâng đỡ mi tâm, trong lòng không ngừng an ủi, là chính hắn suy nghĩ nhiều. Tính toán, vẫn là ngấp lại thế nào mau mau đem cảnh giới soát đi lên tương đối tốt. 3 ngày thời gian, những cái kia về nhà người xác thực cũng phát hiện một chút gia thuộc đến Tạc Thiên tự, nhưng nhân số cuối cùng vẫn là quá ít. Bất quá, Hứa Nhược Bạch vẫn tương đối tin tưởng, Tạc Thiên tự khẳng định có thể phát triển, chỉ là cần thời gian nhất định, đương nhiên, cũng không biết này thời gian cụ thể phải bao lâu. Cải cách mở ra cũng không phải 1 năm 2 năm liền có thể làm được. Ước chừng là sau nửa canh giờ, sau lưng liền chuyển đến bước chân. Lấy lại tinh thần, tới chính là Tuệ Âm. Sư phụ, thân hồn đích thật là mạnh không ít. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, lần nữa đánh giá Tuệ Âm một phen. Cái này tắm rửa về sau, mặt đều nhìn qua bạch tỉnh không ít. Cái này bình thường là nhiều không thích sạch sẽ. Nếu là trước đó nàng là cái dạng này, Hứa Nhược Bạch nơi nào sẽ hiểu lầm nàng là nam tử. Chủ yếu là thanh âm của nàng cũng là lệch trung tính cái chủng loại kia, lại thêm bề ngoài nhìn qua tương đối nhỏ. Mê hoặc người hiệu quả vẫn là vô cùng mạnh. Hữu dụng là được, vì sư cái này còn có không ít có thể cường kiện thần hồn thiên tài địa bảo, ta đã không cần dùng. Ngươi cầm đi đi. Tuệ Âm nhẹ gật đầu, đa tạ sư phụ. Ngươi nhưng so với ta người sư phụ kia phải hào phóng nhiều, hắn có thể cái gì cũng không cho ta, liền để chính ta tu luyện. Hứa Nhược Bạch chỉ là cười cười. Đây đều là ẩn thế vạn năm tông môn, chỗ nào sẽ còn lại cái gì thiên tài địa bảo xuống tới. Hứa Nhược Bạch đem một cái không gian giới chỉ phó thác cho nàng, sau đó nói, đi về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Ân. Tốt, đợi đến Tuệ Âm sau khi rời đi, Hứa Nhược Bạch liền về tới trong gian phòng. Những ngày qua hắn luyện hóa không ít cổ trùng. đối luyện hóa cổ trùng biện pháp có thể nói đã là quen tay hay việc. Sau đó liền đem tấm kia ngược dòng cổ tấm thẻ đem ra. Tâm niệm vừa động, tấm thẻ biến mất, thay vào đó chính là một cái nho nhỏ cổ trùng. Nhìn qua cùng khác cổ trùng cũng không có khác gì. Người bình thường đoán chừng cũng không nhận ra được này sẽ là trong truyền thuyết cổ trùng a. Cái này cổ trùng tựa như là ngủ thiếp đi dường như, cũng không nhúc nhích. Hứa Nhược Bạch sau đó gạt ra một giọt tinh huyết. Chỉ là luyện hóa cổ trùng lời nói là không cần tinh huyết, chỉ cần bình thường máu liền có thể làm được. Mà Hứa Nhược Bạch dự định đem cái này ngược dòng cổ luyện hóa thành bản mệnh cổ. Truyền thuyết này bên trong cổ trùng có thể xem như bản mệnh cổ lời nói, đối với cổ nói trợ giúp có thể nói là vô cùng lớn. Nói thật, Hứa Nhược Bạch đều có chút bắt đầu hoài nghi. Hắn thân làm xuyên về người, có kim thủ chỉ, còn thân kiêm mấy đạo, nữ nhân duyên còn tốt. Cái này mô bản, có thể hay không hắn nhưng thật ra là cái nào quyển tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đâu. Đương nhiên, Hứa Nhược Bạch cũng chỉ là như thế ngẫm lại mà thôi. Đem tinh huyết nhỏ ở cái này cổ trùng trên lưng, sau đó liền đã vận hành lên tâm pháp. Có thể là cảm nhận được ngoại giới kích thích, cái này cổ trùng cũng mở mắt. Con mắt này vừa mở ra, khí chất trên người cũng lập tức không giống như vậy, cho người ta một loại rất xưa cũ cảm giác. Liếc nhau, giống như là nhìn thấy theo thời gian biến hóa thương hải tam điển. Cổ trùng luyện hóa trình cực kỳ thuận lợi, cũng không biết có phải hay không bởi vì là dùng thăng hoa khí luyện chế ra tới duyên cớ. Những cái kia dùng thăng hoa khí luyện chế ra tới cổ trùng, hắn đều có thể rất nhẹ nhàng luyện hóa, mà loại kia bình thường cổ trùng đều sẽ hơi hơi phản kháng một chút. Luyện hóa về sau, cái này cổ trùng liền lại lần nữa nhắm mắt lại, coi như vận chuyển công pháp thôi động, đối phương cũng phản ứng chút nào đều không có. Hứa Nhược Bạch có chút không hiểu gãi đầu một cái. Luyện hóa đều luyện hóa, thật là dùng như thế nào đâu? Chẳng lẽ là bị động phát động? Đây là trong truyền thuyết cổ trùng, ngay cả sư tỷ cũng không biết nó cụ thể cách dùng, kia đoán chừng cũng có người khác có thể biết. Đốt, nhiệm vụ điểm 100 Hứa Nhược Bạch. Em đẹp nhiệm vụ điểm thế nào tăng lên? Hắn lại không kéo người tiến tạc thiên tử. Long Ly đi theo sư tỷ tới Đông Vực, bình thường đều không khai thu đệ tử, hiện tại tới Đông Vực, kia càng không khả năng. Tuệ Tuệ trong núi bế quan, cái này giống như cũng không có khả năng. Kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Tuệ Tuệ không ở phía sau sơn bế quan? Hứa Nhược Bạch ánh mắt đều nhắm lại mấy phần. Loại trừ tất cả không thể nào, còn lại đó không phải là chân tướng sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian, Tuệ Tuệ liền chạy. Sẽ không phải là Cẩm Linh cái này nha đầu chết tiệt kia mang theo nàng chạy a? Không phải, lấy Tuệ Tuệ tính cách, Hứa Nhược Bạch vẫn là rất tin tưởng nàng sẽ nghe hắn lời nói. Hứa Nhược Bạch yên lặng thở dài, tính toán, chờ về đi mới hảo hảo nói một chút nàng. Ngày kế tiếp, vừa sáng sớm Hứa Nhược Bạch cũng không có đi cùng Tuệ Âm cáo biệt, một người liền xuất phát. Nên lời nhắn nhủ hôm qua đều đã giao phó xong, cũng không tất yếu cáo biệt loại hình. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng chùa miếu, phía trên vẫn như cũng là Hợp Phượng tự danh tự. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, cái này tạm thời không cần thiết đổi. Tạc Thiên tự hiện tại dù sao vẫn là xử lý dưới mặt đất hoạt động, quá sớm bày ở ngoài sáng, khẳng định là không tốt lắm. Hơn nữa, Hợp Phượng tự mặc dù không lớn, nhưng làm gì cũng là có chút điểm thanh danh. Nếu là Hợp Phượng tự bỗng nhiên biến mất, khó tránh khỏi sẽ khiến sự chú ý của người khác lực. Hứa Nhược Bạch đã mưu đồ tốt, đi về phía đông sẽ có một cái loại cỡ càng lớn hơn một điểm chùa miếu. Bên trong Phật tu cảnh giới cũng phổ biến cao hơn chút, có thể đem nơi đó giải quyết hết lời nói, công đức chi lực hẳn là liền đầy đủ hắn đột phá Phật môn kim thân. Nói thật, Hứa Nhược Bạch cũng có chút không nghĩ ra, cái này Phật môn kim thân dựa vào công đức chi lực tiến hành tu hành, kia Tuệ Âm Phật môn kim thân cảnh giới tại sao lại cao như vậy đâu? Nàng nói nàng từ nhỏ là ở trên núi lớn lên, cũng không địa phương tu hoạch công đức a, cũng không thể cái này công đức là nàng bản thân liền kèm theo a. Đs, bối lợi á đại nhân lên tiếng, chỉ cần cho hắn phát điện, hắn liền quay về địa cầu. Chương 442, người đứng thứ hai. Chương 442, người đứng thứ hai. Thiên Mâu tự bên ngoài, trước mấy ngày tìm Tuệ Âm hỏi, nàng nói bên này có cái tương đối lớn chỗ miếu. Hứa Nhược Bạch cũng là không nghĩ tới, này sẽ lớn như thế. Liên đại môn này đều rộng rãi không biết rõ so Hợp Phượng tự to được bao nhiêu lần. Nói là chỗ miếu, Hứa Nhược Bạch cảm thấy đây càng giống như là cung điện. Cổng cũng không ngừng có tăng nhân xuất nhập, khí thế trên người cũng cực kỳ bất phàm. T. Cái này giống như không đơn giản chỉ là lớn một chút chỗ miếu. Tính toán, đến đều tới, làm gì cũng phải vào xem một chút đi. Cổng thủ vệ tăng nhìn thấy Hứa Nhược Bạch liền hướng phía hắn nơi này đi tới. A Di Đà Phật, vị sư minh này, ngươi là từ đâu mà đến? Cũng là đến tranh cử Phật vị sao? Tranh cử Phật vị? Đây là ý gì? Hứa Nhược Bạch theo hắn lại nói xuống dưới, ta theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, tới đây tự nhiên là vì tranh cử Phật vị. Đông Thổ Đại Đường? Cái này tăng nhân ánh mắt lóe lên mấy phần mê mang. Đông Thổ là tại phía đông a? Cái này Đại Đường lại là cái gì địa phương? Mới xuất hiện chùa miếu sao? Tu vi của đối phương hắn hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ sợ cũng là vị ẩn thế cao tăng. Nghĩ đến cái này, hắn liên xưng hô đều cải biến, hóa ra là Đông Thổ tới cao tăng, mời vào bên trong, mời vào bên trong, chúng ta Thiên Mâu tự liền cần ngài loại này cao tăng. Hứa Nhược Bạch có chút một bước, đi theo cái này tăng nhân chỉ dẫn đi vào Thiên Mâu tự đại điện bên trong. Không nghĩ tới đại điện này bên trong càng là rộng rãi mấy phần, vàng son lộng lẫy, vô số tăng nhân vây quanh đại điện mà ngồi. Hứa Nhược Bạch giờ mới hiểu được, chùa miếu bên ngoài chỉ là cái này Thiên Mâu tự một góc của băng sơn. Cái này không đúng, cái này cho hắn làm lấy ở đâu? Liền xem như đồ đần đều có thể nhìn ra cái này chùa miếu bất phàm. Bị vô số song mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm, thay cái tâm tính người không tốt, chỉ sợ sớm đã thất thố. Hứa Nhược Bạch cố giả bộ chấn định nói một câu, bần tăng tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, pháp hiệu Huyền Trang. Chủ tọa bên trên cái kia tăng nhân trong mắt cũng mang theo vài phần thật sâu không hiểu. nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu, ngay cả hắn đều nhìn không thấu tồn tại, đây rốt cuộc là lai lịch thế nào? Huyền Trang đại sư, Vân Tăng Tuệ Ám, cái này Thiên Mâu tự chủ chỉ, xin hỏi, ngài đã đến cái thứ mấy cảnh giới? Hứa Nhược Bạch chắp tay trước ngực, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói rằng, không thể nói, không thể nói. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời này, bên trong đại điện tăng nhân đều hai mặt nhìn nhau. Chủ yếu là đang ngồi không có một cái có thể xem thấu hắn nền móng. Tuệ Ám trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ lại thật đúng là tới ẩn thế cao tăng không thành. Sau đó mở miệng nói, vài ngày trước 18 vị La Hán xảy ra chuyện sau, Phật vị không xuống tới, nếu là Huyền Trang đại sư có ý hướng lời nói, có thể tới tranh cử cái này Phật vị. 18 vị La Hán. Đây không phải đi Tây vực thời điểm tập kích chính mình mấy cái kia Phật tu sao? Ngoa tạo. Chính mình cái này sẽ không phải là chạy người ta đại bản doanh tới a? Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tuệ Âm đây là thế nào cho mình chỉ đường? Cũng là, Tuệ Âm cái này từ nhỏ đã trong núi lớn lên, hỏi nàng có thể hỏi ra cái gì đến? Không có cách nào, việc đã đến nước này chỉ có thể kiên trì tiếp tục diễn tiếp. Nghĩ đến là bởi vì che trời quyết nguyên nhân, những này Phật tu nhìn không thấu tu vi của hắn, cho nên cho là hắn là nơi nào tới ẩn thế cao tăng. Nếu là không cẩn thận lộ ra sơ hở, đông vực cao tầng đều tại cái này, bại lộ thân phận vậy thì mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu. Lấy bần tăng bản sự, ngồi cái này Phật vị còn muốn tranh cử không thành. Tuệ Ám cười cười, Huyền Trang đại sư cảnh giới thật là cao thâm mặt chắc, nhưng cái này Phật vị cũng không phải chỉ bằng vào cảnh giới mới có thể ngồi lên, Phật pháp mới là ngã Phật căn cơ. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút hơi khó. Trước đó nói đại thừa Phật pháp lừa gạt một chút Tuệ Âm vẫn được, nhưng nơi này đều là chút lão quái vật, không có điểm thật đồ vật làm sao có thể hồ lộng ở kiếp trước đối Phật kinh đọc lướt qua cũng tương đối ít. Nhìn qua Tây Du ký bên trong cũng là nói qua vài câu, cũng không biết như thế vài câu có thể hay không lừa gạt ở bọn hắn. Hứa Nhược Bạch nghĩ nghĩ, bây giờ nói không đi xuống vậy chỉ dùng bọn hắn Phật gia thường dùng sáo lộ không thể nói liền tốt. Trước hơi hơi lừa gạt một chút, sau đó tranh thủ thời gian đi đường. Nhớ lại một chút, sau đó mở miệng nói, Phật nói, bàn nhược ba la mật đằng, Hứa Nhược Bạch mới nói một câu. Đại điện kim đỉnh phía trên treo Phật chuông đúng là trống rỗng gõ lên. Bên trong đại điện một mảnh xôn xao. Phật chuông vậy mà vang lên. Lúc này mới đọc lên một câu, đây rốt cuộc là như thế nào cấp độ Phật kinh? Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ đến phản ứng này sẽ lớn như vậy. Kiếp trước cũng liền nghe xong như vậy vài câu, không nghĩ tới lúc này mới nói được câu, liền chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến. Kiếp trước cổ nhân quả nhiên rất có trí tuệ. Cái này nếu là sinh ở thế giới này, chỉ sợ cái gì đại nho Phật tổ, kia đến khắp nơi trên đất đi. Hứa Nhược Bạch tiếp tục thì thầm, tức không phải bản nhược ba la mật, là tên bản nhược ba la mật ngọng. Đại đạo thanh âm dường như cũng vang lên. Thiên địa dị tượng này, đang ngồi Phật tu nhao nhao ngồi không yên. Đứng người lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trong đại điện ở giữa Hứa Nhược Bạch. Chẳng lẽ là Phật tổ chuyển thế không thành? Tuệ Ám cũng không nghĩ đến, hắn chỉ là tùy ý mong muốn chiêu mấy cái tăng nhân đến bổ đủ trong chùa trong chỗ, không nghĩ tới vậy mà thật cho loại này cao tăng đưa tới. Hứa Nhược Bạch gặp bọn họ phản ứng không sai biệt lắm. Miệng bên trong A Di Đà Phật một tiếng, chắp tay trước ngực, nhắm mắt nói rằng, pháp không dễ thân truyền, các ngươi không có duyên với ta, Vân Tăng chỉ có thể nhớ tới vài câu nghe nói như thế, đám người không khỏi có chút khó chịu. Lúc này mới mấy câu, mơ hồ cũng cảm giác cảnh giới có chút bung lỏng. Nếu là hoàn chỉnh nghe xong cả bản lời nói, sợ không phải có thể làm trận đột phá. Không biết, Vân Tăng có thể ngồi lên một cái vị trí. Tuệ Ám cũng đứng lên, chủ động hoan nên nói, Huyền Trang đại sư Phật pháp cao thâm như vậy, tự nhiên có thể ngồi lên một cái vị trí, đừng nói chỗ ngồi, chính là ta cái này trụ trì chi vị, nhường cùng Huyền Trang đại sư lại có làm sao đâu. Vậy cái này trụ trì chi vị nghe được Hứa Nhược Bạch thật đúng là mong muốn trụ trì chi vị, Tuệ Ám trên mặt vẻ mặt đều biến hóa mấy phần. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười đều lập tức cứng đờ. Cái này trụ trì chi vị Bần Tăng cũng vô tư pháp, vẫn là Tuệ Ám sư đệ tiếp tục ngồi tương đối tốt. Tuệ Ám cười khan hai tiếng, kém chút coi là này chỗ nào xuất hiện cao tăng thật muốn cùng hắn đoạt trụ trì chi vị nữa nha. Nếu là đổi lại người khác hắn còn có biện pháp, mà trước mắt cái này tên là Huyền Trang, nền móng không rõ ràng, cảnh giới không rõ ràng, vẹn vẹn bằng hắn kia vài câu Phật kinh liền có thể nhìn ra đối phương địa vị tuyệt đối không đơn giản. Huyền Trang đại sư mời lên ngồi. Tuệ Ám chỉ ngay tại chủ vị bên cạnh vị trí. Nhìn thấy vị trí kia thời điểm, Hứa Nhược Bạch mí mắt nhảy một cái, này sẽ không quá thỏa. Có gì không ổn? Huyền Trang đại sư Phật pháp cao thâm, nếu không muốn ngồi chủ trì vị trí, vậy cái này trong chùa người đứng thứ hai vị trí cũng lẽ ra phải do ngươi đến ngồi. Hứa Nhược Bạch, không phải, hắn chính là nghĩ đến tùy tiện lừa gạt hai lần liền chạy. Kết quả nói cho hắn biết, chẳng hiểu ra sao lăn lộn thành Phật đạo nhị bà thủ. Đợt, hôm qua đi ra mắt. Ân. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thất bại. Ai? Không có kinh tế, không có xây mô hình, cái này cuộc sống sau này nên làm cái gì nha? Chương 443, Tam đại tội chương 443, Tam đại tội trước mắt bao người, hắn cũng không tốt lắm cự tuyệt. Bằng không thì cũng không quá phù hợp hắn cao tăng hình tượng. Huống chi, hắn ngay từ đầu tới thời điểm hắn chính là theo kia thủ vệ tăng nhân nói lời. Ngược lại muốn ngồi lên vị trí này, ngồi người đứng thứ hai đó cũng là ngồi. Đây có tính hay không là trực tiếp đánh vào địch nhân cao tầng? Hứa Nhược Bạch sau đó liền ngồi ở kia bồ đoàn bên trên. Cái này bồ đoàn rất hiển nhiên cũng không phải phàm vật, ngồi lên về sau, cả người tâm đều yên tĩnh không ít. Hứa Nhược Bạch học khác tăng nhân dáng vẻ chắp tay trước ngực xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn. Hắn có thể cảm nhận được một mực có người hướng về hắn cái phương hướng này nhìn qua, dứt khoát trực tiếp liền nhắm lại hai con ngươi, giả dạng làm một bộ cao nhân diễn xuất. Trong lòng cũng bắt đầu tính toán làm như thế nào chạy đi. Nơi này tập kết lấy đông vực Phật hệ cấp cao chiến lực, nếu là có thể dùng Tử Tiêu thần lôi tận diện, cái kia có thể nói đông vực phiền toái đã giải quyết hơn phân nửa. Nhưng vấn đề là, cũng là bởi vì những người này cảnh giới quá cao. Húng chi nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm hắn, nếu là hắn thật tùy tiện động thủ, chỉ sợ còn không có giải quyết hết những này Phật tu, hắn liền bị đánh hồi phi yên diệt. Cho nên cái này hoàn toàn có thể không cần nghĩ, thành thành thật thật chạy đi sẽ khá tốt. Mà bây giờ vừa mới đến, cũng không tốt lắm rời đi. Chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này cùng những này Phật tu lá mặt lá trái. Rất nhanh liền nghe được kia Tuệ Ám mở miệng nói, cái này đều mấy ngày thời gian, còn không có tìm tới kia Hứa Nhược Bạch sao? Đột nhiên nghe được tên của mình, Hứa Nhược Bạch trong lòng một cái lộ bộ. Quả nhiên, trước đó liền đoán được, hắn đến Đông Vực chuyện đã bị đoán 7-8 phần. Dù sao, Tịnh Hóa Ngụy Phật tu vi chuyện, trước mắt đến xem chỉ có một mình hắn có thể làm được. Một vị khác tăng nhân hồi đáp, kia Hứa Nhược Bạch quả nhiên là tà Phật hàng thế, thủ đoạn quỷ dị vô cùng, mỗi lần đổi tới địa phương thời điểm, cuối cùng sẽ chậm hắn một bước Hứa Nhược Bạch. Cái gì? Tà Phật hàng thế? Hứa Nhược Bạch người đều choáng váng. Hắn lại bị những này Ngụy Phật còn đeo tà Phật danh hiệu, cái này ít nhiều có chút quá buồn cười điểm a. Kia Hứa Nhược Bạch không phải mới đệ ngũ cảnh cảnh giới sao? Làm sao có thể đuổi không kịp? Tuệ Ám cũng cảm thấy có chút quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Đương nhiên, đối phương dám một mình đến bọn hắn Đông Vực, nếu là không có điểm ỷ vào cũng sẽ không phách lối như vậy. Tuệ Ám suy tư một lát, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên Hứa Nhược Bạch, Huyền Trang đại sư, ngươi hẳn là cũng từng nghe nói kia Hứa Nhược Bạch danh hiệu a. Hứa Nhược Bạch còn nghĩ ở một bên giả chết, không nghĩ tới đột nhiên lại đem lời nói kéo tới hắn nơi này. Hứa Nhược Bạch mở mắt ra, sau đó nói rằng, tự nhiên là nghe qua. Dừng một chút, sau đó nói, nghe nói, lần trước Đông Vực cùng Bắc Vực đại chiến, chính là bởi vì hắn mới thay đổi chiến cuộc a. Không sai, cái này Hứa Nhược Bạch nhiều lần xấu chúng ta Đông Vực chuyện tốt, vài ngày trước hắn đi vào chúng ta Đông Vực địa bàn, cho nên Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát, giận dữ nói rằng, cái này Hứa Nhược Bạch tội ác tày trời, Bắc Vực người đoán chừng là bị che đậy mới có thể gọi hắn là thánh tử. A, Tuệ Ám cũng là không nghĩ tới hắn sẽ nói Hứa Nhược Bạch tội ác tày trời. Mặc dù là cho Hứa Nhược Bạch chụp tà phật mũ, nhưng đối phương có phải hay không tà phật, kỳ thật đại gia trong lòng đều nắm chắc, đều có thể chấp trưởng Tử Tiêu Thần Lôi, vậy căn bản tà không được một chút. Mà trước mắt cái này Huyền Trang đại sư giận dữ bộ dáng, chẳng lẽ Hứa Nhược Bạch tội ác thật là có việc? Huyền Trang đại sư chẳng lẽ nghe nói qua kia Hứa Nhược Bạch tội ác? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, không sai, kia Hứa Nhược Bạch có tam đại tội, còn có tam đại tội, Tuệ Ám đều bị hắn cho nói mơ hồ. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, thứ nhất, mượn Tử Tiêu Thần Lôi giết hại chúng ta Đông Vực Phật tu, đây là phạm vào sát giới. Thứ hai, đến chúng ta Đông Vực, khẳng định là bởi vì tham niệm quấy phá, nghĩ đến tìm một thứ gì đó, bằng không thì cũng sẽ không bước lên phong hiểm chạy tới chúng ta Đông Vực, đây là phạm vào tham giới. Thứ ba, kia Hứa Nhược Bạch bên người Hồng Nhan chi kỷ đông đảo, đây là phạm vào sát giới. Hắn người mang Phật môn kim thân, lẽ ra nên tuân theo chúng ta Phật đạo giới luật, đây cũng là tội ác tại trời. Bên trong đại điện Phật tu đều bị Hứa Nhược Bạch lời này cho nói ngọng. Đối với đứng đắn Phật đã tu luyện nói, cái này đích xác là phạm vào giới luật. Nhưng đối với bọn hắn những này ngụy Phật mà nói, trên thực tế tính không được cái gì. Mà Tuệ Ám thì là nở nụ cười, nói rằng, Huyền Trang đại sư nói cực phải, kia Hứa Nhược Bạch thật đúng là tội ác tại trời. Lúc đầu Tuệ Ám còn đang suy nghĩ, cái này bỗng nhiên xuất hiện Phật đạo cao tăng có phải hay không là ẩn thế chính thống Phật tu ra thế loại hình. Nhưng nhìn đối phương cũng như thế giả nhân giả nghĩa, nghĩ đến hẳn là người trong đồng đạo. Ngụy Phật nhiều như thế một đại chiến lực, đây tuyệt đối là bọn hắn ngụy Phật chuyện may mắn. Huyền Trang đại sư Phật pháp cao thâm, cũng không biết ngươi có cái gì biện pháp có thể bắt được hắn sao? Hứa Nhược Bạch A Di Đà Phật một tiếng, sau đó nói, Thiên Mâu tự nhiều như vậy cao tăng, sẽ không phải còn muốn bẩn tăng ra tay đi. Đang ngồi đều là nhân tinh, Tuệ Ám chỗ nào có thể nghe không hiểu hắn lời này ý tứ. Rất hiển nhiên, hắn lời này chính là muốn nhìn một chút bọn hắn Thiên Mâu tự có hay không năng lực. Đối phương một người tùy tiện đi vào Phật vực, bọn hắn Thiên Mâu tự còn không giải quyết được việc này lời nói, người ngoài khẳng định sẽ chế giễu. Ha ha, Huyền Trang đại sư nói đùa, kia Hứa Nhược Bạch mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng muốn bắt tới hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, vấn đề thời gian, là có cái gì biện pháp sao? Tuệ Ám cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, Đông Vực biên giới đã bố trí Thiên La địa võng, ở bên trong khả năng không dễ bắt, nhưng hắn dù sao cũng phải về Bắc vực a. Chúng ta Đông Vực Phật tu hiện tại là sẽ không đi bên kia, nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch trong lòng một khanh khách đăng. Hắn vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Cũng tốt vào hôm nay tới cái này Thiên Mâu tự, không phải tùy tiện trở về lời nói, chỉ sợ cũng bị ôm cây lợi thỏ. Những này con lựa chọn, quả nhiên rất xấu. Đã bố trí Thiên La địa võng, vậy hắn tạm thời không trở về không phải tốt sao? Vừa vặn, hắn hiện tại còn ngồi lên cái này Thiên Mâu tự người đứng thứ hai vị trí. Lưu tại nơi đây đánh trước nghe nghe ngóng tin tức cũng tốt. Trước đó nghe sư tỷ nói, những này Phật tu khả năng cùng bọn hắn Bắc vực một chút tu sĩ thông đồng tốt. Có lẽ tại điều này có thể thu thập được những tin tức này, chờ về đi về sau, lại đem những cái kia Bắc vực phản đồ một mẹ hốt gọn. Chỉ hy vọng như thế à, Tuệ Ám sư đệ, ngươi vẫn là chú ý cẩn thận điểm tương đối tốt, nói không chính xác đối phương liền có cái gì đặc thù biện pháp có thể chạy trở về, một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn lại bắt được hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Trang đại sư nói tới có lý, yên tâm đi, ta lưu lại một tay, tiên Hứa Nhược Bạch chắp cánh khó thoát. Chuẩn bị ở sau. Hứa Nhược Bạch nhíu mày. Cái này lao tiền xu còn lưu lại hậu thủ gì? Trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng một mực hỏi tiếp khẳng định sẽ khiến đối phương hoài nghi. Chỉ có thể đem việc này tạm thời trước giấu ở trong lòng. Cái này lao tiền xu quá âm, đến lúc đó coi như muốn chuyện, không giải quyết được toàn bộ chùa miếu Phật tu, nhưng cho hắn đơn độc giữ lại phần đại lễ vẫn là có thể. Đợt, ai? Thật vất vả lấy dũng khí một lần, vẫn là thành thành thật thật kiếm nhiều tiền một chút, có thể đem cuộc sống của mình qua tốt liền đã rất tốt. Chương 444, Bất động Minh Vương chuyển thừa xá lợi tử. Chương 444, Bất động Minh Vương chuyển thừa xá lợi tử. Hai ngày sau, Hứa Nhược Bạch tại cái này Thiên Mâu tự bên trong quan sát hai ngày. Những này Phật tu trên cơ bản là sẽ không rời đi cái này Thiên Mâu tự. Xếp bằng ở trên bồ đoàn, một cái nhắm mắt liền có thể ngồi xuống cả ngày. Hứa Nhược Bạch cũng phát hiện, cái này bồ đoàn cũng không phải chỉ là tĩnh tâm tác dụng. Xếp bằng ở cái này bồ đoàn bên trên, tốc độ tu luyện thậm chí đều nhanh gấp đôi. Đây chính là thần vật, mà như loại này thần vật, toàn bộ Thiên Mâu tự bên trong có ít nhất trên trăm. Ân. Trước khi đi nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không hao đi một hai. Suy yếu đông vực chiến lực không phải tương đương với biến tướng bảo hộ chính hắn sao? Đại điện này bên trong bảo bối vẫn là rất nhiều. Nhưng nhiều như vậy tăng nhân ở chỗ này, trừ phi là có thể đem bọn hắn cho dẫn xuất đi, không phải mong muốn thuận ít đồ đi chỉ sợ cũng tương tự rất khó khăn. Đến nghĩ biện pháp chế tạo điểm hỗn loạn mới được. Ngay tại Hứa Nhược Bạch suy nghĩ phiêu hốt lúc, bên ngoài phụ trách thủ vệ tăng nhân bảo bảo. Tuệ ám sư minh, bên ngoài có người cầu kiến. Ân. Người nào? Hai tên nữ tử, một lớn một nhỏ, tựa như là bắc vực người nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch cũng dựng lên lỗ tai nghe lén lên. Sẽ không phải là sư tỷ các nàng tới a? Cái này một lớn một nhỏ, không phải liền là sư tỷ còn có Long Ly sao? Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút không rõ ràng cho lắm. Em đẹp, sư tỷ muốn tới cái này Thiên Mâu tự làm cái gì? Sư tỷ hẳn là biết cái này Thiên Mâu tự là địa phương nào mới đúng chứ? Long Ly là thứ 9 cảnh không sai, nhưng cái này Tuệ Ám đồng dạng cũng là thứ 9 cảnh Phật tu. Lại thêm còn có nhiều như vậy tăng nhân tại vẫn là tại nhà người ta địa bàn, liền xem như Long Ly cũng không nhất định có thể chiếm được tốt. Bất quá, sư tỷ đã chủ động tới, cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Hứa Nhược Bạch dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tuệ Ám nhíu mày, bắt được người. Chẳng lẽ là bọn hắn phái người tới? Bọn hắn? Quả nhiên, Bắc Vực có phản đồ cùng những này Phật tu cấu kết ở cùng nhau. Để các nàng vào đi là rất nhanh, kia hai tên nữ tử liền đi vào đại điện bên trong. Không sai, chính là Ngọc Vân Khê cùng Long Ly. Ngọc Vân Khê tựa như lòng có cảm giác, hướng phía Hứa Nhược Bạch phương hướng nhìn sang. Đương nhiên, cũng chỉ là nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Tuệ Ám mở miệng nói, hai vị thí chủ không xa vạn dặm đến chúng ta Thiên Mâu tự, không biết cần làm chuyện gì. Lấy chút đồ vật. Ân. Tuệ Ám nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần không hiểu. Chỉ thấy Ngọc Vân Khê giơ tay lên, hướng phía đại điện đỉnh chóp khẽ vồ một chút. Treo ở kia trên đỉnh trung lớn bên trong vậy mà ngưng tụ ra một quả Phật châu. Tuệ Ám trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể? Kia là Bất động Minh Vương xá lợi. Nghe được Tuệ Ám lời nói, bên trong đại điện tăng nhân một mảnh xôn xao. Cái này Thiên Mâu tự vốn là Bất động Minh Vương sáng lập chủ miếu, tương truyền ẩn chứa Bất động Minh Vương một thân tu vi tinh hoa cùng truyền thừa xá lợi liền dấu ở Thiên Mâu tự ở trong. Thiên Mâu tự ở trong những bộ đoàn này chính là Bất động Minh Vương lưu lại. Có thể thấy được Bất động Minh Vương truyền thừa khủng bố đến mức nào. Cái này Thiên Mâu tự sở dĩ sẽ trở thành hiện tại đông vực chính trị trung tâm quyền lực đa số cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bất quá, tìm thời gian và năm, đều không ai có thể tìm tới Bất động Minh Vương truyền thừa. Tất cả mọi người coi là khả năng này chỉ là truyền thuyết chuyện, không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật gặp được Bất động Minh Vương xá lợi. Mà cái này xá lợi vậy mà liền một mực tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy. Ngọc Vân Khê ôm lấy một bên Long Ly, sau đó tay khẽ đảo chuyển, trong tay xuất hiện một khối ngọc bài. Tuệ Ám làm sao có thể đoán không được đối phương muốn làm gì. Vừa định muốn ngăn cản, chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm vang lên. Liền cái này ngây người vài giây đồng hồ, đối phương đã biến mất không thấy. Không chỉ là Tuệ Ám, toàn bộ đại điện bên trong Phật tu đều ngây ngẩn cả người. Còn lo lắng cái gì, truy a. Bất động Minh Vương truyền thừa cũng không thể rơi xuống người ngoài trong tay. Đại điện bên trong Phật tu đều ngồi không yên, đồng loạt xông ra ngoài đi. Cứ như vậy mấy hơi thở công phu, toàn bộ đại điện đều rông xuống tới, chỉ còn sót một mình hắn. Hứa Nhược Bạch, đây là tình huống như thế nào? Sư tỷ muốn tới lấy đồ vật là Bất động Minh Vương xá lợi. Ân, hẳn là chỉ là một loại trong đó đồ vật. Bằng không thì cũng không đến mức nhiều như vậy thiên tài đến bên này. Trước đó còn đang suy nghĩ thế nào gây ra hỗn loạn, hiện tại hỗn loạn cũng không cần chế tạo. Sư tỷ không hổ là vận may của hắn tinh. Những cái kia Phật tu đuổi theo sư tỷ các nàng, tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Cái này không vừa vặn đưa đến trên mặt gây án thời cơ sao? Nhìn lướt qua đại điện này bên trong trên trăm cái bộ đoàn, vốn còn nghĩ liền hao một hai trở về, hiện tại tốt, một cái cũng không cần lưu lại. Xuất ra không gian giới chỉ chính là một trận manh thu, rất nhanh liền thu sạch sẽ. Ân, đến đều tới, liền mang như thế ít đồ đi giống như cũng không tốt lắm. Hứa Nhược Bạch quét một vòng, ánh mắt rất nhanh liền chú ý tới đại điện trên đỉnh kia một ngụm chung lớn. Cái này giống như cũng là đồ tốt. Hứa Nhược Bạch bay đi lên, muốn dùng không gian giới chỉ thu vào đi. Nhưng cái đồ chơi này không nhúc nhích tí nào. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, không phải liền vừa vỡ chung còn có tính tình không thành. Tay đè ở bên trên, trong lòng mặc niệm một tiếng trừ ngươi vũ khí. Rất nhanh liền cùng cái chung này có liên hệ. Tiểu tử, chung thực đi. Mặc dù vẫn như cũ thu không trở về chiếc nhận ở trong, nhưng lại có thể khống chế nó hình thái. Rất nhanh loại này liền biến thành lớn chừng bàn tay. Hứa Nhược Bạch đem nó hướng trong túi một thăm dò, ánh mắt tiếp tục ở trong đại điện quét sạch lên. Tuệ Ám mang theo Phật tu một đường dồn sức, ước chừng là đuổi một khắc đồng hồ, Tuệ Ám liền sinh lòng cảm ứng, lập tức dừng bước. Tuệ Ám sắc mặt nghiêm túc nói, ta mang theo mấy cái sư đệ trở về, các ngươi người khác tiếp tục đuổi, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đem xá lợi mang đi. Sau đó phân làm hai nhóm người, một nhóm tiếp tục đuổi, một nhóm thì là trở về. Sư Minh, sao rồi? Bên trong đại điện cấm chế bị xúc động. Nghe vậy, cái này Phật tu có chút nghi ngờ nói rằng, kia không nên à, ta nhìn các sư huynh đệ giống như đều đi ra nói xong, dừng lại hai giây, cái này Phật tu đống nhiên nhớ ra cái gì đó, kia Huyền Trang đại sư. Kia Huyền Trang còn giống như lưu tại đại điện ở trong. Tốc độ của mấy người đều tăng nhanh mấy phần. Rất nhanh liền trở về Thiên Mâu tự. Cổng thủ vệ tăng nhân còn ở nơi này. Nhìn thấy Tuệ Ám bọn hắn trở về, hỏi: "Sư Minh, người đổi tới sao?" Tuệ Ám không có trả lời hắn, mà là hỏi: "Ngươi thấy kia Huyền Trang sao?" Cái này thủ vệ tăng nhân nhẹ gật đầu. Vừa mới cũng đuổi theo, nói là đi tìm các ngươi. Nghe nói như thế, Tuệ Ám thầm nghĩ không ổn. Vội vàng gọt vào đại điện bên trong. Nhìn thấy trong đại điện cảnh tượng, Tuệ Ám người đều choáng váng. Bên trong đại điện một mảnh hoang vu. Bồ đoàn không có, trung lớn không có, điều kỳ quái nhất chính là trên tường gạch vàng vậy mà cũng bị giữ lại. Nguyên bản vàng son lộng lẫy đại điện, bây giờ nhìn đi lên cùng tàn phá mấy chục năm chùa miếu đã không có bao lớn khác biệt. GS, cha cha muốn cùng Bối Lợi Á cùng Sữa Long sống hết đời. Ô ô ô. Chương 445, đã sinh hứa nhược bạch, dì sinh Tuệ Ám. Chương 445, đã sinh hứa nhược bạch, dì sinh Tuệ Ám. Sẽ không phải tựa như nghĩ tới điều gì, Tuệ Ám sắc mặt đều trắng mấy phần, bước nhanh hướng về chủ tọa phương hướng đi tới. Chủ tọa đằng sau có một đạo cửa ngầm, đặt vào hắn nhiều năm như vậy vơ vét tới tích xúc. Có thể nói, cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản. Bồ đoàn là dùng tới tu luyện, hắn đã là thứ chín cảnh, loại đồ vật này đối với hắn tác dụng không lớn, mất liền mất. Đại điện trên đỉnh chuông lớn mặc dù là vật vô chủ, nhưng lại cũng không thể để cho hắn sử dụng. Mà trên vách tường bạch vàng, chỉ là đưa đến một chút bảo hộ chùa miếu tác dụng, đối với hắn mà nói cũng tương tự chỉ là vật phẩm trang sức. Những vật này đối với hắn hoàn toàn có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là gia sản không có, vậy thì thật không có. Rất nhanh, Tuệ Ám liền đi tới hắn chủ tọa phía trên. Cái này cửa ngầm ngay tại hắn nguyên bản bồ đoàn vị trí phía dưới. Nhìn xem cũng không có bị mở ra cửa ngầm, Tuệ Ám lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, nhà bị trộm, nhưng không có hoàn toàn bị trộm. Tuệ Ám nhìn một chút theo sau lưng Phật tu, sau đó nói rằng, thất thần làm cái gì, mau đuổi theo kia Huyền Trang. Là, sau lưng Phật tu rất nhanh liền đuổi theo. Đợi đến bên trong đại điện chỉ còn lại một mình hắn thời điểm, hắn lúc này mới vặn bẹo một bên cơ quan, đem cái này cửa ngầm đánh ra. Nhìn xem phía dưới này đen kịt một mảnh, Tuệ Ám một cái lảo đảo tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bình thường lúc không có chuyện gì làm hắn liền nữa thích thưởng thức hắn vơ vét tới các loại thiên tài địa bảo còn có các loại Phật đạo pháp khí. Chỉ cần vừa mở ra cửa ngầm, loại kia bảo quang lộ ra tới cảm giác sẽ để cho hắn đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mà bây giờ, bên trong đen kịt một mảnh, nơi nào còn có cái gì bảo quang. Tuệ Ám cũng nhịn không được nữa, phá phòng giận mắng một tiếng, "Tặc tử, đi vào cái này phòng tối bên trong, toàn bộ phòng tối đều trống rỗng, có thể nói cái gì đều không thừa." Ánh mắt quét qua, rất nhanh trong bóng đêm trên sàn nhà thấy được một cái hộp nhỏ. Hộp. Tuệ Ám trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn lưu giữ ở đây bảo vật bên trong, lúc nào thời điểm từng có như thế bình thường hộp. Đi qua đem hộp nhặt lên. Rất bình thường một cái hộp, Tuệ Ám đem nó mở ra. Bên trong nằm một trương tờ giấy nhỏ. Bác Vực Hứa Nhược Bạch từng du lịch qua đây nhìn thấy mấy chữ này, Tuệ Ám lập tức ngộp. Hứa Nhược Bạch. Kia Huyền Trang là Hứa Nhược Bạch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, kia Hứa Nhược Bạch lá gan sẽ lớn như vậy. Đến Đông Ngực coi như xong, lại còn tới bọn hắn Thiên Mâu tự đem bọn hắn đuổi nghịch xoay quanh. Cái này nếu là chuyến đi, bọn hắn Thiên Mâu tự mặt mũi có thể nói không còn sót lại chút gì. Tuệ Ám nhìn xem trong tay hộp, sinh lòng dự cảm không tốt. Vội vàng kéo dài khoảng cách. Quả nhiên, một giây sau, vang một tiếng, cương đại dòng điện lan tràn ra. Cũng tốt tại hắn phản ứng rất nhanh lại thêm thứ 9 cảnh giới ở chỗ này, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Thiên Mâu tự bên ngoài. Hắn là tránh thoát, nhưng cái này Thiên Mâu tự liền không may mắn như thế nữa. Những cái kia gạch vàng cũng không phải là bình thường gạch vàng, khả năng đủ đưa đến bảo hộ chùa miếu tác dụng. Kia gạch vàng không có, cái này chùa miếu tường ngoài nhiều nhất cũng chính là so bình thường tường ngoài mạnh hơn như vậy một chút. Bị như thế sắp vỡ, toàn bộ chùa miếu đều đổ sụp xuống dưới. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tuệ Ám huyệt thái dương địa phương đều nổ lên gân xanh, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Giận mắng một tiếng, "Hứa Như A, ngươi chờ đó cho ta." Hát xì, Hứa Nhược Bạch sờ lên cái mũi, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Em đẹp đánh như thế nào lên hát xì? Chẳng lẽ là có người đang suy nghĩ hắn? Tính toán thời gian một chút, Tuệ Ám cái kia con lựa chọn hẳn là về trong đại điện đi, cũng không biết có hay không trúng chiêu. Xem chừng lấy đối phương cảnh giới, tỷ lệ lớn là không có trúng chiêu. Bất quá, coi như không trúng chiêu, nhìn thấy Thiên Mâu tự bị hắn hao thành cái dạng kia, đoán chừng cũng biết rất khó chịu. Có câu nói thế nào, Phật không độ có duyên người. Cái này con lựa chọn đồ tốt là thật nhiều. Cũng tốt tại hắn không gian giới chỉ dự bị mấy cái, không phải thật đúng là không có cách nào đem kia trong phòng tối đồ vật tất cả đều đóng gói mang đi. Liên chỉ bằng vào những vật này, liền đã có thể trèo chống lên một cái thiên giai tông môn mở ra tiêu. Với bạn, Tạc Thiên Tông tại từng bước mở rộng. Mặc dù còn không có cấp cho qua lương tháng loại hình đồ vật, nhưng Tạc Thiên Tông muốn phát triển tiếp, về sau khẳng định phải làm chính quy một chút. Lương tháng, ban thưởng loại hình về sau khẳng định đều phải có. Có cái này một số lớn tài nguyên, đến lúc đó giả bộ sửa một cái Tạc Thiên Tông, kia thỏa thỏa cũng là một cái cỡ lớn tông môn. Bất quá, làm như thế nào rời đi Đông Vực lại thành một vấn đề. Kia Tuệ Ám đều nói, Đông Vực biên giới tuyến hắn đã thiết hạ thiên la địa võng, muốn trở về vậy nhưng không có đơn giản như vậy. Lại thêm lấy Tuệ Ám hiện tại đối với hắn cừu hận giá trị, chỉ sợ hắn thò đầu ra liền sẽ bị dây. Vốn còn muốn soát công đức, hiện tại hắn liền công đức đều soát không được. Trên thân đã vơ vét nhiều như vậy tài nguyên bên trong, tự nhiên là đến cậu lấy điểm trước trăm vạn rút lui lại nói. Đông Vực địa đồ Hứa Nhược Bạch cũng nghiên cứu qua. Biên giới Tây Nam cùng Bắc Vực cùng Nam Vực giáp giới, phía Bắc cùng Yêu Vực giáp giới. Bởi vì tư lượng nguyên nhân, đông vực những này con lửa chọc đã sớm đem nam vực cùng đông vực qua đường cho cắt đứt. Về phần yêu vực, không cần nghĩ những này con lửa chọc cũng hẳn là đã biết hắn cùng Long Ly có nhất định quan hệ. Cho nên bên kia đoán chừng cũng biết bố trí mai phục. Có thể đi phương hướng cũng chỉ có phía đông. Mà đông vực phía đông là biển cả. Hứa Nhược Bạch cũng là có một ý tưởng. Một đường đi về phía đông, tới biển cả phạm vi bên trong lại hướng bắc đi lại từ tây vực quân trở về. Những cái kia con lửa chọc lại thế nào phòng cũng không có khả năng phòng tới biển bên kia a. Mặc dù phải tốn chút thời gian, nhưng thắng ở an toàn. Cũng không biết sư tỷ các nàng về không có trở về. Hứa Nhược Bạch luôn cảm giác trước đó sư tỷ là nhận ra hắn. Nhưng vấn đề là, hắn đều đổi cái dạng tử, còn mở che trời quyết. Dạng này sư tỷ đều có thể phát giác được chút gì sao? Hứa Nhược Bạch nghĩ, nơi này cách Tạc Thiên tự cũng không tính quá xa. Hắn dự định trở về một chuyến. Cách mạng cũng là cần tư cách nhất định. Hao nhiều như vậy tài nguyên, hắn cái này làm sư phụ, làm gì cũng phải cho Tuệ Âm đưa qua một chút. Một ngày sau, Bắc vực, Ngọc Vân Khê mang theo Long Ly thành công về tới Bắc vực. Trên đường trở về, Long Ly hỏi, "Sư nương, ngươi nói, sư tôn hẳn là đem sư tỷ cứu ra a?" Ngọc Vân Khê khẽ gật đầu, "Hẳn là cứu ra, hắn đã tại Đông vực." Nghe nói như thế, Long Ly có chút nghi ngờ hỏi, "Tại Đông vực?" "Ân, trước ngươi thấy qua." Nghe vậy, Long Ly nghi ngờ hơn mấy phần. Nàng không phải một mực đi theo Ngọc Vân Khê bên người sao? Lúc nào thời điểm gặp qua sư tôn? Sau đó Ngọc Vân Khê nói rằng, cái kia Tuệ Ám ngồi bên cạnh Hòa Thượng chính là ngươi sư tôn. Ân. Long Ly càng nghe càng ngộng, dù là nàng cái này thấy qua việc đời yêu đế đều có chút nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Kia Thiên Mâu tự bên trong ngồi Phật tu không nên đều là đông vực cao tầng sao? Sư tôn hắn cùng đông vực là tử đối đầu lại là cái gì thời điểm lăn lộn thành cao tầng? Chương 446, Phật Quang Bảo Y đi chương 446, Phật Quang Bảo Y đi cái này. Những cái kia con lựa chọc không phải còn tại truy na hắn sao? Ta muốn hay không về đông vực đón hắn? Ngọc Vân Khê khẽ lắc đầu. Lại nghĩ ra vào đông vực chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy ngay vậy, Long Ly trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đến mấy phần lông mày. Cái kia sư tôn hắn Ngọc Vân Khê sau đó nói rằng, sư đệ hẳn là sẽ hướng đông vực phía đông đi thẳng, theo trên mặt biển vây quanh yêu vực sau đó trở về. Về trước yêu vực. Long Ly nháy mấy lần ánh mắt, sau đó nói, "Ân, yêu vực còn có chuyện cần ta trở về, sư nương, ta liền đi về trước Ngọc Vân Khê chỗ nào có thể không biết rõ Long Ly ý tứ." "Ân, trở về cũng tốt, kia trên mặt biển nhưng không có tưởng tượng bình tĩnh như vậy, đến lúc đó nhiều chú ý một chút tình huống bên kia." Long Ly ừ một tiếng, sư nương bảo trọng sau đó Long Ly cũng không lại do dự, một cái lắc mình liền biến mất. Ngọc Vân Khê thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía trong tay một quả xá lợi. Thưởng thức một phen, trên mặt cũng mang tới mấy phần vẻ trân trọng. "Phụ thân, đây chính là ngươi truy con đường, cuối cùng còn không phải rơi vào thân tử đạo tiêu." Xúc lập một hồi lâu, Ngọc Vân Khê mới đưa cái này xá lợi thu vào. Ánh mắt hướng phía đông được cái hướng kia nhìn lại, trong mắt cũng mang theo vài phần hiếu kỳ. Hắn mặc dù biết Tuệ Ám bên người là Hứa Nhược Bạch, nhưng quả thực là có chút nghĩ mãi mà không rõ sư đệ lại là như thế nào ngồi lên vị trí kia. Bất quá có thể xác định, sư đệ như vậy xấu bụng, trong bụng khẳng định kìm nén xấu, kia Tuệ Ám đoán chừng là xui xẻo. "Tạc Thiên Tự, sư phụ, ngươi thế nào nhanh như vậy trở về?" Tuệ Âm còn tưởng rằng lần sau gặp mặt ít nhất phải thật nhiều cái nguyệt chi sau, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày hắn liền trở lại. Hứa Nhược Bạch vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện các loại thiên tài địa bảo. Cả phòng đều trong nháy mắt sáng mấy phần. "Lần này trở về chủ yếu là cho ngươi đưa chút vật tư, đợi lát nữa liền đi, ngươi xem một chút có làm được cái gì lấy, tùy tiện tuyển." Trên đất bảo quang kèm chút đều muốn lắc Tuệ Âm mở mắt không ra. Từ nhỏ trong núi lớn lên hải tử, nơi nào thấy qua khung cảnh này. Thiên tài địa bảo nàng khả năng không biết, nhưng Phật Quang Bảo Y nàng cũng đã gặp qua. Nàng trên núi cái kia sư phụ liền có như vậy một kiện Phật Quang Bảo Y thì không chỉ không cho nàng nhìn, bình thường còn căn bản không nỡ xuyên, bảo bối rất. Mà cái này trên đất Phật Quang Bảo Y so với nàng xem qua món kia có thể nói chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa, cái này còn không chỉ một kiện, mà là một đống. Cái này nếu là mặc vào như vậy một kiện Phật Quang Bảo Y trở về, lại kêu lên một câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, kia không được sướng chết. Tuệ Âm nhìn chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Sau đó lại vội vàng nói, "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật tổ ở trên." Tuệ Âm tuyệt đối không có phạm tham niệm nghe được Tuệ Âm nói một mình. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút muốn cười. "Yên tâm đi, Phật tổ là sẽ không trách tội với ngươi, ngươi càng mạnh, đông vực khả năng tốt hơn giải phóng, ngươi đây là vì Phật đạo phát triển, Phật tổ khen ngươi còn đến không kịp đâu." Tuệ Âm cũng cảm thấy có đạo lý. Nàng là vì đông vực dân chúng, tuyệt đối không phải vì cái gì bản thân tư dục. "Sư phụ, thật có thể tùy tiện chọn sao?" Tự nhiên có thể. Tuệ Âm ánh mắt đều phát sáng lên, "Kia, yeah, ta muốn kiện Phật Quang Bảo Y đi." Hứa Nhược Bạch vung tay lên, kia một đống Phật Quang Bảo Y cũng bay tới Tuệ Âm trước người. "Đều cầm đi đi, đà tạ sư phụ." "A, đều cầm lấy đi." Tuệ Âm cũng hoài nghi có phải hay không nàng nghe lầm. Chỉ nghe Hứa Nhược Bạch nói rằng, "Ân, cầm a, Phật đạo đồ vật ta cũng không dùng được. Tạc Thiên Tông cũng không cần loại vật này, lưu cho ngươi phát triển Tạc Thiên tự ngược lại tốt hơn, không chỉ là Phật Quang Bảo Y, các loại cao cấp Phật khí Hứa Nhược Bạch đều chọn lấy đi ra cho nàng. Về sau ngươi chính là Tạc Thiên tự chủ trì, mặc dù Tạc Thiên tự còn không thể đem đến bên ngoài đến, nhưng ngươi thân là chủ trì, bình thường cũng phải chú ý một chút hình tượng, cầm trên tay cá gỗ, trên cổ treo Phật châu đều đổi một cái." Tuệ Âm cúi đầu quan sát một chút tự thân. "Ân, như thế xem xét, đông một cái miếng vá tây một cái miếng vá, nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút eo kiệt. Trong lòng như thế vừa so sánh, chính mình ở trên núi qua vậy cũng là khổ gì thời gian a." Tuệ Âm trong mắt đều dường như xuất hiện tinh tinh dường như nhìn xem Hứa Nhược Bạch, "Sư phụ, ngươi thật tốt Hứa Nhược Bạch, hỏng, sẽ có hay không có điểm đối nàng hơi bị quá tốt rồi. Sau đó bổ sung một câu, hữu dụng chọn hai kiện, đa số vẫn là lưu cho Tạc Tiên tự phát triển, cũng không phải đưa cho ngươi.
Ừ,
sư phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem Tạc Tiên tự làm lớn làm mạnh. Hứa Nhược Bạch cười một tiếng, từ từ sẽ đến, gần nhất Đông Bực chỉ sợ sẽ không thái bình, nhường trong chùa người càng cẩn thận chút.
Tốt ân.
Vị sư liền đi trước Tuệ Âm do dự một lát, sau đó hỏi, sư phụ, ngươi chừng nào thì còn có thể trở về? Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát, sau đó nói, có thể muốn thật lâu à, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Nghe nói như thế, Tuệ Âm trong mắt mang tới mấy phần thất vọng. Hứa Nhược Bạch giải thích nói, không có cách nào, thân phận của ta tại Đông Bực tương đối mẫn cảm, lần sau lại đến chỉ sợ phải đợi tới Đông Bực giải phóng a.
A.
Tuệ Âm mấy ngày nay cũng biết một chút nàng người sư phụ này sự tích, tự nhiên cũng đã biết Đông Bực đối với hắn là cái gì thái độ. Thật là, phải chờ tới Đông Bực giải phóng lời nói, kia phải đợi bao nhiêu năm a? Tuệ Âm trong lúc nhất thời cũng cảm thấy áp lực như núi. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, ta không thể tới Đông Bực cũng không phải nói ngươi không thể tới Bắc Bực, nếu là thực sự có việc lời nói, cũng có thể đến Bắc Bực tìm ta. Tốt ta Hứa Nhược Bạch ừ một tiếng, vi sư đi dứt lời, Hứa Nhược Bạch liền rời đi nơi này. Tuệ Âm nhìn một chút cái này, một chỗ Phật Quang Bảo Y thì trong lòng không biết rõ vì sao lại có một loại mong muốn về núi bên trên xúc động. Tuyệt đối không phải là muốn quay quang, chỉ là đơn thuần muốn cho trên núi người sư phụ kia giúp nàng trưởng trưởng nhãn.
Ân.
Sư phụ lão nhân gia ông ta ở trên núi chờ đợi lâu như vậy, đoán chừng đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy Phật Quang Bảo Y a.
Hắc hắc.
Hắc hắc hắc. Tuệ Âm lao đi khỏe miệng chảy nước miếng, sau đó đem trên mặt đất đồ vật đều thu vào. Có nhiều như vậy Phật đạo chí bảo, Tạc Thiên tự phát triển tốc độ khẳng định có thể nâng cao một bước. Mấy ngày nay thời gian, thôn phụ cận đều bị lôi kéo được. Đại đa số thôn dân mặc dù không nói, nhưng kỳ thật bọn hắn đã sớm phát hiện những cái kia Phật tu mánh khỏe. Mà bây giờ xuất hiện một cái chùa miếu, có thể phù hộ bọn hắn không bị khổ khó, đây đối với bọn hắn không khác là chúa cứu thế giống như tồn tại. Một người phát triển ba cái hạt cuối, có thể nói, cái này phát triển tốc độ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng bạo tăng. Nếu có thể một mực như thế phát triển tiếp, không được bao lâu Đông Bực liền có thể giải phóng. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Ở trong đó khẳng định sẽ phải gánh chịu lực cản. Chỉ cần phát triển tới kích thước nhất định, những cái kia ngụy Phật khẳng định sẽ phát giác được bọn hắn tồn tại. Lúc kia mới là cách mạng gian nan nhất giai đoạn. Bất quá, mặc kệ nhiều khó khăn, đây là vì giải phóng Đông Bực. Sau khi chuyện thành công, cái kia chính là một cái đại công đức. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, Tuệ Âm, ngươi có thể. Đợt, lập tức 100 bản chữ, còn có lần tên sách khảo thí, bảo tử nhóm giúp trà trà ngẫm lại tên sách, ân. Càng không hợp thói thường càng tốt. Chương 447, bờ biển chương 447, bờ biển nửa tháng sau, Thiên Mâu tự vẫn là cái kia Thiên Mâu tự. Bên ngoài nhìn qua cùng trước đó không có gì khác nhau. Đương nhiên, bên trong liền phải khác nói. Gạch vàng một lần nữa trải lên một tầng, nhưng nghiễm nhiên không có trước đó loại kia vàng son lộng lẫy cảm giác. Hơn nữa đại điện trên đỉnh cũng một lần nữa đổi một cái chỗ lớn, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia khí thế. Tuệ Ám sư Minh không đợi lấy tăng nhân mở miệng, Tuệ Ám liền cắt ngang hắn, để cho ta lặng lặng theo hắn xuất đạo đến nay, tâm tính liền không có như thế băng qua. Một cái đoạn, một cái trộn, hai cái cũng đều chưa bắt được, kém chút không có bị khí nôn lao huyết. Chủ yếu là hắn những cái kia bảo bối cũng đều là bí mật vơ vét tới, có thể nói là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Tuệ Ám sư Minh, có chuyện quan trọng nghe nói như thế, Tuệ Ám mới vẻ mặt không nhịn được nói, chuyện quan trọng gì? Gần nhất phía đông cái kia Hợp Phượng tự có vẻ như có chút dị thường sinh động, Tuệ Ám khoát tay áo, đây coi như là chuyện quan trọng gì? Việc cấp bách là bắt được Hứa Nhược Bạch, biên cảnh thủ thật tốt, ta không tin hắn rời đi Đông Bực. Tốt đã, Tuệ Ám trăm mối vẫn không có cách giải. Gạch vàng cùng hắn tư tàng bảo bối có thể bị trộm đi coi như xong. Đại điện này trên đỉnh chuông lại còn có thể bị trộm đi. Ngay cả hắn cái này thứ 9 cảnh đều không thể xê dịch mảy may, tiên Hứa Nhược Bạch lại là làm được bằng cách nào đâu? Nhìn lướt qua bên trong đại điện, nguyên bản từng cái vị trí bên trên cũng chính là thiếu đi 18 vị La Hán đám người kia, mà bây giờ, thiếu càng nhiều. Bằng lòng lưu tại Thiên Mâu tự ngồi xuống đa số đều là bởi vì kia bồ đoàn có thể tăng trưởng tu vi nguyên nhân, mà bồ đoàn không có, triều thánh trung lớn cũng có, ngay cả trong truyền thuyết truyền thừa cũng mất. Có thể nói, Thiên Mâu tự đã mất đi nó phần lớn giá trị. Bằng lòng tiếp tục lưu lại nơi này, Phật tu tự nhiên cũng biết giảm bớt. Đây cũng là nhường Tuệ Ám muốn thổ huyết nguyên nhân. Thiên Mâu tự mặc dù là Đông Ngực chính trị trung tâm quyền lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn là Thiên Mâu tự một nhà độc đại. Đều là nguy Phật, ai trong lòng không có điểm tư tâm. Thiên Mâu tự hiện tại ra loại biến cố này, các chùa miếu khó tránh khỏi sẽ không bỏ đá xuống giếng. Vừa nghĩ tới Thiên Mâu tự liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tuệ Ám khẩn cấp công tâm, khoe miệng rốt cục chảy ra một vệt máu. Cái gì lui một bước trời cao biển rộng, rõ ràng là lui một bước càng nghĩ càng giận. Hứa Nhược Bạch, đừng để ta bắt được, không phải tuyệt đối phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Trái lại Hứa Nhược Bạch bên này, nửa tháng trôi qua, một đường hướng đông, Hứa Nhược Bạch ven đường cũng phát triển mấy cái thôn xem như Tạc Thiên tự chi nhánh. Bất quá những này thôn liền không có vận tốt như vậy có thể có cái chính thống Phật tu tòa chấn, muốn dựa vào bọn họ chính mình phát triển, độ khó chỉ sợ không là bình thường cao. Hắn cũng chỉ có thể làm được tình trạng này, đằng sau có thể hay không phát triển toàn bằng tạo hóa. Hạt giống đã gieo rắc đi xuống. Hứa Nhược Bạch có chút chờ mong bọn hắn hội sư ngày đó. Cách phía Đông Hải vực càng ngày càng gần. Trước đó tại Linh Vũ bên trong tàng kinh các liền nhìn qua liên quan tới thế giới này biển cả miêu tả. Đã từng cũng có thế giới này học sĩ đưa ra, thế giới này là tròn là phương vấn đề. Tự nhiên cũng từng nghĩ đến vẩn quanh thế giới này hành tẩu một vòng, dạng này liền có thể xác định thế giới này đến cùng là cái gì hình dạng. Nhưng vấn đề là, mặc kệ cảnh giới cao thấp, chỉ cần đi tới hải vực chỗ sâu, người này liền sẽ biến mất không thấy hình bóng. Lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, dần dà cũng không có người còn dám đặt chân hải vực chỗ sâu. Chuyên môn cái này hải vực chỗ sâu khả năng nghỉ lại lấy một loại nào đó cổ lão tồn tại. Không phải làm sao có thể tu sĩ đặt chân nơi đó liền sẽ biến mất. Hứa Nhược Bạch cũng không có vây quanh hải vực chỗ sâu dự định, chỉ là tại biên giới lời nói vẫn là rất an toàn. Tới bên này Hứa Nhược Bạch mới phát hiện, càng đến gần hải vực bên này, Phật tu lại càng ít. Hắn nơi này đã trên cơ bản không nhìn thấy Phật tu. Bất quá, Phật tu thiếu đi, thôn gì gì đó cũng không có giảm bất chút nào. Ngược lại người nơi này còn muốn hạnh phúc hơn một chút. Đồ ăn có thể ra hải bộ bớt, cũng không có Phật tu nghiền ép. Có thể là bởi vì ven biển mà thành duyên cớ, người nơi này cũng không thờ phụng Phật tổ, mà là thờ phụng hải thần. Như thế nhường Hứa Nhược Bạch có chút không nghĩ tới. Nào ngụy Phật bằng lòng từ bỏ như thế một khối lớn tín ngưỡng chi địa. Nghĩ đến hẳn là có không thể không từ bỏ nguyên nhân a. Đã những người này cũng không nhận được Phật tu áp bách, vậy cũng chưa nói tới đem bọn hắn kéo vào tạc thiết tự. Rất nhanh, Hứa Nhược Bạch liền thấy được thế giới này biển cả. Xanh thẳm mặt nước, nhìn rất thanh tịnh. So với hắn kiếp trước tại trong tin tức nhìn thấy qua biển không biết rõ muốn thanh tịnh gấp bao nhiêu lần. Cũng là, thế giới này cũng không có công nghiệp ô nhiễm. Cái này cũng có thể chính là biển cả lúc đầu nhan sắc a. Nơi này cách phía bắc biên giới có một khoảng cách, Hứa Nhược Bạch cũng không có vội vã đi đường. Một đi ngang qua đến hắn đều không có nghỉ ngơi qua, vừa vặn cái này bờ biển có cái thôn, Hứa Nhược Bạch dự định tiến trong thôn này tự nhiên chân. Cái này Hứa Nhược Bạch vừa bước vào trong thôn, Hứa Nhược Bạch cũng cảm giác được mấy đạo ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái này đống nhiên đến kẻ ngoại lai, người trong thôn làm sao lại không chú ý hắn. Hứa Nhược Bạch A-di-đà Phật một tiếng, sau đó nói, các vị thí chủ, bần tăng theo phía tây mà đến, muốn ở chỗ này ngủ lại một đêm, có thể dẫn ta đi gặp thôn trưởng. Mấy người này thôn dân hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái nhìn qua lớn tuổi đứng dậy. Ta chính là thôn trưởng, đại sư mong muốn tá túc một đêm. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, không sai phía tây cũng là có cái phòng ở đúng lúc rông xuống tới, đại sư ta mang người tới à. Đa tạ thí chủ đi theo người trưởng thôn này, rất nhanh liền tới hắn nói cái kia phòng trống. Trung quanh không có khác phòng ở, có điểm giống là độc lập tại thôn bên ngoài kiến trúc. Đại sư, ngươi liền ở tại cái này à? Hứa Nhược Bạch từ một tiếng lần nữa nói một tiếng tạ. Thôn trưởng có vẻ như cũng không có muốn bao nhiêu cùng hắn trò chuyện ý tứ, lưu lại một câu, tới buổi tối không nên chạy loạn, trong đêm không yên ổn. Dứt lời, người trưởng thôn này liền rời đi. Hứa Nhược Bạch nhíu mày. Trong đêm không yên ổn. Đây là ý gì? Những ngày này ban đêm hắn cũng không ít tại bên ngoài chạy, cũng không thấy có cái gì không yên ổn. Hứa Nhược Bạch đánh giá cái nhà này. Trong phòng rất đơn giản, một cái bàn một cái giường. Có thể là bởi vì tại bờ biển nguyên nhân, trên mặt đất tương đối ẩm ướt. Theo ngoài cửa sổ nhìn sang còn có thể nhìn thấy hải dương, đây có tính hay không là cảnh biển phòng? Hứa Nhược Bạch ngồi xếp bằng xuống, luyện hóa lên những ngày này có được công đức chi lực. Vào đêm, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, Hứa Nhược Bạch trong lòng nghi ngờ liền mở mắt ra. Không ngờ rằng, cái này nước biển vậy mà đã không có lan tràn tới trong phòng. Chân giường đã hoàn toàn bị nước biển hoàn toàn đắm chìm vào. Còn thiếu một chút, nước biển đều muốn tăng tới trên giường. Không phải, đây là làm cho ta lấy ở đâu? Hứa Nhược Bạch đội vàng xuống giường đẩy cửa ra. Không ngờ rằng, biến thành hải dương không chỉ là trong phòng, chung quanh tất cả đều là nước biển, hắn đã đứng ở trên mặt biển. GS, không phải, các ngươi cái này đều nghĩ là cái gì tên a, liền không thể hơi hơi đứng đắn một chút sao? Không phải để người khác coi là trà trà viết không phải đứng đắn sách.